Chương 612, đem tiểu gà quan lồng bên trong một giờ về sau, Diệp Manh vui vẻ mang theo tiểu gà Đỗ Nhược Lâm cùng một món lớn tông sư, về tới Tô phủ. Người gác cổng Tô Bát thấy thế, thiếu chút nữa cho là ai đến ăn cướp Tô phủ đây. Về sau tại nhìn thấy Diệp Manh cùng Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình về sau, mới hoàn hồn lại. "Tiểu Tiên Đồng, ngài đây là?" Diệp Manh nghe vậy, lắc lắc tay nhỏ, bĩu môi nói ra: "Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là bản bảo bảo thủ hạ, ngươi nhận khuôn mặt, đừng về sau lại không nhận ra." Tô Bát sau khi nghe được, coi là thật nghiêm túc cẩn thận quan sát mọi người tới. Hắn một mặt ánh mắt bốn rời, vừa không ngừng niệm lại nhải: "Ừm, đây là quả bí lùn, đây là đen như than khuôn mặt, đây là người cũ." Khi hắn nhìn thấy Đỗ Nhược Lâm về sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Lấy ở đâu cái xinh đẹp nữ hoa, thật sự là đáng yêu. Trong lúc nói chuyện, Tô Bát liền muốn đưa tay hướng phía Đỗ Nhược Lâm khuôn mặt nhỏ nắm đi. Đỗ Nhược Lâm thấy thế vội vàng tránh ra, trong lòng càng là tức giận dị thường. "Ngươi mới là nữ hoa, cả nhà ngươi cũng là nữ hoa." Đáng tiếc mặc kệ Đỗ Nhược Lâm như thế nào phủ nhận, nàng hiện tại chính là một 6 tuổi nữ hoa. Một lát sau, toàn bộ Tô phủ đô đã bị kinh động. Làm Tô Khiếu Thiên bọn người chạy tới vừa nhìn lúc, nhất thời triệt để mắt trợn tròn. Nhiều như vậy tông sư, bây giờ lại cũng là ân sư dưới tay. Chờ một chút, bọn hắn cũng không là Vương Cơ người sao? Làm sao? Lúc này, Tô Khiếu Thiên bọn người mới phát hiện, người ở chỗ này cũng là Vương Cơ thủ hạ, nhưng hết lần này tới lần khác Vương Cơ bản thân lại không có xuất hiện. "Ân sư, ngài chẳng lẽ đem Vương Cơ giết đi?" Tô Khiếu Thiên biết rõ Diệp Manh có một lời không hợp, sẽ dùng tiểu đũa đem nhân gõ thành bột yêu thích, bởi vậy, trong lòng không thể không nghĩ như vậy đến. "Tô Khiếu Thiên, ngươi dám nguyền rủa bản cung?" Đỗ Nhược Lâm nhất định hoàn toàn không cách nào chịu đựng, hết lần này đến lần khác bị người xem nhẹ. "Không phải liền là hơi nhỏ một chút sao, các ngươi dựa vào cái gì xem nhẹ bản cung?" "A, ha ha, thật đáng yêu tiểu ba ba." Tô Khiếu Thiên nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, đã thấy là một cái 5-6 tuổi nữ hoa, tại trường trong mắt theo dõi hắn. Hắn nhất thời thấy nhịn không được cười lên, cười ha hả nói câu: "Lại là tiểu hoa, thật sự là có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ." Đỗ Nhược Lâm lập tức bạo phát ra: "Tô Khiếu Thiên, bản cung chính là Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm, ngươi dám đối với bản cung vô lễ." Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên, bốn kim cương bọn người, toàn bộ sững sờ tại chỗ, rất lâu vô pháp hoàn hồn. Cái này mẹ nó là Vương Cơ. Vương Cơ làm sao biến thành 6 tuổi bà bảo? Tô Khiếu Thiên bọn người căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy. "Ha ha ha, Tô phủ chủ, chớ có kinh nghi, đây đúng là Vương Cơ không thể nghi ngờ, bất quá nha, nàng bây giờ đã bị tiểu tiên đồng phản lão hoàn động." Ngụy Trung Nhàn cười ha hả nói, sắc mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Làm liên minh lão đại, lâu lâu thực quyền nhân vật, Ngụy Trung Nhàn cùng mình tông phủ Đỗ gia, lại thế nào có thể sẽ ở chung hòa thuận. Sớm tại trước đây thật lâu, với nhau ở giữa liền đã bẩn thỉu không ngừng, bởi vậy, Ngụy Trung Nhàn ước gì nhìn thấy Đỗ gia người kinh ngạc đây. Lại là dạng này, ẩn sư thủ đoạn, càng ngày càng quỷ dị khó lường. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình, nhưng trong lòng ngăn không được càng thêm kinh hãi ngồi dậy. "Tốt tốt, đều đừng nói nữa, đại đồ đệ, ngươi đi đem tiểu gà nhốt tại bản bảo bảo trước kia trang khổng tức lồng bên trong, bản bảo bảo đi ngủ." Diệp Manh nói xong, vuốt vuốt hai mắt, cũng không tiếp tục lý đám người, tự mình nhanh như chớp chạy mất. Tô Khiếu Thiên ngây ngốc nhìn xem Diệp Manh thân ảnh đi xa, há to miệng. "Thế nhưng là ân sư ngài còn chưa nói tiểu gà ở đâu a?" Chương 613, tiểu tiên đồng xuất hành Tô phụ chủ, tiểu gà ngay ở chỗ này. Ngụy Trung Nhàn nói xong, hướng Đỗ Nhược Lâm chép miệng. Tô Khiếu Thiên thấy thế, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, cả người trong gió lộn xộn. Vương Cơ biến thành tiểu gà. Ân sư còn muốn đem nàng quan lồng bên trong. Cái này bừa bộn đều chuyện gì a? Cuốn quýt hơn nửa ngày về sau, Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm vẫn là bị đám người trở thành tiểu gà, nhốt vào Diệp Manh trước tiên nuôi khủng tức chiếc lồng. Tuy ý Đỗ Nhược Lâm như thế nào kêu khóc đều vô dụng. Hiện tại rõ ràng, tiểu tiên đồng đã đem Vương Cơ trở thành tiểu gà nuôi, đám người sao lại dám làm trái tiểu tiên đồng ý tứ? Sáng sớm hôm sau, đã thuộc về không người có thể hạn chế, vô pháp vô thiên Diệp Manh mang theo một đám lớn tông sư cường giả xuất hiện ở Nam Giang phủ đầu đường. Dù Diệp Manh mà nói, hắn là muốn chuẩn bị cấp tiểu gà mua một cái cao cấp hơn một điểm chiếc lồng. Kết quả là, Đông Lâu Ngụy Trung Nhàn, Tây Các Lưu Mãn, Cẩm Đao Đường Lục Bình, cái này ba trong liên minh tiếng tăm lừng lẫy lão đại, hóa thân thành lao thái giám, túi người gật đầu đổi bạn Diệp Manh bắt đầu dạo phố đến. Đồng hành còn có Diệp Manh đệ nhất đáng tin fan, mất mặt mũi trầm hành nghiệp, cùng ẩn ẩn có hóa thân đệ nhị fan khuynh hướng Nam Giang Hồ vẫn còn nguyên bày ra. Lại thêm tinh thần lão ma chờ tông sư cường giả, quả nhiên là trùng trùng điệp điệp, tiền hô hậu ủng, để cho vô số người vì thế mà choáng váng. A, đây không phải tiểu tiên đồng sao? Hắn hiện tại danh khí dâng lên, cũng bắt đầu bày lên phổ tới. Đi ra đi dạo cái phố, cũng lớn lượng bảo tiêu tiền hô hậu ủng. Ngươi mẹ nó ánh mắt mù à, ngươi thấy rõ tiểu tiên đồng bên cạnh đều là những người gì, lại đến nói chuyện được không? Đúng đấy, phiền nhất những này vô não bình xịt, cái gì cũng không minh bạch, còn ra đến mù tất tất, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Tiểu tiên đồng người bên cạnh có cái gì đặc biệt à? T, trời ạ, là Ngụy Trung Nhàn Ngụy Lâu Công, Lưu Mãn Lưu Các Phụ, Lục Bình Lục Cầm lão sư. Tất cả đều là liên minh lão đại a. Người vây quanh, nhất định đều à sợ ngây người. Tiểu tiên đồng đi dạo cái phố, cư nhiên như thế quyết trương, để cho liên minh lão đại đều muốn tự mình tiếp khách, hơn nữa nhìn bọn họ thần sắc, rất giống nô tài, nào còn có nửa điểm liên minh đại lão bộ dáng đang nói. Tin tức truyền ra về sau, khiếp sợ đến tất cả mọi người. Rất nhanh, thậm chí ngay cả truyền hình trong tin tức cũng bắt đầu khẩn cấp sát bá cái tin tức này. Cũng không lâu lắm, liên minh tam đại xuất hiện ở Nam Giang phủ đầu đường tin tức, liền xuất hiện ở liên minh rất nhiều thế lực thủ lãnh trước mặt. Mét Liên tinh thần thánh minh, Hắc cung. đại giáo phụ Obama mặt tâm trầm, hướng phía trước mắt tình báo nhân viên quát: ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Diệp Manh đứa trẻ này, nhanh như vậy liền cùng ý Lam tinh nhân thế lực, đáp lên quan hệ? Một đám hắc cung quan viên, cùng thần thánh minh sĩ quan tình báo tất cả đều im lặng không nói. Trên thực tế, bọn hắn nào biết được Ngụy Trung Nhàn bọn người, vì sao không tên xuất hiện ở Nam Giang phủ? Phế phẩm, mỗi một người đều là phế phẩm. Obama thấy thế, cảm thấy càng là tức giận, lớn tiếng gầm hét. Phát tiết nửa ngày về sau, Obama hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: bắt Diệp Manh hành động, mau sớm đưa vào danh sách quan trọng, bản giáo phụ cần tại tháng sau cuối tháng trước, nhìn thấy Diệp Manh xuất hiện ở ta hắc cung. Nếu như các ngươi không thể làm được, bản giáo phụ liền đem các ngươi đưa đi hắc khoa kỹ phòng thí nghiệm. Vâng, đại giáo phụ. Chúng quan viên nghe vậy, bảo sao làm vậy đồng ý. Ngay tại Mét Liên Tinh Thần Thánh Liên Minh chuẩn bị muốn bắt Diệp Manh thời điểm, đồng dạng xuất thân Mét Liên Tinh Táo Phủ Dì tập đoàn cũng tràn đầy không khí khẩn trương. Táo Phủ Dì tập đoàn bang chủ kiêm CEO Mét Liên ngôi sao số lượng không nhiều tông sư, đều không suy nghĩ suy yếu nằm ở trên ghế nằm, tâm phúc của hắn súng lại tại bốn phía, cả đám đều nhíu mày khóa chặt, thần sắc kinh hoàng. Chương 614, gió nổi mây phun bang chủ lần này chúng độc quả thực không nhẹ a, ta đã tìm ý Lam ngôi sao bên kia tam đại truyện thuyết cấp y sư đều xem qua, nhưng lại không có chút nào biện pháp gì. Tam đại truyện thuyết cấp y sư, thế nhưng là hoa cỏ, dẹp tước, mận phân chân. Bang chủ đến cùng chúng chính là độc gì, thậm chí ngay cả ba người bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Nghe nói là kêu cái gì hải độc, loại độc này vừa xuất thế về sau, tạm thời vẫn chưa có người nào có thể phá giải, lần này bang chủ bên trong hải độc, chỉ sợ thật muốn. Phi phi phi, nhắm lại ngươi miệng quả đen, bang chủ nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng, khôi phục khỏe mạnh. Nghe nói Bí Lam ngôi sao, gần nhất ra một cái gì tiểu tiên đồng, rất thần kỳ, chiếu ta nói, nếu không chúng ta đi tìm cái kia tiểu tiên đồng, thử thời vận. Đám người nhỏ giọng nghị luận, đến cuối cùng, không biết người nào bất thình lình nhắc lên tên Diệp Manh, đề nghị này vừa ra, để cho Táo Phủ Dị tập đoàn cao tầng nhất thời hai mắt tỏa sáng. Dù sao bang chủ đều đã thành như vậy, chẳng ngựa chết chữa như ngựa sống, tìm cái kia rất có thần kỳ tên tiểu tiên đồng thử một chút, vạn nhất có tốt gì hy vọng đây. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, các vị cấp cao trong nháy mắt quyết định hạ xuống, phái người đi Bí Lam ngôi sao một chuyến, đi mời tiểu tiên đồng Diệp Manh đến, vì kiều không suy nghĩ tiểu bang chủ giải độc. Cùng một thời gian, Kinh Đào ngôi sao, Âu Hoàng ngôi sao, Tiểu Nguyệt Tinh, Thấp Tịnh Tinh nhóm thế lực đều nghe tin mà hành động, sai phái ra đại lượng cường giả hướng phía Bí Lam ngôi sao chen chúc mà đến. Tiểu tiên đồng Diệp Manh sớm đã bị các đại thế lực chú ý, bây giờ lại vô hình cùng Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn, Lục Bình bọn người đáp lên quan hệ, đồng thời còn có Vương Cơ Đỗ Nhược Lâm thuộc hạ tiếp khách, dạng này động tĩnh quả thực là ý vị sâu xa. Đã định cư Kinh Đào ngôi sao, nhưng nguyên quán tại Bí Lam Tinh Á ở ngoài cầm cầm môn trưởng môn Mã Vận tông sư, đánh lấy khảo sát buôn bán tên tuổi, xuất hiện ở Bí Lam Tinh thượng. Cùng Mã Vận nổi danh, cùng là tông sư chim cánh cụt môn trưởng môn Mã Hòa Đằng, cũng không cam chịu yếu thế biểu thị, gần đây cầm khảo sát Bí Lam ngôi sao, vì quảng bá một bộ gọi là bá giả vinh dự game mô ngay. Nam Giang phủ Tô phủ, Tô Khiếu Thiên bọn người nhíu chặt lông mày, bọn hắn không nghĩ tới cũng là bởi vì Diệp Manh một lần thoáng có chút cao giọng dạng phố, liền đưa tới rất nhiều thế lực chen chúc mà đến. Bây giờ, những người này tuy nhiên cũng còn chưa từng xuất hiện tại Nam Giang phủ, nhưng hành động nhanh nhất Mã Vận đã tới Bí Lam ngôi sao, chỉ sợ không mấy giờ, Mã Vận sẽ xuất hiện tại Nam Giang phủ. Phương Duệ, ngươi luôn luôn đa mưu túc trí, ngươi thay bản phủ phân tích một chút, cái này Mã Vận đến cùng vì cái gì mà đến? Chẳng lẽ hắn cũng theo dõi ân sư hay sao? Tô Khiếu Thiên cảm thấy 10 phần nặng nề, đây chính là Mã Vận à, tại chỗ có tông sư bên trong, đều có thể bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Mã Vận bản thân không chỉ có là tông sư cường giả, hắn xây dựng á ở ngoài cằm cằm, càng là liên minh số 1 đại thế lực, tuy nói cùng Đông Lâu, Tây Cát, Cẩm Đao Đường chờ lão bài thế lực thiên về khác biệt, nhưng tương tự không thể khinh thường. Phủ chủ, thuộc hạ suy đoán, Mã Vận mục tiêu rất đơn giản, chính là Diệp sư. Bất quá, hắn chuyến này đến chưa chắc là đánh lấy cái gì chủ ý xấu, thuộc hạ đoán chừng, rất có thể cùng á ở ngoài cằm cằm môn 11 tròn năm khánh điển có quan hệ. Phương Duệ trầm tư một chút, liền mở miệng cầm phân tích của mình nói ra. Tô Khiếu Thiên nghe vậy sững sờ, hơi không hiểu hỏi: 11 tròn năm khánh điển, ngươi nói là 20 nhất? Mã Vận không chỉ có là á ở ngoài 33 trưởng môn, càng là tầm bảo các chủ, tầm bảo các thành lập đến nay, cũng đúng lúc là 11 năm, khó trách đoạn thời gian trước, dư luận một mực đang phong truyền cái gì 20 nhất, bất quá này cùng ân sư có quan hệ gì? Chương 615, nhị Mã tông sư, kinh khủng như thế phụ chủ, ngài nói không sai, chính là á ở ngoài cầm cầm cùng tầm bảo các 11 tròn năm khánh điển. Mã Vận đã sớm tại đầu năm lúc, liền phóng ra phong thành, muốn đem 20 nhất làm thành thịnh đại khánh điển, sở hữu hiện tại Diệp sư cái này tiểu tiên đồng xuất hiện, lấy Mã Vận là người, hắn lại thế nào khả năng không mượn cái này gió đông? Phương Duệ cười ha hà nói, sắc mặt một bộ liệu sự như thần, giống như thời cổ lô ám. Người nói là, Mã Vận chuẩn bị dựa thế. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đang trong lúc nói chuyện, Diệp Manh bính bính khiêu khiêu đi đến. À, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì à? Ân sư, ta cùng Phương Duệ đang tại phòng đoán, Mã Vận đến Nam Giang phủ ý đồ, rất có thể cùng ân sư ngài có quan hệ. Tô Khiếu Thiên nhìn thấy Diệp Manh về sau, đầu tiên là cung kính hành lễ, chợt mới chậm rãi nói ra. À, Mã Vận, đó lại là người nào hả? Cùng bản bảo bảo có cái gì quan hệ? Diệp Manh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Cái gì Mã Vận như vận, hắn nghe đều không nghe qua, cùng hắn có cái gì quan hệ? Diệp sư, Mã Vận là liên minh bài danh 10 vị trí đầu tông sư, a ở ngoài cầm cầm cùng tầm bảo các trưởng môn nhân, thanh danh hiển hách, thế lực ngập trời. Không chỉ có như thế, hắn khi còn nhỏ nghe nói còn từng bái nhập nhất ngự pháp chân nhân môn hạ, đến truyền một kiện siêu cường pháp khí, gọi là lấy bảo mạng. Kiện pháp khí này cực kỳ cường đại, năm đó Mã Vận cùng cái khác tông sư đại chiến lúc, sử dụng lấy bảo mạng về sau, những tông sư kia toàn thân mang theo sở hữu chí bảo, tất cả đều bị lấy bảo mạng một mẹ hút gọn, có thể xưng kinh khủng như thế. Phương Duệ nghe được Diệp Minh lời nói về sau, mở miệng giải thích. A, cái này Mã Vận lợi hại như vậy sao? Chờ hắn tới, bản bảo bảo thật tốt cùng hắn so tay một chút. Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia không phục thần sắc, cọ sát lấy răng nói ra. Nhìn thấy Diệp Minh dáng vẻ, Tô Khiếu Thiên cùng Phương Duệ đều bất đắc dĩ đến cực điểm. Bất quá làm đệ tử, Tô Khiếu Thiên cái kia quên, dù sao vẫn là phải quên. Ấn sư, ngài tuyệt đối không nên phất lờ à, loại trừ Mã Vận, Khiếu Thiên còn nghe nói chim cánh cụt môn trưởng môn Mã Họa đằng ít ngày nữa cũng sắp đến Nam Giang phủ. Còn có, nghe nói Mét Liên ngôi sao bên kia cũng là xuẩn xuẩn dục động, thần thánh minh đại giáo phụ Obama, táo phủ gì tập đoàn ban chủ kiểu không suy nghĩ nhóm thế lực, đều có đánh ngài chủ ý suy nghĩ. Tô Khiếu Thiên lời nói chưa nói xong, Diệp Minh đã hưng phấn hoa hoa kêu lên. Mau nói, Mã Họa đằng là ai, Obama là ai, còn có cái gì kiểu không suy nghĩ hắn lại lợi hại ở chỗ nào? Nghe được cái này ai nhiều cường giả xuất hiện, từ trước đến nay cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn Diệp Minh, sao có thể không hưng phấn? Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cười khổ không thôi. Một bên Phương Vệ thấy thế, vội vàng hướng phía Diệp Minh giải thích nói. Diệp sư, Mã Họa đằng người này có thể xương quỷ tài, tự chế thần công vật chuyển tinh gì, môn thần công này am hiểu nhất bắt trước, người khác ra chiêu gì, hắn liếc mắt liền có thể xem hội, với lại sử xuất về sau, uy lực so với đối phương càng mạnh. Mã Họa đằng dùng cái này lập nghiệp, sau đó thân phó nam cuối cùng ngôi sao, ẩn nút 3 năm, bắt được thượng cổ thập đại thần thú bên trong chim cánh cụt thần thú. Về sau, hắn dựa vào vật chuyển tinh di cùng thần thú chim cánh cụt, gây dựng tiếng tăm lừng lây chim cánh cụt môn. Diệp Minh sau khi nghe được, không khỏi nhếch miệng, thầm nói: cái gì vật chuyển tinh di, không phải liền là sơn trại thần công nha? Nói dễ nghe như vậy, thật là. Bất quá này chim cánh cụt ngược lại là coi như không tệ, chờ Mã Họa đằng tới, bản bảo bảo đem hắn chim cánh cụt cắt đoạn. Hì hì hì. Diệp Minh đang khi nói chuyện, trong lòng đã rất vui vẻ bắt đầu tính toán, đến lúc đó đến cùng làm sao đi đem Mã Họa đằng chim cánh cụt đoạt lấy. Chương 616, Tô Khiếu Thiên bóng mờ đoạt Mã Họa đằng chim cánh cụt, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Minh gan lớn làm vậy này hùng hài tử mới dám suy nghĩ. Đổi lại giống vậy võ giả, vừa nghe đến tên Mã Họa đằng, đều muốn lơm lớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Đoạt chim cánh cụt, chỉ sợ bọn họ liền ý nghĩ này cũng không dám sinh ra. Kia cái gì như cùng bất tử là ai? Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo hỏi thăm. Đến cường giả càng nhiều, hắn cấp cũng càng cao hứng. Là Obama cùng tiểu bất tư. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cười khổ một tiếng, cái chính nói: lấy Obama cùng tiểu bất tư địa vị, ai dám giống Diệp Minh như thế gọi bậy một mạch. Diệp sư, Obama là Mét Liên tinh thần thánh minh đại giáo phụ, hắn quyền cao chức trọng, không kém hơn Lưu Cẩm, Ngụy Trung Nhàn, cho nên bản thân hắn đến chưa chắc sẽ đích thân tới Bí Lam ngôi sao. Phương Duệ lại bắt đầu giải thích, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Minh thì đã không nhịn được đem cắt đứt. À, hắn không đến, ngươi nói cái gì, thật là. Phương Duệ bị Diệp Minh mỉa mai á khẩu không trả lời được, đứng chết chân tại chỗ. Đúng vậy nha, Obama lại không đến, ngươi giải thích cọp lông. Ấn sư, Obama chúng ta không đi nói, nhưng tiểu bất tư tiểu bàng chủ nhưng là không tầm thường. Tô Khiếu Thiên tiếp nối đề, trầm giọng nói ra. Ngươi nói à, bản bảo bảo nghe đây. Diệp Minh đối với Tô Khiếu Thiên thừa nước đục thả câu hành vi, rất là bất mãn, bắt đầu hung hăng mài lên răng nẹo, âm thầm tính toán, muốn hay không đem Tô Khiếu Thiên văn phòng ăn hết, cho hắn cái giáo huấn. Ấn sư, tiểu bất tư là Mét Liên ngôi sao nhân sĩ, nghe nói hắn từng tại Bí Lam ngôi sao đi theo ngự pháp chân nhân học qua, trở lại Mét Liên tinh hậu hắn cầm ngự pháp chân nhân luyện khí thuật, kết hợp Mét Liên tinh hắc khoa kỹ, tự sáng tạo ra siêu cấp pháp khí iPhone, uy lực to lớn, nhất định vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tô Khiếu Thiên hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, đến cuối cùng, trên mặt của hắn vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia vẻ sợ hãi. Diệp Minh sau khi thấy, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nói đến Tô Khiếu Thiên cũng không phải người bình thường, không nghĩ tới hắn sẽ đối với cái kia tiểu bất tư e ngại như vậy. iPhone không đáng sợ, cũng chính là phế nhân nhất thận mà thôi, nhưng mấu chốt là iPhone có thể đại lượng chế tạo, bởi vậy tiểu bất tư bang chủ cũng nương tựa theo như thế thủ đoạn, nhảy lên trở thành Mét Liên ngôi sao có thể đếm được trên đầu ngón tay tông sư cường giả. Nhìn thấy Tô Khiếu Thiên thần sắc, Phương Duệ vội vàng tiếp lời giải thích. Chỉ bất quá có một số việc, Phương Duệ cũng không phải quá thuận tiện nói ra trước mặt mọi người, dù sao cái này đã dính đến Tô Khiếu Thiên riêng tư. Nhưng Tô Khiếu Thiên nhưng là không có làm mảy may giấu giếm, cười khổ nói: thực ra Khiếu Thiên cũng không phải đối tiểu bất tư có cái gì e ngại, mà là lúc tuổi còn trẻ, cùng người quyết đấu, bị đối phương theo Mét Liên ngôi sao mua sắm có được iPhone, bị thương nhất thận, đến nay muốn đến, cảm thấy có chút bóng mờ thôi. Âm thanh sau khi rơi xuống, Diệp Minh lập tức chớp hai mắt, trên dưới đánh giá đến Tô Khiếu Thiên đến. À, đại đồ đệ ngươi vì sao không nói sớm chứ, bản bảo bảo cho ngươi đan dược. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh hơi buông tay, một khỏa đan dược trong nháy mắt ném cho Tô Khiếu Thiên. Tô Khiếu Thiên tiếp nhận đan dược, cảm thấy một trận cảm động, hắn người ân sư này, mặc dù thực lịch ngậm đảo đản một điểm, nhưng đối với người một nhà nhưng là không lời nói. Hít sâu một hơi đợi, Tô Khiếu Thiên đem trong tay đan dược nuốt vào. Một dòng nước ấm trong nháy mắt liền truyền khắp Tô Khiếu Thiên toàn thân, để cho hắn cảm thấy sảng khoái đến cực điểm. A! Đột nhiên ở giữa, Tô Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, chợt đột nhiên mà một tiếng đứng lên. Khí thế toàn thân ầm ầm bạo phát. Ở nơi này trong chớp nhoáng, Tô Khiếu Thiên vậy mà đột phá nhất trọng, đạt đến đoán cốt cảnh nhị trọng. Tô Khiếu Thiên thấy thế, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ấn sư đan dược, không chỉ có cầm ta bệnh cũ chữa cho tốt, càng làm cho ta thuận thế đột phá nhất trọng, quả nhiên là thần hiệu. Chương 617, Mã Vận mời phụ chủ, tông sư Mã Vận đến. Tô Khiếu Thiên vẫn còn ở mừng rỡ thời điểm, Kim Diện Thiên Vương Trung Hạo hốt hoảng chạy vào. Mã Vận tới. Làm sao nhanh như vậy, hắn không phải vừa mới đến Úy Lam ngồi sao sao? Tô Khiếu Thiên cùng Phương Duệ trong nháy mắt sợ ngây người. Bọn hắn dự tính Mã Vận nhanh nhất khả năng cũng ở đây ngày mai mới sẽ ngăn cản Nam Giang phủ, nhưng người nào nghĩ, hắn vậy mà đã đến Tô phủ. Mau mau cho mời. Không, bản phủ tự mình đi nên đón hắn. Tô Khiếu Thiên không dám thất lễ, đây chính là tông sư Mã Vận à, hắn tới, nào có đạo lý không tự mình đi nên tiếp. Trong lúc nói chuyện, Tô Khiếu Thiên đã mang theo Trung Hạo, Phương Duệ hướng phía bên ngoài phủ nên đón. Nhìn thấy Tô Khiếu Thiên bọn người vội vàng đi thân ảnh, Diệp Minh vui vẻ mài lên răng mèo. A, Mã Vận tới, nghe nói hắn có lấy bảo mạng, bản bảo bảo cái này đem nó đoạt tới. Ngay tại Diệp Minh trong lòng tính toán thời điểm, Tô Khiếu Thiên đám người đã vây quanh một người trung niên nam tử đi đến. Diệp Minh sau khi thấy, cảm thấy bất giác một trận thất vọng. Cái này chính là Mã Vận a, làm sao dáng dấp có chút xấu. Trước mắt người tông sư này Mã Vận, tướng mạo sát thực chưa nói tới đẹp mắt, dáng người nhỏ gầy, dung mạo bình thường, nhưng hắn khí độ quả thật thực bất phàm, trong lúc giở tay nhấc chân tự có một cố khiếp người phong thái. Hắn chậm rãi đi tới, hai mắt nhìn quanh xung quanh, một phái lao đại khí chất, cầm Tô Khiếu Thiên bọn người để ảm đạm phai mờ. Ha ha ha, đây chính là tiểu tiên đồng đi. Mã Mỗ nghe qua tiểu tiên đồng tên, hôm nay gặp mặt, đạt được ước muốn vậy. Mã Vận tiếng nói chuyện cực kỳ to, ngôn ngữ hơi một tia văn nhân phong thái. Ngươi chính là Mã Vận à? Bản bảo bảo nghe nói ngươi có một tấm lấy bảo mạng, có thể hay không cấp bản bảo bảo nhìn xem? Diệp Minh cũng sẽ không khách khí với Mã Vận, vừa thấy mặt đã hướng phía Mã Vận đòi hỏi lên lấy bảo mạng đến. Mã Vận nghe vậy sững sờ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức cười ha ha, đạo: Tiểu tiên đồng, Mã Mỗ lấy bảo mạng chỉ là bình thường pháp khí, không so được tiểu tiên đồng như vậy thần kỳ. Hôm nay Mã Mỗ đến đây, thế nhưng là lại sự tình cần yếu, cùng tiểu tiên đồng thương thảo. Mã Vận cực kỳ tự nhiên thuận thế đem lời đề chuyển đổi đi qua. Thôi đi, hẹn hỏi. Diệp Minh nét miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này Mã Vận thật sự là quá hẹn hỏi, bản bảo bảo mượn hắn lấy bảo mạng nhìn xem, cũng không nguyện ý, thật là. Mã Vận hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Diệp Minh thế mà lại trực tiếp như vậy, sắc mặt bất giác nổi lên vẻ lúng túng. Cũng không phải hắn hẹn hỏi, không nguyện ý cấp Diệp Minh xem lấy bảo mạng, mà là Diệp Minh không có gì không ăn tên tuổi, hắn cũng ít nhiều có chút nghe thấy, hắn có thể phòng không thể chống, vạn nhất đem lấy bảo mạng cấp cho Diệp Minh sau khi nhìn, bị ăn làm sao bây giờ? Ha ha ha, không biết tiểu tiên đồng có thể từng nghe nói hai mươi nhất. Mã Vận không hổ là tông sư bên trong kẻ già đời, tuy nhiên bị Diệp Minh nho nhỏ đầm một câu, nhưng trên mặt xấu hổ rất nhanh liền biến mất không thấy, cười ha ha nói. Một bên Tô Khiếu Thiên cũng sợ Diệp Minh nói tiếp xảy ra cái gì khó chịu lời nói, để cho Mã Vận xuống đài không được, cho nên hắn vội vàng tiếp đối đề. Mã tông sư, hai mươi nhất tên, ân sư của ta đã biết được, tông sư này đến, chẳng lẽ là vì hai mươi nhất mà đến? Không sai, hai mươi nhất chính là Mã Mộ giới trương thế lực á ở ngoài cầm cùng tầm báo cát, thành lập 11 năm. Mã Mỗ cố ý cử hành một trận buổi lễ long trọng. Như thế việc quan trọng, lại có thể nào thiếu khuyết tiểu tiên đồng nhân vật như vậy? Vì vậy, Mã Mỗ cố ý đến đây, mặt dày muốn nhờ, mời tiểu tiên đồng có mặt tham gia ta ở ngoài cầm cùng tầm bảo các 20 nhất khánh điện. Không biết tiểu tiên đồng ý như thế nào? Sau khi nói xong, Mã Vận cũng đã ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Minh. Chương 618, Hồ Ngã Đường Đường Mã tông sư, ngài mời ân sư, là. Tô Khiếu Thiên trên mặt bôi qua vẻ nghi hoặc, cái gọi là mời, thế nhưng là có rất nhiều loại, không biết Mã Vận chỉ rốt cuộc là cái gì. Khách quý, giúp diễn khách quý. Tại khánh điện này, Mã Mỗ sẽ làm một trận cực kỳ long trọng dạ hội, trong dạ tiệc có các loại thiên vương cự tinh lên đài hiến diễn, đến lúc đó như tiểu tiên đồng cũng lên đài biểu diễn, đối với tiểu tiên đồng nhật khí cũng có rất lớn nhắc nhở. Đây chính là đôi bên cùng có lợi sự tình, Tô phụ chủ, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Mã Vận êm hay nói, sắc mặt một mảnh tràn đầy tự tin bộ dáng. Tô Khiếu Thiên bọn người nghe vậy, trên mặt đều có chút khó nhìn lên. Cái này Mã Vận nhìn qua, tựa hồ căn bản cũng không có đem ân sư như thế nào coi trọng, chỉ là coi hắn là thành một chút vòng giải trí phổ thông ngôi sao đồng dạng. Không đi, ngươi này nhân quá hẹp hòi, bản bảo bảo mới không đi. Không chờ Tô Khiếu Thiên đám người nói chuyện, Diệp Minh trong nháy mắt liền cự tuyệt Mã Vận mời. Cái gì phá 20 nhất, bản bảo bảo mới không muốn đi đây. Mã Vận nghe vậy, ánh mắt bên trong bôi qua một tia vẻ lo lắng, từ khi hắn trở thành siêu cấp đại tông sư về sau, cho tới bây giờ không có người dám ngay mặt cự tuyệt hắn, cái này tiểu tiên đồng, quả nhiên là có chút làm cần a. So sánh với Mã Vận lòng dạ, phía sau hắn mang theo một đám thuộc hạ, nhưng là kìm nén không được, nhao nhao quát mắng ngồi dậy. Làm cản, một cái nho nhỏ mao hải tử cũng dám ở tông sư trước mặt làm càn, thật sự là thật to gan. Mã tông sư là người nơi nào vật, hắn tự thân lên môn mời, ngươi không đáp ứng thì cũng thôi đi, lại còn lời nói ra cháo phúng. Tiểu tiên đồng, ôi, thật đúng là đem mình làm tiểu tiên đồng. Tông sư không cùng ngươi so đo, đó là hắn độ lượng đại, nhưng ngươi như còn như vậy vô lý, đừng trách chúng ta không khách khí. Mã Vận thuộc hạ, danh xưng thập bát la hán, từng cái cũng là tẩy tủy cảnh tám, cựu trọng cường giả, lần này khí thế bạo phát đi ra, quả nhiên là nghe rợn cả người. Tô Khiếu Thiên, Phương Duệ, Trung Hạo, tất cả đều sắc mặt đại biến. Diệp Minh sau khi thấy, nghiến răng một cái, khuôn mặt nhỏ kéo xuống. Tốt ta, các ngươi dám hung bản bảo bảo, người đâu? Ngại thanh mãi khi đồng âm vừa mới rơi xuống, hơn 10 đạo thân ảnh, trong nháy mắt thì đã vọt vào gian phòng bên trong. Mã Vận Mã tông sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngụy Trung nhàn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào Mã Vận trên thân, thần sắc hơi không vui. Mã Vận nghe tiếng nhìn lại, thấy một lần phía dưới, nhất thời bị sợ hết hồn, một luồng hơi lạnh theo bàn chân trực thấu mà lên. T. 10 cái tông sư, cộng thêm Ngụy Trung Nhàn, Lục Bình, Lữ Mãn, kinh khủng như vậy đội hình, liền Mã Vận đều bị kinh hãi. Sau lưng hắn Thập Bát La Hán cũng là trợn mắt hốt một nhìn, đứng chết chân tại chỗ. Chúng ta bái kiến tiểu tiên đồng. 10 cái tông sư, bởi Đinh Hạ Đông dẫn theo, bước nhanh về phía trước, hướng phía Diệp Minh ầm ầm quỳ gối. Mã Vận cùng Thập Bát La Hán thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, trong lòng ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Cái này tiểu tiên đồng, vậy mà như thế khủng bố, 10 cái tông sư đều hướng phía hắn cúi đầu quỳ bái, đây quả thực vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thuộc hạ Ngụy Trung Nhàn, khấu kiến lâu chủ. Thuộc hạ Lữ Mãn, khấu kiến các chủ. Thuộc hạ Lục Bình, khấu kiến đường chủ. Càng làm Mã Vận khiếp sợ vẫn còn ở đằng sau, chỉ thấy Ngụy Trung Nhàn chờ ba liên minh lão đại cũng hướng phía Diệp Minh ầm ầm quỳ gối. Bọn hắn, bọn họ xưng hô. Mã Vận giật mình lui mấy bước, ánh mắt bên trong không tự chủ toát ra thần sắc hoảng sợ. Đông lâu lâu chủ, Tây các chủ, Cẩm Đao đường đường chủ. Trời ạ, một cái nho nhỏ 6 tuổi nãi hoa em bé, vậy mà có được kinh khủng như vậy thân phận, đây thật là đáng sợ. Chương 619, ta đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua Đông lâu, Tây các, Cẩm Đao đường tam đại thế lực, cũng không phải Mã Vận á ở ngoài cầm cùng tầm bảo các có khả năng so sánh, lại thêm tại chỗ hơn 10 người tông sư, rõ ràng cũng là một bộ, lấy Diệp Minh làm chủ bộ dáng. Mã Vận nếu là lại chia không rõ tốt xấu, hắn cũng không khả năng theo một giới phàm nhân, chỉ dùng ngắn ngủi vài chục năm, liền trở thành liên minh bài danh 10 vị trí đầu đại tông sư. Ha ha, tiểu tiên đồng, Tô phủ chủ, chư vị, các ngươi có lẽ hiểu lầm, Mã Mộ đối với tiểu tiên đồng tại sao có thể có nửa điểm không cung kính tâm, trên thực tế Mã Mộ mời tiểu tiên đồng là làm 20 nhất khánh điện khách quý, không phải cái gì phổ thông khách quý. Trong lúc nói chuyện, Mã Vận không chỉ có đẩy ngã chính mình vừa mới nói ra khỏi miệng lời nói, với lại quay người lại, hung hăng khiển trách Thập Bát La Hán một phen. Cùng Mã Vận ăn ý 10 phần Thập Bát La Hán, đâu còn không rõ Mã Vận tâm tư, từng cái liên tục không ngừng bắt đầu hướng Diệp Minh ăn nói khép nép xin lỗi ngồi dậy. Không có cách, tình thế so với nhân mạnh. Diệp Minh có được khủng bố như vậy thế lực, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Mã Vận cũng đắc tội không dậy nổi Diệp Minh. Nghe đồn thật sự là hại người, không phải nói cái này Diệp Minh, chỉ là bị Ngụy Trung Nhàn bọn người nhìn kỹ, nhưng chỉ trong chớp mắt, làm sao bất thình lình biến thành Ngụy Trung Nhàn đám người cấp trên. Mã Vận trăm bề không hiểu được, cảm thấy phiền muộn tới cực điểm. Đây có thể nói là Mã Vận hiện tại đến biệt khuất nhất một lần, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô pháp phát tác. Tại Mã Vận liên tục ăn nói khép nép tương thỉnh dưới, Diệp Minh cuối cùng gắng gượng làm đáp ứng xuống. Bất quá, Mã Vận trả giá cao cũng không nhỏ, không chỉ có phải đáp ứng để cho Diệp Minh có một bữa cơm no đủ, còn muốn tại khánh điện sau khi kết thúc, đem lấy bảo mạng cấp cho Diệp Minh chơi đùa mấy ngày. Mã Vận sau lưng Thập Bát La Hán, thấy muốn rách cả mí mắt, cảm thấy thầm hận không thôi. Tiếp tục hàn huyên một lát sau, Mã Vận mang theo Thập Bát La Hán rời đi. So với vừa mới đến lúc, loại kia hăng hái, chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, lúc rời đi Mã Vận, rõ ràng phải khiêm tốn nhiều, tuy nhiên không cứ gọi được sắm xịt, nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Ra Tô phủ về sau, Mã Vận một tấm mặt xấu, trong nháy mắt kéo xuống. Trên mặt của hắn tràn đầy âm trầm, hiển nhiên tâm tình mười phần không tốt. Mã sư, đứa bé kia thực sự quá phân, ngài liền có thể nhịn cơn tức này. Thập Bát La Hán bên trong cầm đầu công tâu trụ, trầm giọng hỏi thăm. Những người còn lại cũng từng cái cũng là đầy ngập không cam lòng bộ dáng. Bọn hắn từ khi đi theo Mã Vận về sau, phụ tá lấy Mã Vận, đặt xuống uy danh hiển hách, lớn như vậy giang sơn, làm sao nhận qua cái này vật khí? Y miệng, các ngươi biết rõ cái gì? Cái kia Diệp Minh, bây giờ đã là Đông lâu, Tây cát, Cẩm Đao đường người cầm lái, nhảy lên trở thành trong liên minh quyền thế trước ba lão đại, há lại chúng ta có khả năng đắc tội? Mã Vận nghe vậy, trừng công thâu trụ liếc mắt, quắc. Thập Bát La Hán đang nghe về sau, từng cái đã ngừng lại âm thanh, lặng yên nói không nói. Đối với Mã Vận, bọn hắn là trong lòng liền phục tùng, cho nên Mã Vận quát mắng bọn hắn vài câu, bọn hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước tiên dạng này, bất quá ta Mã mẫu người cũng không phải dễ khi dễ. Cái kia Diệp Minh, trước mặt mọi người gọi ta mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Mã Vận nói một mình giống như, nói một câu về sau, quay đầu lại nhìn Tô phủ liếc mắt, chợt sải bước rời đi. Thập Bát La Hán thấy thế, vội vàng đi theo. Ngay tại Mã Vận hơi có chút chật vật rời đi Nam Giang phủ thời điểm, lại có một đoàn người bước lên Úy Lam ngôi sao, hướng phía Nam Giang phủ mà đến. Người đi đường này mục tiêu, ý nguyên vẫn là Diệp Minh cái này tiểu tiên đồng. Chương 620, Hắc Kim giới đế thẻ vừa mới đưa đi tông sư Mã Vận, Tô phủ lại lập tức nên đón một cái khác giao động khách quý. Đây là tới từ Mét Liên ngôi sao Hồng Phú sĩ tập đoàn các tinh anh, người xưng tiểu bang chủ Kiều Bất Tư Tâm Phúc thủ hạ. Kiều Bất Tư thủ hạ nhóm, so với Mã Vận tuyệt đối phải điệu thấp rất nhiều, thứ nhất là bọn hắn thật sự có cầu ở Diệp Minh, thứ hai sao những người này lại như thế nào so ra mà vượt tông sư Mã Vận. Một lát sau, Kiều Bất Tư những thuộc hạ kia cầm Diệp Minh nên đến một tòa cực kỳ bí ẩn dân cư bên trong. Bởi vì Kiều Bất Tư độc đã không cách nào lại trì hoãn, cho nên hắn những thuộc hạ kia nhóm liền trực tiếp đem Kiều Bất Tư cũng mang theo. Nằm ở một cái giường hư trên, Kiều Bất Tư đã triệt để lâm vào trong hôn mê. Đi theo Diệp Minh cùng đi đến Tô Khiếu Thiên thấy thế, nhất thời lấy làm kinh hãi. Độc khí công tâm, như lại không cứu chữa, chỉ sợ Kiều bang chủ hắn. Nói đến đây, Tô Khiếu Thiên liền ngừng lại, phía sau hắn không có nói ra lời nói, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tiểu tiên đồng, bang chủ hắn độc, có thể hay không am hiểu? Rốt số một Tâm Phúc khô khà khẩn trước hỏi. Đây đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu là còn không thể cứu rốt, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, hậu quả lại là bực nào thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Minh không có trả lời, trực tiếp chạy đến Tiểu Bất Tư bên cạnh, a o cắn một cái. Chợt, Tiểu Bất Tư trên thân đã lan tràn đến toàn thân màu đen độc khí, nhất thời bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang không ngừng biến mất. Trời ạ, thật có thể. Dưới đế phù hộ, bang chủ lần này nhất định có thể bình an vô sự. Tìm cái gì dưới đế, cảm ơn tiểu tiên đồng mới là thật, nếu không phải hắn, bang chủ chỉ sợ thật sẽ thai kiếp khó thoát. Thật thần kỳ tiểu tiên đồng, liền hoa quổng, dẹp tước chờ tam đại truyện thuyết cấp dược sư đều không thể giải trừ hải độc, lại bị tiểu tiên đồng phá giải. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tiểu Bất Tư sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành nhẹ nhàng vô cùng. Hiển nhiên, trên người hắn độc đã bị biết. Bây giờ Tiểu Bất Tư còn chưa thức tỉnh nguyên nhân, cũng chỉ là hắn hôn mê đã lâu, thân thể suy yếu, trong lúc nhất thời không có cách nào tỉnh lại thôi. Cảm ơn tiểu tiên đồng giải độc tri ân, ta Hồng Phú Sĩ trên dưới, vĩnh viễn khó quên. Khô Kha kích động tới cực điểm, hắn mang theo rất nhiều Hồng Phú Sĩ tinh anh, hướng phía Diệp Manh liên tục thở dài. Không cần khách khí. Diệp Manh nghe vậy, lắc lắc tay nhỏ, dừng dừng nói xong. Bất quá là từng chút một tiểu độc thôi, hắn tùy tiện một cái, liền có thể gọi hết. Đang khi nói chuyện, nguyên bản vẫn còn đang hôn mê Tiểu Bất Tư, bất thình lình ung dung tỉnh lại tới. Nơi này là? Thanh âm yếu ớt truyền ra về sau, Khô Kha bọn người, tất cả đều vui mừng quá đỗi. Bọn họ Kiều bang chủ, cuối cùng đã tỉnh lại. Ngay sau đó, lập tức thì có người hầu hạ Kiều Bất Tư, ngồi dậy. Tiểu Mộ cảm ơn tiểu tiên đồng đại ân đại đức tiểu Mộ không thể báo đáp, nho nhỏ tâm ý, mà nhìn tiểu tiên đồng có thể thu dưới. Nói xong, Kiều Bất Tư đã hướng phía Khô Kha nháy mắt. Khô Kha hội ý, vội vàng móc ra một tấm màu đen tạp phiến, hướng về Diệp Minh đưa tới. T. Hắc kim dưới đế thể. Tô Khiếu Thiên thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc kim dưới đế thể, toàn bộ liên minh, hết thảy không cao hơn 5 tấm, bọn họ người nắm giữ, không có chỗ nào mà không phải là liên minh hiển hách nhất nhân vật. Liên Ngụy Trung Nhàn, Lưu Cẩm cái này liên minh lão đại, trong tay cũng không có Hồng Phú Sĩ Hắc kim dưới đế thể. Nhưng bây giờ, Tiểu Bất Tư cảm kích phía dưới, nhưng là cầm tờ thứ 6 Hắc kim dưới đế thể, tặng cho Diệp Minh. Phải biết, cầm trong tay Hắc kim dưới đế thể người, thế nhưng là có thể vô điều kiện điều động Hồng Phú Sĩ tập đoàn hơn phân nửa lực lượng, cái này thật là không phải tùy tiện liền có thể có. Chương 621, võ đạo đại hội đấu loại trực tiếp tới Diệp Minh không khách khí nhận lấy Hắc kim dưới đế thể, sau đó tùy ý liền ném vào hệ thống không gian. Cái gì Hắc kim dưới đế thể, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nhìn thấy Diệp Minh tùy ý như vậy, Tô Khiếu Thiên cảm thấy cũng nhịn không được có chút hai đoán ngồi dậy. "Tần sư a, đây chính là Hắc kim dưới đế thể, ngài thế mà giống như này tùy ý đối đãi, ai?" Tiểu Bất Tư bọn người thấy thế, ánh mắt bên trong bôi qua một tia kinh dị. Cái này tiểu tiên đồng quả thật không tầm thường, thường nhân trong mắt vô cùng chân quý Hắc kim dưới đế thể, trong mắt hắn, tựa hồ căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Càng như vậy nghĩ, Tiểu Bất Tư bọn người đối với Diệp Minh liền càng tôn kính. Bởi vì Tiểu Bất Tư vừa mới thức tỉnh, thân thể còn yếu, cho nên tại Hàn Nguyên một lát sau, Tô Khiếu Thiên liền dẫn Diệp Minh rời đi. Liên tục hai nhóm người tới chơi về sau, Tô phủ cuối cùng ngừng lại, trong truyền thuyết cái gì tông sư Mã Hòa Đằng, thần thánh minh đại giáo phụ Obama bọn người đều không có xuất hiện. Cái này khiến luôn luôn Phật phòng lo sợ Tô Khiếu Thiên bọn người, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, võ đạo đại hội đấu loại trực tiếp tựa như kỳ nhập vào. Giống nhau Tô Khiếu Thiên sở liệu như vậy, liên minh quả nhiên nhằm vào quy tắc tranh tài làm ra điều chỉnh. Đấu loại trực tiếp bên trong, pháp khí đem bị cấm sử dụng, không chỉ có như thế, liền ám khí, khôi lỗi các loại ngoại vật, đều tất cả đều tại cấm đoán hàng ngũ. Tần sư, liên minh quả thật điều chỉnh quy tắc tranh tài, may mắn ngài lần trước cho ra duy nhất một lần võ kỹ, nếu không ta Nam Giang phủ, tại đấu loại trực tiếp giai đoạn thật đúng là muốn treo. Tô Khiếu Thiên một mặt may mắn hướng phía Diệp Minh nói ra. Những thứ khác dự thi võ giả, cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ bộ dáng. May mắn bọn hắn có Diệp Minh cái này tiểu tiên đồng, nếu không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Nói một câu về sau, Tô Khiếu Thiên lập tức liền thu liễm thần sắc nhẹ nhõm, nghiêm túc nói ra. Tuy nhiên chúng ta có ân sư duy nhất một lần võ kỹ, nhưng chư vị vẫn như cũ không thể phớt lờ, đấu loại trực tiếp không thể so với phân tổ thi đấu, chúng ta cầm đối mặt là chân chính mạnh phủ đội ngũ. Tựa như chúng ta lần này đối mặt đội ngũ, thập đại uy tín lâu năm mạnh phủ xếp hạng thứ nhất Nhật Nguyệt phủ, bọn hắn cũng không dễ đối phó. Nghe được Tô Khiếu Thiên, Quách Tiến đẳng dự thi võ giả, từng cái đều thần sắc ngưng trọng lên. Ta trước tiên cấp mọi người phân tích Nhật Nguyệt phủ đội hình. Nhật Nguyệt phủ chủ là đảm nhiệm đã đi, người này không chỉ tu vì sâu xa, càng là rảo trái như hồ, bởi vậy hắn sẽ bài xuất dạng gì ra sân thứ tự, bản phủ cũng suy đoán không ra. Nhưng là, dựa theo Nhật Nguyệt phủ đội hình đến xem, trong bọn họ mạnh nhất thuộc về Âm Dương Tiên cửa Tây tiểu bại, người này am hiểu châm cứu, một cái tú hoa trầm, khiến cho xuất thần nhập hóa, đáng sợ đến cực điểm. Nếu không ra dự liệu lời nói, cho dù đạp đi nhất định sẽ cầm cửa Tây tiểu bại, áp trục ra sân. Nói cách khác hắn sẽ trận thứ 3 xuất chiến, cùng ân sư giao đấu. Tô Khiếu Thiên đang khi nói chuyện, nhìn về phía Diệp Minh, đã thấy Diệp Minh tự mình ăn đồ vật, căn bản không đem hắn lời nói nghe vào. Đối với mình ân sư, Tô Khiếu Thiên tự nhiên không thể làm gì, hắn lắc đầu tiếp tục nói. Tại cửa Tây tiểu bại phía dưới, chính là đến phiên có Thiên Vương tiểu tử danh xưng là hướng về hỏi điện. Hướng về hỏi mà cũng đồng dạng cực không dễ trọng, am hiểu nhất là đao pháp, ấn ta phỏng đoán, hắn rất có thể sẽ xuất hiện ở đầu hiệp. Hướng về hỏi điệu chi tên, tại chỗ Quách Tiến đẳng người, cũng đều nghe nói qua, biết rõ người này cực kỳ khó chơi, bởi vậy đám người trong lúc nhất thời, vậy mà đều cảm thấy vô cùng nhức đầu. Một lát sau, đồng dạng am hiểu đao pháp Hồ Phi, đột nhiên đứng lên. "Phủ chủ, nếu không để cho ta xuất chiến đầu hiệp đi, ta vừa vặn muốn gặp gỡ hướng về hỏi mà Thiên Vương đao pháp." Chương 622, tính sai Hồ Phi bị Diệp Mạnh trao tặng một chiêu gọi là Hồ Ly đao võ kỹ, chính chân thành thề muốn tìm người thử một chút đao pháp đâu, bởi vậy cái này đồng dạng lấy đao pháp lấy xương hướng về hỏi địa, vừa vặn phù hợp khẩu vị của hắn. Tô Khiếu Thiên nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu trả lời. "Tốt, tất nhiên Hồ Phi ngươi sẵn lòng khiêu chiến hướng về hỏi địa, cái kia trận đầu liền từ ngươi xuất chiến không? Bất quá, loại trừ hướng về hỏi địa ngoại, ngoài ra còn có một người, đồng dạng không thể khinh thường, người này tên là Cúc Dương, am hiểu cầm kỹ, có đàn si danh xưng, tuy nhiên danh tiếng của hắn không lớn, nhưng nói chuyện thực lực, tuyệt không kém hơn hướng về hỏi địa. So sánh với hướng về hỏi địa, cái này Cúc Dương, mọi người trên cơ bản đều không nghe nói qua, bởi vậy cảm thấy dù sao cũng hơi không để bụng." Tô Khiếu Thiên thấy thế, âm thầm nhíu mày, vừa định nói chuyện, đồng dạng biết chút âm luật Trần Gia Lạc chậm rãi đứng lên. "Phủ chủ, cái này Cúc Dương liền giao cho ta đi." Trần Gia Lạc trong lúc nói chuyện, thần sắc cực kỳ tự tin, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. "Đã ngươi chủ động xin chiến, vậy bản phủ cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là bản phủ nhắc nhở ngươi thoáng một phát, Cúc Dương thật không tốt đối phó, chớ có phớt lờ." Tô Khiếu Thiên cau mày, lại nhắc nhở Trần Gia Lạc một câu. Trước ba chiến ra sân đội hình an bài xong về sau, Tô Khiếu Thiên liền dẫn đám người ra phòng thay quần áo, bước lên đấu trường. Một bên khác Nhật Nguyệt phủ võ giả, cũng ở đây phủ chủ đảm nhiệm đạp làm được dưới sự điều khiển, khí thế hung hăng xuất hiện ở trên lôi đài. Đi ở sở hữu võ giả đoạn trước nhất chính là một cái dung mạo có chút tuấn lãng, nhưng nhìn qua cực kỳ trung tính thiếu niên. Thiếu niên này liếc nhìn lại, vậy mà để cho người ta không có cách nào trước tiên phân chia ra hắn rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Người này chính là Nhật Nguyệt phủ mạnh nhất thiên tài, tốt xưng Âm Dương Tiên Cửa Tây Tiểu Bại. Cửa Tây Tiểu Bại ánh mắt rơi vào Diệp Manh trên thân. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, tựa hồ có chút căm ghét, tựa hồ lại có chút hoan hỉ, nhìn qua cực kỳ phức tạp. Đảm nhiệm bổn chàng trận đấu chấp pháp trọng tài là tông sư Trần Viễn Nam. Tất tất. Theo Trần Viễn Nam một tiếng còi vang dội về sau, võ đạo đại hội trận đầu đấu loại trực tiếp cuối cùng chính thức đánh. Hồ Phi nhìn trước mắt, cầm trong tay ngọc cầm, im lặng không nói Khúc Dương, sắc mặt có chút khó coi. Tô Khiếu Thiên dự đoán vẫn là xuất hiện sai lầm, hắn vốn cho là hướng về hỏi mà sẽ đánh trận đầu, cho nên mới đem Hồ Phi an bài tại trận đầu, nhưng lại không nghĩ tới Khúc Dương xuất hiện ở đầu hiệp. Nhật Nguyệt phủ Khúc Dương. Khúc Dương hướng phía Hồ Phi khẽ bước cằm, thông tin về sau, liền không tiếp tục để ý đối phương, thản nhiên dựng lên ngọc cầm, sau đó điều chỉnh thử ngồi dậy. Vậy mà như thế coi thường ta. Hồ Phi thấy thế, nhất thời giận tím mặt. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hồ Phi cổ tay vung lên, một thanh trường đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. An ta một đao. Âm thanh truyền ra về sau, hàn mang đống nhiên nhấp đoáng. Diệp Manh truyền thụ cho Hồ Ly đến, hắn không dám tùy ý sẽ dùng rơi, bây giờ hắn sử ra là tổ truyền hắn đao pháp, Hồ Môn Thập Tam Đao. Nghe được kịch liệt tiếng xé gió vang lên, Khúc Dương ngẩng đầu, nhẹ nhàng phủi Hồ Phi liếc mắt. Chợt, hắn thủ đoạn nhanh chóng theo ngọc cầm trên phát qua. Sau một khắc, len ken cầm âm nhất thời vang lên. Một đạo vô hình khí lãng trong nháy mắt ầm ầm bắn ra. Nhật Nguyệt phủ hậu chiến trong vùng, hướng về hỏi mà bọn người khỏe miệng đều khơi gợi lên một tia khinh thường thần sắc. Không có pháp khí nam gia phủ, không chịu nổi một kích. Tại Khúc Dương trước mặt, dám như thế khinh thường, nhất định chính là đang tìm cái chết. Ha ha, Nam Giang phủ thắng mấy trận, thật cho là tự có nhiều không thể, thật sự là người không biết không biết sợ. Nhàn nhạt tiếng rêu cợt truyền ra về sau, Nam Giang phủ chúng võ giả, sắc mặt không khỏi trở nên khó chịu. Chương 623, kinh khủng hồ ly đao anh. Bắn ra âm ba, nhanh chóng bắn trúng Hồ Phi, cầm Hồ Phi cả người trong nháy mắt hất tung ở mặt đất. Khô khụ. Hồ Phi ho nhẹ vài tiếng về sau, khoe miệng chậm rãi chạy xuống một tia máu tươi. Trên mặt của hắn, ánh mắt bên trong bất giác lộ ra sâu đậm vẻ sợ hãi. Cái này Khúc Dương, chỉ là tiện tay phất một cái, liền có thể đem hắn kích thương, thực lực thế này, quả nhiên là xa không phải hắn có thể bằng. Bất quá, ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là dịch cân cảnh cửu trọng mà thôi, ta có tiểu tiên đồng duy nhất một lần võ kỹ, thắng định ngươi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hồ Phi bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nếu là không có Diệp Manh cho duy nhất một lần võ kỹ, hắn đã sớm cúi đầu nhận thua, nhưng bây giờ có thể càng hai đại cảnh giới duy nhất một lần võ kỹ, Hồ Phi tự nhiên không cam lòng. Hồ Ly Đao. Khẽ quát một tiếng về sau, Hồ Phi thôi thúc lên duy nhất một lần võ kỹ Hồ Ly Đao đến. Một cỗ lực lượng vô danh, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ. Hồ Phi ám nói một tiếng, cổ tay đã không tự chủ được huy động. Xuy xuy xuy, dây đặc tiếng xé gió không ngừng vang lên. Ngay sau đó, vô số đao mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem trọn tòa lôi đài đều cho bao phủ. Cái gì? Khúc Dương sợ ngây người. Trước mắt cái này Hồ Phi bất quá mới dẫn khí cảnh tu vi mà thôi, hắn làm sao có thể thi triển ra kinh khủng như vậy võ kỹ? Đây hoàn toàn lật đổ Khúc Dương tam quan. Nhật Nguyệt phủ hậu chiến trong vùng, tự nhiệm đạp đi lên, tất cả mọi người sắc mặt đã trở nên cực độ khó nhìn lên. Vốn cho rằng đây là một trận nghiền ép thức trận đấu, nhưng người nào nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy? Cái này Hồ Phi làm sao có khả năng có được kinh khủng như vậy võ kỹ? Tiên thiên cấp, đây tuyệt đối đã đạt đến tiên thiên cấp vũ kỹ tầng thứ. Nam Giang phủ cao nhất cũng bất quá là thiên cấp võ kỹ mà thôi, bọn hắn ở đâu ra tiên thiên cấp võ kỹ? Ta hoài nghi, vũ kỹ này xuất từ bọn hắn kia là cái gì tiểu tiên đồng tay? Nhật Nguyệt phủ đám người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Hồ Phi thi triển ra võ kỹ, lại sẽ không bởi vì bọn họ nghị luận mà đình chỉ, đầy trời đao mang ầm ầm rơi xuống. Chanh chanh chanh. Khúc Dương dưới sự kinh hãi, không ngừng huy động dây đàn. Từng đạo âm ba lập tức huyết tán mà ra, hướng phía đao mang nên đón tiếp lấy. Veng, veng, veng. Kịch liệt tiếng nổ vang, một thanh âm vang lên qua một tiếng. Khí kình tàn phá bừa bãi, cuồng bạo vô cùng. Phúc. Mặc kệ Khúc Dương như thế nào ngăn cản, nhưng thủy chung chống cự không nổi Hồ Ly đao thế công, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn cuồn phún mà ra. Sau một khắc, hắn liền người mang cầm, bị văng bay ra đấu trường. Nam Giang phủ thắng. Khúc Dương vừa ra đấu trường, trọng tài Trần Viễn Nam thì đã xuất hiện. Hắn tuyên bố xong kết quả tranh tài về sau, sâu đậm nhìn vẫn như cũ Châu Vu chấn kinh sợ bên trong hồ phi liếc mắt. Nghe đồn Nam Giang phủ là không chịu nổi một kích yếu phủ, dựa vào pháp khí lực lượng mới tấn cấp đấu loại trực tiếp, hiện tại xem ra, cái này nghe đồn là giả a. Theo kết quả tranh tài sau khi xuất hiện, bây giờ Nam Giang phủ người xem đều cùng nhiệt hô to lên. Những này người xem trên mặt tràn đầy thần sắc kích động. Từ khi liên minh tuyên bố mới nhất quy tắc tranh tài về sau, Nam Giang phủ võ đạo mê môn cũng đã đối đấu loại trực tiếp triệt để đã mất đi tự tin. Trên thực tế Nam Giang phủ thực lực như thế nào, mọi người lại như thế nào không rõ ràng. Phân tổ thi đấu 3 trận đấu, Nam Giang phủ dựa vào pháp khí cùng Diệp Minh liên tục chiến thắng, để cho rất nhiều Nam Giang võ đạo mê thấy phấn chấn đồng thời, cảm thấy cũng sâu đậm bi ai ngồi dậy. Dù sao cái này mấy trận trong trận đấu, chân chính dựa vào võ đạo thắng được tranh tài, trên cơ bản không có mấy trận, đối với Nam Giang phủ người xem mà nói, không thể không nói là kiện tiếc nuối sự tình. Nhưng bây giờ, bọn hắn cuối cùng dựa vào võ kỹ, đường đường chính chính thắng được một trận, lại thế nào không cho Nam Giang khán giả cảm thấy mừng rỡ như điên đây. Chương 624, đã tự tin hoàn toàn không có Nhật Nguyệt phủ thắng, ta cuối cùng thắng. Tuy nói kết quả này sớm đã dự liệu được, nhưng khi thắng lợi chân chính đến thời khắc, Hồ Phi vẫn như cũ kích động bạt phần. Hắn chiến thắng cũng không phải A Miêu A Cẩu, mà là thập đại uy tín lâu năm mạnh trong phủ xếp hạng thứ nhất Nhật Nguyệt phủ võ giả, cường đại dịch cân cảnh cửu trọng cao thủ Khúc Dương. Tiểu Tiên Đồng, cảm ơn ngươi. Hồ Phi lên đường chạy như điên, vọt tới Diệp Minh bên cạnh, liên thanh hướng phía Diệp Minh cảm kích. A, cái này cũng không phải sự tình. Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, dửng dưng nói ra. Tô Khiếu Thiên bọn người cũng đồng dạng là không tìm được vui mừng, khi bọn hắn chân chính nhìn thấy duy nhất một lần vũ khí đáng sợ về sau, mới thật sự triệt để yên tâm thần. Hơi chúc mừng về sau, lần hiệp trận đấu cũng bắt đầu khai hỏa. Hướng về hỏi địa, cẩn thận một điểm, tuyệt đối đừng liều lĩnh. Bởi vì hướng về hỏi mà tính tình tương đối hào sảng, cho dù đạp đi cố ý đinh ninh một phen, mới vô vô bả vai hắn, ra hiệu hắn ra sân. Đứng ở trên lôi đài về sau, hướng về hỏi mà hít một hơi thật sâu, ánh mắt không tự giác rơi vào đối diện Trần Gia Lạc trên thân. Đây là một cái có chút nho nhã thiếu niên, tu vi cũng chỉ có dẫn khí cảnh ngũ trọng, ấn đạo lý tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ có được dịch cân cảnh cửu trọng cảnh giới hướng về hỏi địa, nhưng là không dám chút nào chậm trễ. Khi trước cái kia Hồ Phi, không phải cũng đồng dạng thực lực thấp, nhưng người nào biết rõ hắn vậy mà có thể sử dụng tiên thiên cấp đao pháp. Trần Gia Lạc hướng về hỏi mà hai người xưng tên sau này, liền trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hướng về hỏi mà trường đao đã ra khỏi vỏ. Thiên Vương đao pháp đột nhiên thi triển ra. Đao mang lấp lóe mà lên, như cuồng phong mưa to, khí thế ngạc nhiên. Hướng về hỏi mà Thiên Vương đao pháp thuộc về thiên cấp võ kỹ, nếu là đặt ở ngày thường, đã gọi là cực kỳ khó gặp. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt là Trần Gia Lạc phóng thích ra duy nhất một lần võ kỹ, Thiên Diệp Thác Quyền. Trần Gia Lạc một quyền đánh ra, toàn bộ đấu trường đột nhiên đã nổi lên lá rụng đầy trời. Bốn phía khán giả thấy thế, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quyền pháp này, quả nhiên là hảo lợi hại a, thật đúng là có thể phiêu khởi nhiều như vậy lá rơi đến. Đúng vậy a, cái này võ đạo quán bên trong, căn bản cũng không có cây cối, hắn là rơi rốt cuộc là từ đâu ra đâu? Đần, các ngươi chẳng lẽ không có nghe bình luận viên mới nói, bộ quyền pháp này đã đạt đến tiên thiên cấp, cái gọi là lá rơi, cũng là chân khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải là thật. T. Khủng bố như vậy à, Trần Gia Lạc không phải mới chỉ có dẫn khí cảnh tu vi à, hắn lấy ở đâu hào hùng như vậy chân khí? Nhất định là tiểu tiên đồng thôi, vừa nhìn liền có thể biết, đây là tiểu tiên đồng truyền thụ cho bọn họ võ kỹ, đương nhiên ngưỡng bức. Nam Giang phủ khán giả thấy kích động và phấn. Nhưng Nhật Nguyệt phủ hậu chiến trong vùng, nhưng là lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Tất cả mọi người giữ im lặng, tâm tình khó chịu đến cực điểm. Không cần nghĩ, hiện nay bọn hắn tuyệt đối lại phải thua. Ai? Đảm nhiệm đạp chủ tịch ngân hàng lớn lên thở dài, một mặt buồn bực bộ dáng. Vì sao tiểu tiên đồng không phải chúng ta Nhật Nguyệt phủ người? Tô Khiếu Thiên gia hỏa này, quả nhiên là hảo vận nha. Đảm nhiệm đạp đi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem tại hậu chiến khu đại cật đặc cật Diệp Minh, trong lòng ngăn không được liền ghen tị với Tô Khiếu Thiên đến. Tuy nhiên đi qua bọn hắn thập đại cường giả phủ cố gắng, để cho liên minh tuyên bố cấm đoán pháp khí quy định, nhưng người nào nghĩ đến kết quả là vẫn là công dã tràng. Nam Giang phủ không dựa vào cái gọi là pháp khí, đều có thể hoàn ngược bọn hắn. Thôi, cái này trận thứ ba Tây Môn tiểu bại đối đầu tiểu tiên đồng, hy vọng thắng lợi cũng là cực kỳ xa vời. Lần này võ đạo hội, ta Nhật Nguyệt phủ coi như là bị vu oan. Đến cuối cùng, cho dù đạp đi cũng chỉ có thể dạng này an ủi từ bản thân đến. Chương 625, Uyên Ương châm cứu Nam Giang phủ chiến thắng. Trần Viễn Nam nhìn thấy hướng về hỏi mà đã bị Trần Gia Lạc một quyền đánh xỉu, lập tức leo lên lôi đài, tuyên bố lên đối chiến kết quả. Trần Gia Lạc chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt. Thắng qua dễ dàng, nhất định không cần tốn nhiều sức. Đáng tiếc, đây chỉ là một thứ tính võ kỹ, nếu là ta có thể vĩnh cửu có được, thật là tốt biết bao à. Trần Gia Lạc nghĩ đến, cảm thấy không tự giác cảm khái không thôi ngồi dậy. Chậm rãi trở lại hậu chiến khu, Tô Khiếu Thiên đám người đã hướng hắn tới đón, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Trần Gia Lạc cùng đám người một chút hàn huyên, chợt liền đi tới Diệp Minh trước mặt, thông một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đám người thấy thế, đều kinh ngạc và phẫn. Gia Lạc khẩn cầu tiểu tiên đồng truyền thụ cho ta chân chính Thiên Diệp Thác Quyền. Trần Gia Lạc giọng thành khẩn nói một câu, sau đó toàn diện đập ngẩng đầu lên. Bây giờ đang Trần Gia Lạc trong lòng, Diệp Minh đã thành hắn sư trưởng cấp bậc nhân vật, cho hắn dập đầu mấy cái, tính là cái gì? Quách Tiến đẳng chúng võ giả sau khi thấy, đều cảm thấy khẽ động, cả người nhịn không được kích động. Nếu là tiểu tiên đồng sẵn lòng cầm chân chính Thiên Diệp Thác Quyền truyền thụ cho Trần Gia Lạc, đây chẳng phải là đại biểu bọn hắn cũng có cơ hội thu hoạch được? A, chuyện này sau này hay nói, bản bảo bảo hiện tại muốn so tài. Diệp Manh khoát tay áo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Nghe được Diệp Manh lời nói về sau, Trần Gia cảm thấy nhất thời chấn động, Diệp Manh không có cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, vậy ít nhất đại biểu hắn còn có hy vọng. Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh đã bính bính khiêu khiêu tiến vào đấu trường. Nhật Nguyệt phủ đệ nhất thiên tài Tây Môn Tiểu Bại cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Chuyện cho tới bây giờ, Tây Môn Tiểu Bại chính mình cũng biết, hắn tuyệt không có khả năng sẽ thắng, nhưng xuất phát từ võ giả kiêu ngạo, hắn có thể làm không đến bất chiến mà hàng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tây Môn Tiểu Bại cười nhạt một tiếng, đạo: "Nghe qua tiểu tiên đồng tên, hôm nay ta Tây Môn Tiểu Bại có thể cùng tiểu tiên đồng một trận chiến, đúng là có phúc ba đời." Sau khi nói xong, Tây Môn Tiểu Bại vừa xài bước ra, khí thế trên người ầm ầm bạo phát. Tây Môn Tiểu Bại trên thân bộc phát ra khí tức, lại có hai cỗ. Một cỗ tràn đầy nóng rực, một cỗ khác, nhưng là giống như vạn niên hàn băng, làm cho người không rét mà run. A a. Diệp Manh cảm nhận được lấy hai cỗ khí tức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. "Tiểu tiên đồng, nhìn ta huyền ương châm cứu." Tây Môn Tiểu Bại khẽ quát một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một điểm hàn mang trong nháy mắt nổ bắn ra. Châm pháp của hắn không thuộc về ám khí loại, tự nhiên không có bị cấm đoán. Bởi vậy, làm trọng tài Trần Viễn Nam sau khi thấy, trên mặt cũng là bôi qua vẻ tán thưởng. Âm Dương Tiên Tây Môn Tiểu Bại tên, hắn đã từng có chỗ nghe thấy, hôm nay gặp mặt cái này Huyền Ương Châm, Trần Viễn Nam cũng không tự giác tán thưởng ngồi dậy. Hàn mang thời gian lập lòe, trong hư không ẩn ẩn hiện ra một bộ Huyền Ương đồ án đến. "A Gây, ngươi sẽ còn thêu hoa sao?" Diệp Manh thấy thế, cực kỳ tò mò hỏi một câu. Nhưng người nào muốn Tây Môn Tiểu Bại đang nghe thêu hoa hai chữ về sau, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn trời sinh trung tính nhân, thở nhỏ liền bị người chế giễu không nam không nữ, lại bái nhập Nhật Nguyệt cung về sau, sở học võ kỹ Huyền Ương Châm cứu cũng bị người chế giễu thành thêu hoa. Cái này khiến luôn luôn đối thêu hoa, thầy tướng số các chữ cực kỳ nhạy cảm Tây Môn Tiểu Bại, lập tức cảm thấy không thoải mái. Hắn hừ lạnh một tiếng, cổ tay huy vũ liên tục. Sau một khắc, cả tòa trên lôi đài, trong nháy mắt bay đầy cương châm. Mỗi một miếng cương châm bên trên đều mang thật dài hồng ti tuyến, trong lúc nhất thời, giang khắp nơi, Diệp Manh lại bị phô thiên cái địa hồng ti tuyến cấp vây nốt lại. Chương 626, mới kỹ năng, Bạch Phát Tam Tiên chủ nhận. Tây Môn Tiểu Bại khẽ quát một tiếng, vô số hồng ti tuyến xoạt thoáng một phát, thật chặt nhận chói ngồi dậy. Một vòng, tiếp theo một vòng, Diệp Manh bị hồng ti tuyến cấp chói kết kết thật thật. Tây Môn Tiểu Bại trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong truyền thuyết tiểu tiên đồng, tại hắn Huyền Ương Châm cứu trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bốn phía khán giả cũng đồng dạng sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Vì sao tiểu tiên đồng Diệp Manh liền phản kháng đều không có, cũng đừng chói lại? Không biết, ta xem cũng hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiểu tiên đồng chẳng lẽ không phải người lương tính này đối thủ? Không có khả năng a, hắn lợi hại như vậy, làm sao lại thua? Lão nương cố ý chạy tới Nam Giang phủ, chính là vì xem tiểu tiên đồng trận đấu, người lương tính này nếu là dám đánh bại, xem lão nương không phun chết hắn. Khán giả nhất thời đều không tình nguyện, so sánh với Tây Môn Tiểu Bại cái mới nhìn qua này không nam không nữ ra hỏa, bút bê giống vậy Diệp Manh, cỡ nào đáng yêu hả? Tô Khiếu Tiên bọn người cũng là một mặt kinh nghi bất định thần sắc. Ân sư, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao đều không phản kháng? Trái lại cơ hồ đã triệt để mất đi lòng tin Nhật Nguyệt phủ đám người, bọn hắn nhưng là trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt đầy không thể tin thần sắc. Chúng ta chẳng lẽ muốn thắng một cuộc? Vẫn là đánh thất bại truyền thần hồ kỳ thần tiểu tiên đồng. Nhật Nguyệt phủ đám người chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ, một trái tim nhất thời gian dần trôi qua bắt đầu bay lên. Lại nhận, Tây Môn Tiểu Bại hai tay cũng hơi có chút run rẩy, hắn kích động à, đây chính là võ đạo đại hội nhân khí tối cao tiểu tiên đồng à, không nghĩ tới sẽ bại ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, Tây Môn Tiểu Bại liên tục thao túng sợi tơ, cầm Diệp Manh càng bó càng chặt. Trong tay Trần Viễn Nam khẽ lắc đầu một cái, trong truyền thuyết này tiểu tiên đồng cũng bất quá như thế sao? Tâm niệm chớp động ở giữa, Trần Viễn Nam liền muốn nhảy lên đấu trường, tuyên bố kết quả tranh tài. Kết cục đã rõ ràng, từ đầu đến chân đều bị hồng ti tuyến trói buộc Diệp Manh, làm sao có khả năng kiếm nước khởi, một trận chiến này Tây Môn Tiểu Bại thắng chắc. Nhưng Trần Viễn Nam còn chưa kịp động, đã bị trói thành động như thế Diệp Manh, đột nhiên di chuyển. Hắn a o một cái, hướng phía hồng ti tuyến cắn đi lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công lĩnh ngộ kỹ năng, Bạch Phát Tam Thiên Trượng, kỹ năng tự động mắt cấp. Bạch Phát Tam Thiên Trượng, võ hiệp vị diện cải tạo kỹ năng, phất tay thao tác ngàn vạn sợi tơ, như cánh tay giật dây, uy lực vô tận. Mắt cấp phía sau có được thu phát tự nhiên đặc tính. Tuy nhiên kỹ năng này nhìn qua, tựa hồ rất bình thường, nhưng Diệp Manh nhưng là rất hài lòng, kỹ năng mạnh không mạnh, nhưng là muốn xem làm sao tới dùng. Cầm chú ý lực theo kỹ năng rời lên mở về sau, Diệp Manh lập tức lại trắng trợn gặm đứng lên trên hồng tỷ tuyến. A, hắn, cái này, ta sợi tơ lại bị hắn ăn. Đang tại thao túng tú hoa châm Tây Môn Tiểu Bại, đột nhiên phát hiện đã bị trói thành động Diệp Manh, thế mà tại không kiêng nể gặm cắn hắn hồng tỷ tuyến. Này làm sao chịu có thể? Ta những sợi tơ này cũng đều là bởi vạn năm hàn tầm tơ tầm biên chế mà thành, liền bảo kiếm đều không thể mất chí khí mảy may. Cái này tiểu tiên đồng vậy mà có thể bằng hàm răng cắn nước, cái này sao có thể? Tây Môn Tiểu Bại nhất định không thể tin tưởng trước mắt mình nhìn thấy hết thảy, cả người hắn nhất thời trong gió lộn xộn. Diệp Manh gặm cắn tốc độ cực nhanh, bất quá trong chốc lát, động liền bị ăn sạch. A a a, mùi ngon cực kỳ. Diệp Manh lau miệng, mài thanh mại khí nói ra. Âm thanh truyền ra, tại chỗ người xem, Nhật Nguyệt phủ trên dưới, cùng Trần Viễn Nam, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Chương 627, sáng tạo lịch sử thành tích tốt nhất a. A a, bản bảo bảo cũng tới bó người. Diệp Manh nghiến răng một cái, mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Sau một khắc, phía sau hắn, trong nháy mắt kích xạ ra mấy vạn đạo bạch sắc sợi tơ, hướng phía Tây Môn tiểu bại bắn tới. T. Đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao tiểu tiên đồng, vậy mà cũng sẽ Tây Môn tiểu bại tuyệt kỹ? Tây Môn tiểu bại trên mặt, càng là lộ ra kinh hãi vạn phần thần sắc. Hắn nguyên đương châm cứu, thế nhưng là bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới học được này môn uy lực cơ hồ đã đạt tiên thiên cấp võ kỹ. Nhưng bây giờ, Diệp Manh thế mà cũng dùng hết giống nhau chiêu số, cái này như thế nào không để cho Tây Môn tiểu bại, chấn kinh vạn phần. Không đúng, hắn một chiêu này, tựa hồ so với ta nguyên đương châm cứu, kinh khủng hơn. Ngay tại Tây Môn tiểu bại sợ hãi thời điểm, Diệp Manh sợi tơ đã trong nháy mắt đem hắn trói buộc ngồi dậy. Trái, phải, trái. Diệp Manh ý niệm, tùy ý thao túng mấy vạn đạo sợi tơ. Theo sợi tơ đông đưa, Tây Môn tiểu bại nhất thời bị thảm. Thân thể của hắn không ngừng bị văng lên, ngã xuống. Tất tất. Trong tài Trần Viễn Nam vừa nhìn cái này tình huống, vội vàng nhảy lên đấu trường, thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tiếp tục như vậy nữa, Tây Môn tiểu bại chỉ sợ đều muốn nhanh nôn. Nam Giang phủ chiến thắng. Tuyên bố xong kết quả về sau, Trần Viễn Nam lập tức quay đầu hướng phía Diệp Manh nói ra: "Tiểu tiên đồng, ngươi xem, có thể hay không trước đem Tây Môn tiểu bại bung ra?" Diệp Manh nghe vậy, nhếch miệng, cầm Tây Môn tiểu bại để xuống. Trọng tài lên tiếng, cũng nên cho ít mặt mũi. Rơi vào trên lôi đài về sau, Tây Môn tiểu bại sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Diệp Manh ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Cái này tiểu tiên đồng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhật Nguyệt phủ phụ chủ đảm nhiệm đã đi, cũng là lắc đầu thở dài. Tuy nhiên kết quả đã dự liệu được, nhưng khi đây hết thảy thật tiến đến lúc, đảm nhiệm đạp đi cảm thấy vẫn như cũ có chút không dễ chịu. Bất quá việc đã đến nước này, cho dù đạp đi cùng Nhật Nguyệt phủ chúng võ giả, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn bại hoàn toàn với nổi danh yếu gà đội ngũ Nam Giang phủ. Ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo chiến, Nam Giang phủ đối chiến sẽ là tứ đại chí cao phủ đêm thất tịch phủ. Ta ngược lại muốn xem, làm đêm thất tịch phủ thiên tài, đụng tới thần kỳ tiểu tiên đồng về sau, sẽ là cái gì dạng chẳng diện. Đảm nhiệm đạp đi trong lòng, có chút cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến. Cầm xuống đấu loại trực tiếp vòng thứ nhất, để cho Nam Giang phủ thượng dưới tất cả đều sĩ khí tăng vọt, phấn chấn vô cùng. Từ phủ chủ Tô Khiếu Thiên cho tới Nam Giang trong phủ phổ thông bình dân, người người đều ở đây chúc mừng trận đấu này thắng lợi. Trận này đấu loại trực tiếp chiến thắng về sau, Nam Giang phủ chí ít cũng đã là võ đạo đại hội 16 cường, cái này đã sáng tạo ra Nam Giang phủ từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Tiên hâm trong lâu, Tô Khiếu Thiên nụ cười khả cúc giơ ly rượu lên, hướng phía mọi người nói: "Tới tới tới, mọi người cùng ta cùng một chỗ kính ân sư một chén, nếu không có ân sư tại, ta Nam Giang phủ làm sao có thể sáng tạo ra lịch sử thành tích tốt nhất." Thanh âm của hắn truyền ra, đám người ầm ầm gọi tốt, nhao nhao cầm chén rượu lên, hướng phía Diệp Manh kính đi qua. "Thôi đi, thật là, các ngươi đều uống rượu, để cho bản bảo bảo nhưng là uống nước trái cây. Thật là quá đáng." Diệp Manh nghe bốn phía truyền tới mùi rượu, nhìn lại mình một chút trong ly nước trái cây, nhất thời kéo xuống khuôn mặt nhỏ, hoán thầm: "Bất quá, có lần trước giao hấn, Tô Khiếu Thiên bọn người sao lại dám lại để cho Diệp Manh uống rượu?" Với lại lần này, Liễu Phỉ Phỉ càng là thần sắc khẩn trương, toàn bộ hành trình nhìn xem Diệp Manh, sợ hắn không cẩn thận lại đi trộm uống rượu. Chương 628, đến từ Tiểu Nguyệt Tinh cùng Mét Liên Tinh tập kích Yên Hâm Lầu ở ngoài, đến từ Mét Liên Tinh thần thánh minh cao cấp tinh anh chiến sĩ bà bác, chính nhất hơi một tí tiềm phục tại Yên Hâm Lầu bên ngoài trong bụi cây. Một hồi đứa bé kia đi ra, ta nên dùng cái gì đi bắt hắn? Kia là giở trói buộc kia sáng, ít hạt ẩn thành không dụng cụ, vẫn là dùng đệm mạ không gian dao động. Bà bác cảm thấy không ngừng tính toán. Hắn vừa mới suy nghĩ trong lòng cái gì tia lạ dở chói buộc tia sáng hàng ngũ, cũng là Mét Liên ngôi sao tinh anh chiến sĩ, tiêu phối hắc hoa kỳ vũ khí, dùng để bắt người, là thích hợp nhất bất quá. Nhưng bảo bác cảm thấy, hiển nhiên còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn dùng cái nào. Cách hắn chừng 10 thước bên ngoài, một cái toàn thân bao phủ tại hắc trong bao bố thấp bé thân ảnh, cũng như lập làng, ghé vào trong bụi cây, không lúc đích. Cái này là tới từ Tiểu Nguyệt Tinh cho tông cho người. Hắn gọi là mà học gì, là một tên thượng cấp cho người, ẩn nút, ám sát, bắt, cũng là hắn am hiểu nhất sở trường tuyệt chiêu. Mà áo gì mục tiêu cũng là Diệp Manh. Từ lần trước ngo ngoe hạ cấp cho người Đại Sơn, Đại Hải xám xịt trốn về Tiểu Nguyệt Tinh về sau, cho tông mấy tên người đứng đầu, liền cũng không dám lại coi thường lên Diệp Manh đến rồi. Cho nên, bọn hắn lần này trực tiếp phái ra thượng cấp cho người, có được độc lang danh xưng là Mã Áo Dị. Mã Áo Dị kiên nhẫn phi thường tốt, nhẫn mại lực càng là có thể xưng biến thái. Từ khi tiềm phục tại trong bụi cây về sau, hắn đã có 3 giờ, khẽ động đều không động tới. Bất quá này thời điểm, luôn luôn lấy nhẫn mại lực lấy xưng Mã Áo Dị, sắc mặt đi bất thình lình hơi có chút cổ quái. Đáng chết, ta thì không nên tại hạ phi thuyền về sau. Nhất thời tham ăn ăn ý làm ngôi sao sinh ra đại phía tây díu, hiện tại bụng của ta sắp bị nổ tung. Mà áo gì trong lòng đang điên cuồng gào thét. Hắn nhất thời thèm ăn, tại hạ phi thuyền về sau ăn trộm một cái đại phía tây díu, hiện tại vô cùng mắc tiểu, dòng dã nhẫn nhịn 3 giờ, dù là lấy hắn nhẫn mại lực đều nhanh nhịn không nổi. Tiểu hài này làm sao còn không đi ra, như không còn ra ta mà áo gì, sợ rằng phải trở thành Tiểu Nguyệt Tinh trong lịch sử cái thứ nhất bị nẹn nước tiểu chết cho người. Mà áo gì trong lòng nôn nóng bạt phần, nhưng ưu tú chuyên nghiệp phẩm đức để cho hắn vẫn như cũ không nhúc nhích gần nút. Dù là hắn hầu như đều muốn bịt nổ tung, nhưng vẫn không có động. Đang tại mà áo gì chờ đến sắp phát điên thời điểm, Diệp Manh, Tô Khiếu Thiên bọn người thản nhiên theo Yên Hâm trong lầu đi ra. Đến rồi. Mà áo gì thấy thế, vui mừng trong bụng, cả người nhất thời tinh thần đại chấn. Cùng mà áo gì một dạng, đồng dạng tiềm phục tại trong bụi cây bà bác, cũng là trong nháy mắt giật mình, tinh thần cao độ tập trung lại. Sẽ dùng tia lạ dở trói buộc tia sáng. Đã cuốn quýt nửa ngày bà bác, khi nhìn đến Diệp Manh về sau, cấp tốc làm ra quyết định. Sau một khắc, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên theo trong bụi cây bắn ra. Bạch quang tốc độ sắp tới làm cho người mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Minh bên cạnh Tô Khiếu Thiên bọn người, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng, trơ mắt nhìn bạch quang đánh trúng vào Diệp Minh. Đinh. Chủ ký sinh kính tượng thuật phát động bị động khúc xạ hiệu quả. Diệp Minh cũng không có ngờ tới, tại Yên Hâm lầu ở ngoài sẽ có người bất thình lình tập kích hắn, hơi ngây người ở giữa, bạch quang liền đánh trúng vào hắn, nhưng cùng lúc đó, chủ bị động hai chiều kỹ năng kính tượng thuật, nhưng là kích phát khúc xạ hiệu quả. Bạch quang nhất thời từ trên người Diệp Minh bắn đi ra. Tia sáng tiếp tục bắn ra, hảo xảo bất xảo bắn trúng, đã xúc thế đại phát tiểu trên ánh trăng cấp cho người mà học gì. Trong chốc lát, mà áo gì hoàn toàn bị tia sáng laser tuyến cấp chói buộc chặt, giống như là bỗng dưng bị người thi triển định thân thuật, định ngay tại chỗ. Chương 629, khi giáp chiến sĩ bảo bác không có người để ý đến, thủ hai bay vạ gió mà học gì. Lực chú ý của mọi người đều rơi vào bắn ra tia lạ giờ chói buộc tia sáng bảo bác trên thân. Vây hắn lại, đừng để cho hắn trốn thoát. Tô Khiếu Thiên trên mặt bôi qua một tia vẻ lo lắng, trầm giọng quát. Lại có người dám ở địa bàn của hắn bên trên đánh lén ngân sư, thật sự là một chút cũng không có đem hắn Tô Khiếu Thiên để vào mắt. Tứ đại kim cương nghe vậy, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía trong bụi cây bảo bác nhào tới. Ác liệt tiếng xe gió trong nháy mắt vang lên. Bảo bác giật nảy mình, hắn mặc dù là thần thánh minh tinh anh chiến sĩ, nhưng nếu là không có kích hoạt kỳ giáp lúc, hắn chiến đấu lực so với thường nhân không cao được đi đâu, ổn thỏa một cái chiến năm cặn bã thôi. Kích hoạt kỳ giáp, bảo bác nhanh chóng ở trong lòng mặc niệm một tiếng, trên người hắn nhất thời nổi lên từng trận bạch quang. Trong nháy mắt, bảo bác toàn thân bị bao khỏa tại màu bạc trắng trong cơ giáp. Kỳ giáp tại người, bảo bác cũng không tiếp tục sợ tứ đại kim cương. Lôi quang đao, bảo bác đống nhiên nhảy dựng lên, hai tay hướng phía hư không một nắm, một thanh màu ngà sữa dao mổ tia laser trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Là mét liên tinh cơ giáp chiến sĩ. Tứ đại kim cương thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Mỗi một cái mét liên tinh kỳ giáp chiến sĩ, ít nhất cũng có dịch cần cảnh võ giả thực lực, giống một chút cao cấp kỳ giáp chiến sĩ, càng là có thể sánh ngang đoán cốt cảnh, tẩy tùy cảnh võ giả. Mà mét liên tinh thần thánh minh át chủ bài, hóa hình kim cương, ngay cả mặt mũi đối tông sư đều có thể một trận chiến. Lôi quang chém. Bảo bác nổi giận gầm lên một tiếng, cơ lôi quang đao hướng phía tứ đại kim cương ầm ầm bổ tới. Tứ đại kim cương nhất thời ngạc nhiên thất sắc, trước mắt này là kỳ giáp chiến sĩ, chí ít có được đoán cốt cảnh thực lực, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Lùi về. Tô Khiếu Thiên khi nhìn đến ăn mặc cơ giáp bảo bác về sau, đội vàng lên tiếng hô. Tứ đại kim cương, bất quá dẫn khí cảnh tu vi thôi, sao có thể là trước mắt này là cơ giáp đối thủ? Ngay tại tứ đại kim cương đang muốn triệt thoái phía sau lúc, bảo bác trong tay lôi quang đao trong nháy mắt tích ra ngoài, gần như chỉ ở một giây đồng hồ bên trong, lôi quang đao thì đã bị bảo bác huy vũ hàng trăm hàng ngàn lần. Thiên truy bách luyện lôi quang chém. Tại cơ giới giọng điện tử bên trong, vô số đạo kinh khủng quang mang lập tức ầm ầm khuyết tán mà ra. Tứ đại kim cương căn bản không kịp tránh né, lập tức biến bị lôi quang quét chúng. Chợt, bốn người bọn họ hung hăng bị vứt ra ngoài. Hoàng bét. Tô Khiếu Thiên thấy thế, ám nói một tiếng không ổn, hắn vừa định xuất thủ, một bên Diệp Minh cũng đã di chuyển. A, người máy, bản bảo bảo ăn ngươi. Lần trước Diệp Minh đụng phải hai cái mét liên ngôi sao người bài cùng cha, bọn hắn chỉ có được hắc hoa kỹ chiến giáp thôi, so với trước mắt bảo bác kỳ giáp, không biết kém đến đi đâu rồi. Bởi vậy, Diệp Minh khi nhìn đến kỳ giáp về sau, nhất thời nhịn không được thèm ăn ngồi dậy. Thân hình hắn uốn éo, cả người trong nháy mắt lướt về phía bảo bác. Chính là cái này tiểu hải tử. Bảo bác nhìn thấy Diệp Minh đánh tới, cảm thấy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đợi ta dùng ít hạt ẩn thanh khống dụng cụ chế chủ ngươi. Tâm niệm chớp động ở giữa, bảo bác thao túng kỳ giáp, như thiểm điện bắn ra một đạo kinh khủng sóng âm. Sóng âm khuyết tán mà ra, Tô Khiếu Thiên bọn người tất cả đều vì đó trì trệ, động tác trở nên cực kỳ cứng ngắc, chậm chạp. Đứng ngồi chịu sào Diệp Minh, càng là đối mặt âm ba công kích. Bất quá, Diệp Minh có được bất diệt thể cùng kính tượng phản xạ, chỉ là âm ba, căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. A, ngươi dám hướng bản bảo động thủ? Hừ. Tuy nhiên bảo bác công kích đối Diệp Minh không có hiệu quả, nhưng Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là đã tuôn ra một tia tức giận, chợt hắn hướng xuống đất nhẹ nhàng dậm chân. Chương 630, An Kỳ giáp lại nhảy trọng lực từ trường. Lấy Diệp Minh làm trung tâm, trọng lực từ trường trong nháy mắt khuyết tán ra. Đang tại thao túng cơ giáp bảo bác, nhất thời phát hiện, tốc độ của hắn bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Mặc cho hắn như thế nào thao túng kỳ giáp, cũng không có cách nào thoát khỏi trọng lực từ trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Minh từng chút hướng hắn tới gần. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Bảo bác điên cuồng gầm thét, gấp đầu đầy mồ hôi. Không được, không thể để cho tiểu hài này tới gần. Bảo bác này là kỳ giáp am hiểu viễn trình công kích, nhưng kỳ giáp bản thể phòng ngự cũng không mạnh, bởi vậy hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho Diệp Minh tới gần. Lệ mạ sóng xung kích, tuy nhiên không thể động đậy, nhưng trong cơ giáp vũ khí, ý nguyên vẫn là có thể sử dụng. Bảo bác lập tức thao túng kỳ giáp, thả ra lệ mạ sóng xung kích. Hiện ra một tia kim mang lệ mạ sóng xung kích, trong nháy mắt ầm ầm bắn ra. Lực lượng của bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Rộng rãi đường cái, nhất thời bị tàn phá một mảnh hỗn độn, một đạo sâu đậm vết rạn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem đâm đầu vào gệm mạ sóng xung kích, Diệp Minh nghiến răng một cái, nắm lên nắm tay nhỏ, một quyền đánh ra. Nông phu ba quyền. Oanh! Kinh khủng quyền kính cùng cuồng bạo trùng kích phá, ầm ầm chạm vào nhau, chợt phát ra một trận to lớn tiếng nổ vang. Khí lãng quyết tán ra, bốn phía cây cối nhao nhao nổ tung. Tiên Hâm lầu ngoại chiêu, đại môn, tất cả đều bị cuồng bạo khí lãng cái nổ thành một phấn. Tô Khiếu Thiên bọn người thấy thế, nhất thời đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết rõ mét liên tinh kỳ giáp, có được không kém hơn võ giả lực lượng, nhưng lại không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như còn không phải cao cấp ki giáp, vậy mà cũng có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy năng lượng. Mét liên tinh ki giáp đối với ta Úy Lam Tinh Vũ người mà nói, thủy chung là một uy hiếp. Tô Khiếu Thiên cao mày, âm thầm nghĩ tới, võ giả tu luyện cực kỳ không dễ, không có thiên phú, kiên quyết, rất nhiều người cả đời đều chỉ có thể ngừng bước với đề giai võ giả tầng thứ. Nhưng ki giáp lại khác, chỉ cần thoáng làm ra một chút huấn luyện, cơ hồ ngay cả người bình thường đều có thể thao túng lên ki giáp đến. Nếu là mét liên ngôi sao người, đại lượng chế tạo ra số lớn ki giáp, đối với địa vị của võ giả, tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Cho nên những năm này, mét liên ngôi sao chính là dựa vào ki giáp chờ hắc khoa kỹ, dần dần có siêu việt Úy Lam Tinh tình thế. Vẫn đánh không chết ngươi sao? Quyền kia bảo bảo ăn ngươi lại nói. Diệp Minh nghiến răng một cái, thân hình uốn éo, trong nháy mắt hướng phía bảo bác nào tới. Bảo bác ki giáp vừa mới phóng thích xong gệm mạ sóng xung kích, tất cả ki giáp vũ khí đều thuộc về làm lạnh trạng thái, lần này căn bản là tránh không khỏi. A o. Diệp Minh nho nhỏ thân thể treo ở trên cơ giáp buồn, lên tiếng, liền hướng phía ki giáp cắn. Quả kẹt, quả kẹt. Tiếng ngai vang lên về sau, bên trong cơ giáp bảo bác dọa đến hồn phi phách tán. Cái này gọi là Diệp Minh tiểu hải tử, làm có thể ăn, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy, nhưng lại không nghĩ tới, hắn liền ki giáp đều có thể cắn động. Dưới đế, tiểu hài này nhất định thật là đáng sợ. Bảo bác cả người đều hoảng loạn, tại trọng lực từ trường phía dưới, cơ giáp của hắn không thể động đậy, tất cả vũ khí đều lại thuộc về làm lệnh trạng thái, chí ít còn có nửa phút mới có thể sử dụng. Nhưng lấy trước mắt đứa trẻ này, ăn cơ giáp tốc độ, hắn có thể kiên trì nửa phút sao? Bảo bác trong lòng không chắc, hắn hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Diệp Minh giống như châu chấu, trong nháy mắt, cơ giáp súng laser quản bị nhai nát. Tháo một cánh tay hạ xuống ăn một chút. Diệp Minh nghiến răng một cái, tay nhỏ rối ra, hơi vừa dùng lực, cơ giáp cánh tay liền bị tháo xuống. Chương 631, sử thượng cái thứ nhất bị nẹn nước tiểu chết cho người AO, AO. Một đầu máy móc cánh tay bị Diệp Minh hai ba miếng liền ăn sạch. Bảo bác cả người đã bị hù hoàn toàn ngớ ngẩn. Chơi ạ, hắn càng đông so với áo hào ki giáp, liền bị ăn như vậy tàn phế. Trong bụi cây, bị tia lạ dở chói buộc tia sáng chói lại mau lợi, cũng thấy trong nháy mắt mắt trợn tròn. Thật là đáng sợ, đứa trẻ này vì sao có thể ăn như vậy? Liền hắc qua kỹ kim trúc chế thành ki giáp đều có thể ăn hết, nhất định vô pháp tưởng tượng. Đáng chết, ta muốn kẻ ra quần. Mao Lợi không dám để cho chính mình tè ra quần, bằng không hắn hành tung sẽ bị bại lộ. Làm cho tông thượng cấp cho người, hắn tuyệt không cho phép chính mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, liền bại lộ thân phận, sở hữu hắn liều mạng mà nhẫn lại lấy. "Ân sư, ngài ăn nhanh lên, Khiếu Thiên sợ cái này mét liên ngôi sao người còn có đồng bọn." Tô Khiếu Thiên lúc này, nhịn không được nhắc nhở Diệp Minh một tiếng. Diệp Minh ngay vậy, lập tức cực nhanh thôn vệ tốc độ. Sau một lát, nguyên bản uy phong lẫm lẫm, khí thế bất phàm càng đông so với áo hào ki giáp, hai tay hai chân, tất cả đều bị Diệp Minh ăn hết, chỉ còn lại có đầu cùng thân thể. Không ăn vị đạo cũng đồng dạng. Tiếp tục gầm mấy cái về sau, Diệp Minh từ bỏ đem chọn cái cơ giáp đều ăn hết suy nghĩ. Hắn tay nhỏ vung lên, lôi công nện đống nhiên xuất thủ, dầm một tiếng hướng phía ki giáp đập xuống. Ầm ầm, tiếng sấm nhất thời vang lên. Sau một khắc, càng đông so với áo hào ki giáp, kể cả mét liên ngôi sao tinh anh chiến sĩ và bác, tất cả đều hóa thành một phấn. Chơi ạ, chơi ạ, đây là cái gì cái búa, cư nhiên như thế đáng sợ. Đã bị đỏ bừng cả khuôn mặt Mao Lợi, khi nhìn đến Diệp Minh nhất búa, liền đem ki giáp gõ thành bụi phấn về sau, cảm thấy lập tức điên cuồng gầm hết lên. Ân sư, chúng ta trở về đi. Tô Khiếu Thiên thấy thế, hướng phía Diệp Minh túi người hành lễ, nói ra. Diệp Minh nhẹ gật đầu, quay người lại, nắm Liêu Phỉ Phỉ tay, liền bính bính khiêu khiêu rời đi. Đi như thế nào? Đi như thế nào? Các ngươi đi, ta nên làm cái gì? Mao Lợi sau khi thấy, trong lòng giống như 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, cả người trong nháy mắt lưỡng ẩn. Nhất là trên người hắn, còn trói buộc tia sáng laser tuyến, để cho hắn căn bản không biện pháp động đậy. Theo thời gian dần dần chuyển rời, Mao Lợi trên người tia sáng laser tuyến không chỉ không có biến mất, ngược lại càng trói càng chặt. Đến cuối cùng, Mao Lợi cơ hồ đều đã thở không nổi. Hố con tử mét liên ngôi sao ba ba. Mao Lợi ý thức dần dần mơ hồ, trợn trắng mắt, trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ về sau, cả người nhất thời hôn mê đi. Cũng không biết qua bao lâu, trong bụi cây Mao Lợi cuối cùng bị người phát hiện. Nhưng tiếc là lúc này Mao Lợi đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng, khí tức hoàn toàn không có. Rất nhanh, tuần bộ cùng pháp ý liền nhóm xuất hiện ở hiện trường. Đương nhiên ở nơi này trùng tràng cảnh dưới, cũng không thiếu được những cái kia giống như người được mùi máu tanh cá mập, chen chúc mà đến các phóng viên. Căn cứ người chết đối với, đạt thủ hẳn là tiểu nguyệt không người nào tựa như. Ta vừa mới đã kiểm tra thi thể, loại bỏ hắn giết, cùng bức sát chờ khả năng. Người chết là bởi vì cưỡng ép nghẹn đi tiểu, cấp chứng chết. Nhân viên nghiệm thi âm thanh truyền ra, bốn phía tuần bộ nhóm cùng nghe hỏi mà đến các phóng viên, trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Nghe nói qua các loại lạ lùng tiểu chết, nhưng bởi vì nghẹn đi tiểu đang sống chứng chết, bọn hắn thật đúng là lần đầu nghe nói. Lục pháp y, ngươi nếu không lại nhiều kiểm tra một lần, cái này nguyên nhân cái chết, quả thực có chút lôi nhân a. Tuần bộ nhóm nhao nhao mở miệng hướng phía pháp y nói ra. Lục pháp y nghe vậy, nhíu mày, lại kiểm tra, hắn cũng là nghẹn đi tiểu cấp chứng chết, sự tình chân tướng chính là như thế. Hừ. Sau khi nói xong, Lục pháp y cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 632, lưỡng đại thế lực phản ứng Mao Lợi tin chết, cùng hiếm thấy nguyên nhân cái chết, bị các truyền thông phô thiên cái địa báo cáo đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Úy Lam ngôi sao người đều biết có cái bị đi tiểu tươi sống biệt tử tiểu nguyệt tinh đấu đất. Tin tức truyền về đến tiểu nguyệt tinh về sau, nhất thời để cho sở hữu tiểu nguyệt người xôn xao. Chín rát, đây là bôi đen, Úy Lam ngôi sao người tại xích quả quả bôi nhọ chúng ta tiểu nguyệt người. Chính phải, chúng ta tiểu nguyệt người nào có ngu xuẩn như vậy, bị đi tiểu cấp nín chết. Những này Úy Lam ngôi sao người quá ghê tởm, vậy mà dạng này chửi bới chúng ta tiểu nguyệt người. Úy Lam ngôi sao người chính là như vậy hèn hạ, bọn hắn luôn luôn ghen ghét chúng ta tiểu nguyệt người, cho nên lần này bọn hắn lại mượn cơ hội này đến bôi nhọ chúng ta tiểu nguyệt người. Đáng hận, một ngày nào đó ta muốn giết sạch Úy Lam ngôi sao người. Tiểu nguyệt người tại quần tình sục sôi, bày tỏ oán giận thời điểm, cho tông trong tổng bộ bầu không khí, nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Chín giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Mao Lợi sẽ bị đi tiểu cấp ni chết? Ngồi tại thủ tọa cho tông ông trùm, nội giận phừng phừng nói. Bốn phía cho tông cao tầng, từng cái đều giữ im lặng. Một lát sau, một tên đỉnh cấp cho tông trưởng lão thận trọng trả lời. Mao Lợi thi thể đã bị trở về, đi qua ngũ bộ kiểm tra, phát hiện Mao Lợi trước khi chết trên người có mét liên ngôi sao hắc hòa kỹ dấu vết. Nói đến đây, tên kia cho tông trưởng lão liền ngậm miệng không nói. Việc quan hệ mét liên ngôi sao ba ba, hắn không dám nhiều lời. Ông chủ nghe vậy, trầm mặt lại. Tất nhiên cùng mét liên ngôi sao ba ba có quan hệ, vậy cái này sự kiện liền đến này là ngừng. Bất quá, cái đó gọi Diệp Mạnh tiểu hải tử, vẫn như cũ không thể bỏ qua. Lần này, xuất động trường lao cấp bậc cho người, nhất định phải đem Diệp Mạnh mang về, nếu không các ngươi, đều cho bổn tọa tự sát đi. Âm thanh rơi xuống, sở hữu cho tông cao tầng, tất cả đều đứng thẳng lên. Này, mời ông chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn cái kia Diệp Mạnh bắt trở về. Cùng một thời gian, mét liên tinh thần thánh minh. Đại giáo phụ Obama tại Hắc cung nội nổi trận lôi đình. Từng kiện tuyệt đẹp đồ cổ bị hắn rơi nát bét. Phế phẩm, mỗi một người đều là phế phẩm. Đường đường tinh anh cấp chiến sĩ, còn mang theo càng đồng so với áo hào kỳ giáp, thậm chí ngay cả một đứa bé đều bắt không được, bản giáo phụ muốn các ngươi đám rác rưởi này, còn có làm gì dùng. Bốn phía Hắc cung quan biên, cùng thần thánh minh cao tầng, từng cái câm như hến, không dám đáp lại Obama. Bây giờ đại giáo phụ đang tại nổi nóng, ai dám ở thời điểm này bước lên làm tức giận hắn mạo hiểm đến góp lời. Obama phát tiết một hồi, tức giận dần dần lắng lại. Đại giáo phụ, Diệp Manh tiểu hài này rất thần kỳ, cũng không phải là thông thường tình anh chiến sĩ có thể so sánh, bởi vậy lần này xem như chúng ta khinh thường. Obama đệ nhất mưu sĩ Ma ông ngẩng đầu chậm rãi nói ra. Nghe được Ma ông, Obama trên mặt tức giận chợt lóe lên, bất quá hắn đối với mình mưu sĩ vẫn là tương đối coi trọng, bởi vậy sau đó liền lại gật đầu một cái. Không sai, là bản giáo phụ coi thường Diệp Manh đến mức tổn thất một bộ kỳ giáp. Đại giáo phụ biết nghe lời phải, biết sai có thể thay đổi, thật sự là hùng chủ chi tướng, ta thần thánh minh có ngài chấp trưởng quả nhiên là hy vọng. Ma ông kể cận thật dài tròm dâu dê, hài lòng nói. Bốn phía những thần thánh kia minh cao tầng cùng Hắc cung quan viên cũng là một mặt tán đồng bộ dáng. Trên thực tế Obama tuy nhiên tính khí hơi nóng nảy một chút, nhưng sắc thực hùng tài đại lượng, thần thánh minh có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ, hắn không thể bỏ qua công lao. Linh ngọt lời nói, cũng không cần nói, các ngươi có đề nghị gì đều nói một chút đi. Obama nghe được cảm thấy một trận thoải mái, nhưng trên mặt nhưng là một bộ không cho là đúng thần sắc. Chương 633, phẫn nộ đại giáo phụ, ta đề nghị chúng ta trước hay là từ bỏ đối Diệp Manh khai thác bất luận cái gì hành động. Ma ông Vezo nói ra, trên mặt của hắn một bộ biểu tình cao thâm khó lường. Obama thấy thế, liền đội vàng hỏi. Mời Mã tiên sinh chỉ giáo. Đại giáo phụ, ngươi cũng đã biết bị nẹn nước tiểu chết trò cười. Mà ông suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Bị nẹn nước tiểu chết. Mã tiên sinh là chỉ cái đó gọi là Mao Lợi tiểu nguyện vung ốc. Obama nghe vậy, có chút hiểu được tiệm gật đầu. Không sai, chính là Mao Lợi. Theo lão phu điều tra, cái này Mao Lợi cũng không phải là giống vậy tiểu nguyện người, hắn là cho tông thượng cấp cho người. Mà ông khẽ bước cằm, trầm giọng nói ra. Cho tông thượng cấp cho người. Nói như vậy cho tông bên kia, theo chúng ta mục đích một dạng, cũng là Diệp Manh. Obama nghe đến đó, cảm thấy nhất thời giật mình. Không sai, đại giáo phụ, tất nhiên tiểu nguyệt người đều tại bắt Diệp Manh, vậy chúng ta vừa lại không cần tự mình động thủ. Chờ bọn hắn bắt được Diệp Manh về sau, chúng ta trực tiếp đi đòi hỏi, lượng nhỏ nguyệt nhi tử cũng không dám cự tuyệt chúng ta. Mà ông trên mặt nổi lên vẻ đắc ý thần sắc. Chiêu này lùa hồ nuốt sói, quả nhiên là tuyệt diệu à, cũng chính là ta mà ông vừa muốn được đi ra. Obama nghe vậy, nhẹ gật đầu, một mặt dáng vẻ vui mừng. Mã tiên sinh thật không hổ là ta thần thánh minh đệ nhất mưu sĩ, cái này mưu kế quả nhiên là đoạt tuyệt, vậy thì dựa theo Mã tiên sinh lời nói đi làm. Chúng ta thần thánh minh tạm thời trước tiên không đi động Diệp Manh, chờ đợi tiểu nguyệt bắt được người Diệp Manh về sau lại đi đòi hỏi. Âm thanh rơi xuống, đám người ầm ầm lĩnh mệnh. Đối bọn hắn mà nói, tiểu nguyệt nhi tử đi xuất thủ cùng bọn hắn xuất thủ không có khác nhau mấy. Dù sao lấy tiểu nguyệt nhi tử đối bọn hắn e ngại, bọn hắn căn bản không sợ tiểu nguyệt nhi tử sẽ tự tuyệt bọn họ yêu cầu. Úy Lam ngôi sao, Nam Giang phủ, Tô phủ. Bởi vì Diệp Manh tự dưng chịu đến mét liên tinh nhân tập kích, nhất là địa điểm vẫn là tại Nam Giang phủ, cái này khiến Tô Khiếu Thiên phẫn nộ vô cùng. Tại ta Tô Khiếu Thiên trên địa bàn cũng dám đánh lén ân sư của ta, những này mét liên ngôi sao người thật sự là quá gan lớn bao thiên. Tô Khiếu Thiên xanh mặt hướng phía Phương Duệ chờ bốn kim cương nói ra. Phương Duệ mấy người cũng là một mặt thần sắc khó coi bộ dáng. Trên thực tế bất thình lình xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn làm sao cũng phải cong trên một chút trách nhiệm. Dù sao Nam Giang phủ rất nhiều chuyện, nhất là võ đạo đại hội trong lúc an ninh trật tự đều là do tứ đại kim cương một tay phụ trách. Nhưng bây giờ liền tại bọn hắn không coi vào đâu lại xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là Tô Khiếu Thiên, chính bọn hắn cảm thấy cũng là phẫn nộ và phẫn. Một lát sau, Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn, Lục Bình Tam, cái liên minh lão đại cùng nhau mà đến. Bọn hắn cũng là vì Diệp Manh bị tập kích sự kiện mà đến, nhất là chuyện liên quan mét liên ngôi sao người, càng làm cho bọn hắn có chút coi trọng. Ngụy Lô Công, Lưu Các Phụ, Lục Đường Sứ, không biết ba vị đại nhân đối ân sư của ta bị tập kích sự tình có ý kiến gì không? Vừa nhìn thấy Ngụy Trung Nhàn ba người, Tô Khiếu Thiên lập tức hỏi. Ba người này là chân chính liên minh lão đại, ngày bình thường cùng Mét Liên Ngôi Sao Người đánh quan hệ rất nhiều, xa so với hắn Tô Khiếu Thiên càng hiểu hơn Mét Liên Ngôi Sao Người. Bởi vậy, Tô Khiếu Thiên tự nhiên cần biết rõ Ngụy Trung Nhàn ba người cách nhìn. Thần Thánh Minh hành sự từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, những năm này không biết có bao nhiêu năng nhân dị sĩ bị bọn hắn bắt đi, cho nên bọn hắn xuất thủ tập kích Tiểu Thiên Đồng, khẳng định cũng là vì điểm này. Vừa mới ngồi xuống, Lục Bình cũng đã mở miệng nói. Hắn là Cầm Đao Đường đường sứ, đối với tất cả thế lực tình báo biết đến nhiều nhất, bởi vậy hắn nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền nhìn ra Mét Liên tinh nhân ý đồ. Chương 634, Bắc Tinh Kiếm Tôn Kim Thái Ảnh Tô phụ chủ, mặc kệ vì gì đó, tất nhiên Thần Thánh Minh đã hướng Tiểu Tiên Đồng độc thủ, vậy bọn ta tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, ngươi yên tâm đi. Ngụy Trung Nhàn cùng Lưu Mãn hai người nhao nhao mở miệng nói ra. Bọn họ trong ngôn ngữ tràn đầy oán giận, hiển nhiên mười phần tức giận Thần Thánh Minh làm. Bất kể là Tô Khiếu Thiên cũng tốt, vẫn là Ngụy Trung Nhàn mấy người cũng dừng, trong lòng ý nghĩ là nhất trí, tất nhiên Thần Thánh Minh dám chọc đến Diệp Anh, như vậy thì phải làm cho tốt bị Úy Lam Ngôi Sao thế lực trả thù chuẩn bị tâm lý. Ngay sau đó, Tô Khiếu Thiên bọn người liền thương nghị lên, như thế nào cấp Thần Thánh Minh một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết rõ, Diệp Minh không thể gây, gây hẳn phải chết. Ngay tại Tô Khiếu Thiên bọn người chính đang thương nghị thời điểm, đến từ Bắc Ngôi Sao Tứ Tinh Tập Đoàn Lý Gia đại biểu đã đường hoàng bước vào Tô phủ. Tứ Tinh Tập Đoàn là Bắc Ngôi Sao đệ nhất đại gia tộc Lý Gia danh nghĩa sản nghiệp, dính đến tất cả nghề nghiệp, coi như đặt ở toàn bộ liên minh, cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu siêu đại thương nghiệp tập đoàn. Tiến vào Tô phủ về sau, đến từ Tứ Tinh Tập Đoàn Lý Hạ Mẫn mang theo nhàn nhạt ngạo khí, nhìn Tô Khiếu Thiên liếc mắt. Lý Gia Lý Hạ Mẫn, phụ kiếm tôn chi lệnh, chuyên tới để dưới chiến thư. Trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường nhìn thần sắc, phản phất giống như là cùng Tô Khiếu Thiên nói nhiều một câu, liền để cho hắn ném đi thân phận đồng dạng. Chiến thư là cho người nào dưới chiến thư? Chỉ là Bắc Ngôi Sao Lý Gia cũng dám ở ta Tô Khiếu Thiên trên địa bàn làm cản. Tô Khiếu Thiên nghe vậy phẫn nộ tới cực điểm. Đầu tiên là Mét Liên Ngôi Sao Người tại hắn trên bàn tập kích hắn đơn sư, hiện tại liền chỉ là Bắc Ngôi Sao Người cũng dám đường hoàng đến hạ chiến thư. Đây rốt cuộc là hắn Tô Khiếu Thiên uy vọng mất hết nữa nhà, vẫn là bọn hắn cảm thấy Úy Lam Ngôi Sao Người dễ khi dễ sao? Nghe nói Nam Giang phủ ra một cái gì Tiểu Tiên Đồng, ta Bắc Kiếm Tôn nghe ngóng tâm hỉ, cho nên đặc biệt kém Lý Mẫu người đến đây dưới chiến thư. Ba ngày sau, Kiếm Tôn đại nhân liền sẽ đến gặp gỡ các ngươi cái gì Tiểu Tiên Đồng. Đến lúc đó, các ngươi cái gì Tiểu Tiên Đồng cũng chớ dọa cấp né. Ha ha ha. Lý Hạo Mẫn ném chiến thư về sau, nói vài câu của ngôn, liền cười lớn rời đi. Lời nói của hắn cử chỉ không một không tiết lộ không chút kiên kỵ khoa trường, một chút cũng không có đem Tô Khiếu Thiên người phụ chủ này phương ở trong mắt. Nhìn thấy Lý Hạo Mẫn đã rời đi, Tô Khiếu Thiên vô bàn một cái, cả người bỗng nhiên đứng lên. Làm càn, thật sự là quá làm càn. Lúc nào lên, liền Bắc Ngôi Sao Người cũng có thể dạng này xem thường ta Úy Lam Tinh. Tại chỗ Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn, Lục Bình tam người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này Bắc Ngôi Sao, tại thượng cổ thời điểm, có từng đã là Úy Lam Tinh tử tinh cầu, luôn luôn thần phục với Úy Lam Ngôi Sao Người. Nhưng ở gần 10.000 năm qua, Bắc Ngôi Sao từng bước bắt đầu không đem Úy Lam Ngôi Sao để ở trong mắt, đồng thời cái gì cũng muốn cùng Úy Lam Ngôi Sao xông về phía trước nhất đoạn. Thậm chí ngay cả Úy Lam Tinh một chút truyền thống ngày lễ đều bị Bắc Ngôi Sao cấp nói thành là bọn họ ngày lễ. Có thể nói Bắc Tinh nhân vô sỉ, tại toàn bộ trong liên minh có thể được xưng tụng mọi người đều biết. Tô phủ chủ tạm thời bất giận. Bắc Ngôi Sao Người tuy nhiên vô sỉ, cuồng vọng, nhưng bọn hắn cái kia Kiếm Tôn Kim Thái Anh nhưng là không thể khinh thường. Không sai, Kim Thái Anh là Bắc Tinh thượng một cái duy nhất tông sư cấp cường giả, hắn cùng Tiểu Nguyệt Tinh Kiếm Thánh ngày A Yệt là trong liên minh thanh danh lớn nhất hai cái kiếm đạo tông sư, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ là người này êm đẹp vì sao bất thình lình khiêu chiến lên Tiểu Tiên Đồng đến? Nói đến, hắn đây hoàn toàn là lấy lớn hiếp nhỏ, một điểm mặt mũi cũng không cần. Ngụy Trung Nhàn ba người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy càng là nghi hoặc không hiểu. Chương 635, trong truyền thuyết Côn Bằng Thần Công bất kể như thế nào, chuyện này cũng nên để cho ân sư biết rõ dưới. Tô Khiếu Thiên hít một hơi thật sâu, chợt hướng phía Ngụy Trung Nhàn ba người xin lỗi một tiếng, hướng phía hậu viện mà đi. Diệp Manh giúp cụp lấy đầu, ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh, thỉnh thoảng túi lầu xuống, hướng phía bệ cửa sổ cắn một cái. Bởi vì tập kích sự tình, hắn bây giờ bị Liêu Phỉ Phỉ giam lại, cái nào đều không cho phép hắn đi. Cho nên, nhàn cực nhàm chán Diệp Manh cũng chỉ đành ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh mà người. Chỉ là đến lúc này, bên trong căn phòng bệ cửa sổ, nhưng là gặp nạn, nguyên bản thật tốt bệ cửa sổ đã bị Diệp Manh cắn gồ ghề, đông thiếu một khối, phía tây thiếu một khối. Tô Khiếu Thiên đi vào gian phòng lúc, vừa hay nhìn thấy Diệp Manh tại gặm cắn bệ cửa sổ, hắn nhất thời lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn Tô phủ, thật nhiều phương đều đã bị cái này tiểu ân sư ăn không sai biệt lắm. Cái gì tràn ngập dã thú trúc lâm, mai viên chờ một chút, tất cả đều bị Diệp Manh ăn không còn một mảnh. Tô Khiếu Thiên thậm chí hoài nghi, nếu không phải Diệp Manh biết rõ gian phòng muốn người ở, chỉ sợ liền gian phòng đều muốn bị hắn toàn bộ ăn hết. Ân sư, Khiếu Thiên có một chuyện muốn nói với ngài. Tô Khiếu Thiên hướng phía Diệp Manh cúi người hành lễ về sau, trầm giọng nói ra. Lại có chuyện gì hả? Diệp Manh một tinh đả thải trả lời một câu, trời sinh tính háo động hùng hải tử, làm sao có thể nhẫn nhịn được nốt hình phạt. Đối với Diệp Manh mà nói, Liêu Phỉ Phỉ để cho hắn không cho phép đi ra, chính là tương đương hình phạt. Tần sư, Bắc Tinh Kiếm Tôn hướng về ngài hạ chiến thư, ba ngày sau đó liền sẽ tới khiêu chiến ngài, ngài muốn hay không tiếp chiến? Tô Khiếu Thiên liền tranh thủ Bắc Tinh Kiếm Tôn Kim Thái Anh đến đây khiêu chiến sự tình, nói ra. Diệp Manh nghe xong, nhất thời mừng rỡ. À, còn có chuyện tốt như vậy. Tiếp, bạn bảo bảo nhất định phải tiếp. Hắn đang bị Liễu Phỉ Phỉ giam lại, cái nào đều đi không được, vừa nghe có người tới khiêu chiến hắn, hắn đâu còn nhẫn lại được.
Vâng.
Tô Khiếu Tiên nghe vậy, không nói thêm lời. Tất nhiên Diệp Manh đều đã sẵn lòng đón lấy khiêu chiến, hắn cái này làm đệ tử, đương nhiên sẽ không ra mặt phản đối. Dù sao dù là Ngụy Trung Nhàn bọn người, đem Kim Thái Anh nói đến vô cùng lợi hại, nhưng ở Tô Khiếu Tiên trong lòng, cái gì Bắc Kiếm Tôn, hoàn toàn không đủ ân sư nhìn. Bắc Ngôi Sao, Kiếm Cốc. Kim Thái Anh xếp bằng ở một cây đại thụ dưới, hắn hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Đại nhân, Hạo Nhạy đã đem đại nhân chiến thư đưa đến Tô phủ. Lý Hạo Mẫn rất cung kính hướng phía Kim Thái Anh, thi lễ một cái. Rất tốt. Lạnh lùng âm thanh, theo Kim Thái Anh trong miệng truyền ra. Sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt như điện, cực kỳ dò người. Lý Hạo Mẫn thấy thế, cảm thấy run lên. Đại nhân khí thế càng bất phàm, chỉ riêng ánh mắt liền đã để cho ta tâm thần thất thủ. Chỉ là không biết hắn đến cùng vì sao muốn chỉ rõ khiêu chiến, cái kia Ý Lam Ngôi Sao tiểu tiên đồng. Lý Hạo Mẫn tuy nhiên phụng mệnh đi tới chiến thư, nhưng hắn đối với Kiếm Tôn ý đồ, nhưng là vẫn như cũng không hiểu ra sao. Ngay tại Lý Hạo Mẫn âm thầm trong lúc suy tư, Kim Thái Anh đã chậm rãi đứng lên. Ý Lam tiểu tiên đồng Diệp Manh, không có gì không ăn, thủ đoạn thần kỳ. Hắn vừa nói, một mặt dạo bước đi thẳng về phía trước. Ta Kim Thái Anh lấy kiếm nhập đạo, thành tựu tông sư, nhưng bây giờ nhưng là cắm ở tông sư cảnh giới, cự ly này trong truyền thuyết quy nguyên cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa. Kiếm đạo đã không đủ để cho ta lấy được nữa đề cao. Phóng nhãn thiên hạ, có thể làm cho ta lần thứ hai đột phá thần công, cũng chỉ có trong truyền thuyết côn bằng thần công. Ha ha ha, không có gì không ăn, đó không phải là côn bằng thần công nha. Kim Thái Anh tựa hồ tại nói một mình, hắn vừa nói, một mặt đi về phía trước đi. Và anh, làm Kim Thái Anh thân ảnh sau khi rời đi, hắn lúc trước sau lưng cây đại thụ kia, nhất thời ầm ầm nổ tung, hóa thành một đống bột phấn. Lý Hạo Mẫn thấy thế, nhất thời ngạc nhiên thất sắc, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Kiếm Tôn thần uy, coi là thật thiên hạ không kịp. Chương 636, các loại âm thanh Bắc Kiếm Tôn khiêu chiến Ý Lam tiểu tiên đồng sự tình, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ liên minh. Tin tức là Bắc Ngôi Sao bên kia truyền tới, nghe nói tứ tinh tập đoàn Lý gia đã xác nhận tin tức này là thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên minh võ đạo giới nhất thời sôi trào lên. Bắc Kiếm Tôn Kim Thái Anh là uy tín lâu năm tông sư cường giả, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Toàn bộ trong liên minh cũng liền tầm bốn điên, đát ma, ôn thất tịch tán chuyện mấy người mới có thể cùng hắn đánh đồng. Mà Ý Lam tiểu tiên đồng Diệp Manh, nhưng là gần đây mới quật khởi chuyện thuyết cấp nhân vật. Mặc dù đại đa số võ giả cũng không biết Diệp Manh đến cùng thần kỳ ở nơi nào, nhưng lấy quân thất tịch cầm đầu Ý Lam Ngôi Sao ngũ đại tông sư, nhưng là cầm tiểu tiên đồng tôn sùng gấp đôi, có thể nghĩ cái kia tiểu tiên đồng cũng tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Cho nên một trận chiến này hoàn toàn gọi là long tranh hổ đấu. Như thế náo động việc quan trọng, danh tiếng đã hoàn toàn lấn át võ đạo đại hội, ngay cả không ít võ đạo giới huyền thoại đều rối rít phát ra thanh âm của mình, đến cọ thoáng một phát nhiệt độ. Kim Thái Anh Kim Minh lấy kiếm đạo nhân đạo, kiếm thuật siêu phàm nhập hóa, cũng không phải bình thường tông sư có khả năng đối kháng. Cái gọi là Ý Lam tiểu tiên đồng, tại Lao Phu xem ra, căn bản cũng không phải là Kim Minh đối thủ. Tam nhân cách tinh tông sư, võ đạo huyền thoại Kha Lô, đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn lúc, nói như vậy. Kiếm Tôn Kim Thái Anh, tại 30 năm trước, từng cùng Lam Mỗ từng có một trận chiến. Nói đến hổ thẹn, Lam Mỗ ngày đó chỉ ở Kim Thái Anh thủ hạng, giữ vững được 3 chiêu, liền thất bại hạ xuống, bây giờ thời gian lại qua 30 năm, Kim Thái Anh thực lực rốt cuộc trình độ nào, thực tế vô pháp tưởng tượng. Trái lại, cái đó gọi là Diệp Manh tiểu tiên đồng, Lam Mộ cũng quan sát hắn tại võ đạo đại hội trên trận đấu, tại Lam Mộ xem ra, cái này tiểu tiên đồng hoàn toàn là lấy lòng mọi người, nói hắn là võ giả, chẳng nói hắn là rồ kẻ đến thích hợp hơn. Ba đông tinh vũ đạo tông sư, ba đông võ đạo giới huyền thoại rồ nạn, đối mặt máy quay video màn ảnh, thẳng thắn nói. Ha ha ha, đối với một trận chiến này kết quả, cái này còn cần hỏi sao? Nếu là Kim Thái Anh không thắng được, ta liền các ngươi bột, đem cái này máy quay video ăn. Hắc Bác tinh vũ đạo giới, luôn luôn lấy miệng rộng lấy xương tông sư xử lạc, tại ký giả trước mặt buông xuống quát lác. Dư luận cơ hồ thiên về một bên nhìn kỹ Kim Thái Anh, dù sao Kim Thái Anh thế nhưng là uy tín lâu năm tông sư, có thể thắng được hắn người, cơ hồ không có mấy cái. Mà Diệp Manh cái này tiểu tiên đồng, tuy nhiên bị chuyển thần hồ kỳ thần, nhưng ở hai ngày này, lai lịch của hắn đã bị chỗ nào cũng nhúng tay vào các phóng viên, không sai biệt lắm lật ra cái út sốc. 6 tuổi, dịch cân cảnh nhị trọng, có được vài kiện khối lỗi, có thể đối đầu đoàn cốt cảnh cường giả. Những này Diệp Manh trên mặt nội tư liệu, để cho rất nhiều vốn là đối với hắn còn có chút kỳ vọng võ giả, nhao nhao âm thầm lắc đầu. 6 tuổi dịch cân cảnh, nói đến tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nhưng dù là hắn thiên tài đi nữa, lại thế nào có thể là một cái tông sư đối thủ đâu. Nói đến, Kim Thái Anh đây hoàn toàn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Ý Lam tinh ngũ đại tông sư đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, nhao nhao quát mắng Kim Thái Anh vô sỉ tiến hành. Tính tình hấp tấp bắt giàu làm cử bà, càng là chửi ầm lên Kim Thái Anh, đường đường tông sư, thế mà đi khiêu chiến lên một cái 6 tuổi mãi hoa em bé, quả thực là niên kỷ đều sống đến cậu thân lên. Các phương huyền thoại ngươi vừa hát dừng, ta đang chàng, cầm trận này khiêu chiến, lẫn lộn hừng hực khí thế, toàn bộ liên minh, từ các đại lão cho tới phổ thông người dân, vậy mà không ai không biết, có như thế một trận thực lực khác xa khiêu chiến. Chương 637, lôi thôi lết thiết tầm 4 điên 3 ngày thời gian đội vàng mà qua, rất nhanh liền đến Kim Thái Anh khiêu chiến Diệp Manh thời gian. Trong Tô phủ, Tô Khiếu Thiên bọn người sắc mặt ngưng trọng đứng trang nghiêm tại Diệp Manh bên cạnh thân, nguyên bản bọn hắn đối với một trận chiến này vẫn là vô cùng có lòng tin, dù sao Diệp Manh cũng không phải không có đã đánh bại tông sư, nhưng từ khi truyền thông cầm Kim Thái Anh cuộc đời sự tích vạch trần sau khi ra ngoài, tất cả mọi người đều trở nên không có bất kỳ cái gì khuyến khích. Diệp Minh, nếu không chúng ta đừng đi đánh. Liêu Phỉ Phỉ khẩn trương nhìn Diệp Minh, chần chờ nói một câu. Nàng vốn là phản đối Diệp Minh tiếp nhận cái gì khiêu chiến, lúc này chuyện xưa nhắc lại, tự nhiên là ôm một tia kỳ vọng, hy vọng Diệp Minh có thể thả vứt bỏ cùng cái kia Kim Thái Anh luận võ. Ở Phỉ Phỉ xem ra, cái kia Kim Thái Anh đã hoàn toàn không thể dùng võ giả để hình dung, thua ở trong tay hắn, chết trong tay hắn bên trong tông sư, chí ít đã có 2-30 cái. Từ khi 10 năm trước, Kim Thái Anh so với sinh tử quan về sau, liền biến mất ở trước mặt công chúng. Bây giờ, đây là Kim Thái Anh sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, không ai có thể biết rõ hắn đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Là tông sư cửu trọng, hoặc là đã đến trong truyền thuyết uy nguyên cảnh, ai cũng vô pháp phán đoán ra. Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo như là đã đáp ứng, đương nhiên không thể đổi ý. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ rừng rưng bộ dáng. Ai? Liêu Phỉ Phỉ thở dài, không còn quên bảo. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Tô Khiếu Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Ngay sau đó, đám người vây quanh Diệp Minh, đi ra Tô phủ. Cuộc quyết đấu này bị đặt ở Nam Giang phủ tiêu chí tính kiến trúc, Nam Giang Phượng Gãy Tháp. Diệp Minh bọn người đến Phượng Gãy Tháp về sau, Kim Thái Anh còn chưa xuất hiện, Phượng Gãy Tháp bốn phía, nhưng là đã biển người phun trào, người vây quanh lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Nam Giang đài truyền hình, kinh sư đài truyền hình chờ cỡ lớn đài truyền hình phát sóng trực tiếp dụng cụ cũng đã bị dựng lên. Một chút mạng lưới truyền thông càng là chen chúc mà đến. Khi mọi người khi nhìn đến Diệp Minh một đoàn người về sau, nhất thời phát ra từng trận kinh hô. Xem, tiểu tiên đồng đến rồi. Đây chính là tiểu tiên đồng à, như thế nào là một cái manh hoa em bé. Lão tử bị lật đổ tam quan, vốn cho rằng cái gọi là tiểu tiên đồng lại là một cái ngọc thụ lâm phong thiếu niên, nhưng không nghĩ tới lại là một năm, 6 tuổi bảo bảo. Cái này Kim Thái Anh cũng quá không biết xấu hổ đi, khiêu chiến một cái bảo bảo, đây coi là cái gì? Đúng đấy, coi như Kim Thái Anh thắng lại như thế nào, đánh bại một đứa bé, rất đáng gờm sao? Ai, bác môi sao người, luôn luôn nhất không cần thể diện, thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Đến Phượng Gãy Tháp về sau, Diệp Minh tò mò quan sát bốn phía một chút, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Cái kia Kim Thái Anh đâu, bản bảo bảo làm sao không nhìn thấy? Tô Khiếu Thiên nghe vậy, cười khổ nói, chỉ sợ hắn còn chưa tới, uy tín lâu năm tông sư nhà, đương nhiên muốn bày chút ít giá đỡ. Âm thanh rơi xuống, một đạo tiếng xe gió đống nhiên mà tới. Đám người cảm thấy nhất thời chấn động. Là Kim Thái Anh tới rồi sao? Đúng lúc này, một bóng người hiện hiện ở trước mặt mọi người. Người này người mặc vải rách bảo, nhìn qua lôi tha lôi thôi lết thiết. Không phải Kim Thái Anh à? Đi qua truyền thông phô thiên cái địa tuyên truyền, cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua Kim Thái Anh ảnh chụp, mà người trước mắt tuyệt không phải là Kim Thái Anh. Đám người cảm thấy nhất thời thất vọng đến cực điểm, nhưng ở tràng một số võ giả khi nhìn đến người này về sau cũng không kinh hô. Trời ạ, là tấm bốn điên tông sư, hắn vậy mà cũng tới. Trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vi tấm bốn điên, hắn nhưng là muốn so Kim Thái Anh đáng sợ hơn nhân vật. Trận này quyết đấu lại đem hắn đều cho kinh động đến, ông trời ơi! Chương 638, Bách Hiểu Nương Tử tấm bốn điên vừa mới xuất hiện, lại một cái bóng người đạp không mà đến. Vô số lá cây phiêu phủ ở không trung, người này chính chân đạp lá cây, đi bộ nhàn nhã giống như trên không trung từng bước một chậm rãi đi tới, nhìn qua thần sắc cực kỳ thoải mái. Đây lại là người nào? Là Đát Ma, rừng hoang môn môn chủ Đát Ma. Cái gì? Hắn lại là Đát Ma? Trời ạ, đây chính là cùng tấm bốn điên cùng cấp bậc cường giả a. Thật bất khả tư nghị, bất quá là trận thực lực khác xa khiêu chiến thôi, làm sao liền tấm bốn điên, Đát Ma cái này mạnh nhất tông sư đều cho kinh động đến. Chúng võ giả nhao nhao kinh hô, bốn phía phổ thông người dân sau khi nghe được, cảm thấy ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Tông sư bảng đặt song song đệ nhất tấm bốn điên cùng Đát Ma, vậy mà cũng ở đây chú ý trận này khiêu chiến, hơn nữa còn đích thân tới hiện trường, đây là cỡ nào thật không thể tin a. Theo tấm bốn điên cùng Đát Ma xuất hiện, hiện trường bầu không khí rõ ràng trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Liên mạnh nhất tông sư đều muốn chú ý khiêu chiến, thấy thế nào cũng sẽ không bình thường. Ngay sau đó, lại là vô số tông sư xuất hiện ở trước mặt công chúng. Phụ trách truyền trực tiếp Nam Giang đài truyền hình, kinh thành đài truyền hình chờ hiện trường người chủ trì, đã thấy như rơi đám mây, chóng mặt, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút cả lăm. Người xem các bằng hữu, lại một cái tông sư, bài danh thứ 3 cầu bại tiên sinh. Hắn cũng tới. Trời ạ, trời ạ. Tiêu Dao lão nhân cũng xuất hiện. Tông sư bảng xếp hạng thứ 4 Tiêu Dao lão nhân cũng xuất hiện ở hiện trường. Trong lúc nhất thời, sở hữu xem cuộc khiêu chiến này người xem, tất cả đều sôi trào. Tông sư bảng đặt song song đệ nhất tấm bốn điên, Đát Ma, thứ 3 cầu bại tiên sinh, thứ 4 Tiêu Dao lão nhân chờ một chút, cơ hồ toàn bộ tông sư bảng 30 vị trí đầu tông sư, toàn bộ đích thân tới hiện trường. Diệp Minh sau lưng Ngụy Trung Nhàn, Lưu Mãn, Lục Bình tăng người, thấy sắc mặt đại biến, cảm thấy ngạc nhiên. Những tông sư này, có thể nói là siêu thoát liên minh tồn tại, liền bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng. Về phần Cửu Thiên Nhận, Hỏa Công, Đinh Hạ Đông bọn người, càng là một bộ nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng dáng vẻ. Tông sư ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu, cường đại tông sư như tấm bốn điên bọn người, một người liền có thể quét ngang tông sư bảng 30 tên sau tất cả mọi người. Mà yếu tông sư như Cửu Thiên Nhận bọn người, bất quá là khó khăn lắm tại tông sư bảng cuối cùng treo, bọn hắn nhìn thấy tấm bốn điên bọn người về sau, sao có thể không trong lòng run sợ. Hiện trường vây xem đám người đang kích động ở giữa, lại một cái thân ảnh tuyệt diệu chậm rãi đi tới. Người này ước chừng hơn 40 tuổi, nhưng nhìn qua không có chút nào trông có vẻ già, ngược lại phong tư hiểu điệu, khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười, tràn đầy mỹ ý. Đám người thấy thế, cảm thấy tất cả đều nổi lên nghi ngờ. Tông sư trên bảng, nhưng không có dạng này người, hơn nữa nhìn tu vi của nàng, bất quá mới đoán cốt cảnh mà thôi. Nhưng tấm bốn điên bọn người nhìn người nọ về sau, lại từng cái không dám thất lễ, nhao nhao hướng phía nữ tử này vây lại. Nàng là ai a? Làm sao liền Trương tông sư bọn người đều muốn chủ động tiến lên chào hỏi? Không biết, thấy thế nào, nàng đều không giống như là cái gì nổi danh cao thủ. Chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cường giả hay sao? Nhưng nhìn qua không giống a. Các ngươi a, thật là không có kiến thức. Nữ tử này, nhưng là không dậy nổi nhân vật, nàng chính là võ đạo giới tiếng tăm lừng lẫy Bách Hiểu nữ tử, tông sư bảng chính là nàng bài xuất đến. Đang nghị luận âm thanh bên trong, đám người cuối cùng hiểu rõ thân phận của cô gái này. Nàng chính là võ đạo giới bên trong, danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu, thần bí khó lường, một tay bài xuất tông sư bảng Bách Hiểu nữ tử. Chương 639, Kim Thái Anh tới Bách Hiểu nương tử xuất hiện, để cho đám người đối với cuộc quyết đấu này càng phát ra mong đợi. Tiểu nương tử, ngươi làm sao cũng tới? Chớ cùng lao đạo nói, ngươi là vì cái kia tiểu hoa hoa mà đến. Tấm bốn điên hướng phía Bách Hiểu nương tử, cười hì hì hỏi. Hắn là võ đạo giới bên trong, nổi danh hỗn bất lận, hồn đao nhục, nói chuyện chưa từng có cái nghiêm túc, tại chỗ những tông sư kia sớm đã thành thói quen. Trương chân nhân nói đùa, ta là vì Kim Thái Anh mà đến, hắn bế quan 10 năm, đây là sau khi xuất quan trận chiến đầu tiên, ta tự nhiên muốn đích thân tới nhìn xem. Bách Hiểu nương tử nghe được tấm bốn bị điên lời nói về sau, lắc đầu cười khổ nói. Tại chỗ các bậc tông sư, trên mặt không có bất kỳ cái gì bất ngờ thần sắc, so với Kim Thái Anh, bọn hắn ai cũng không coi trọng cái gọi là tiểu tiên đồng. Giữa hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, hoàn toàn không phải chỉ là một chút khôi lỗi các loại ngoại lực có khả năng san bằng chênh lệch. Đang trong lúc nói chuyện, trong đám người bất thình lình truyền đến tiếng kinh hô. Xem, người kia là ai, thật là khủng khiếp. Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Đã thấy, một bóng người chính chậm rãi hướng phía đám người đi tới. Người này thân hình khôi ngô cao lớn, dáng người thẳng, bởi vì cách khá xa, đám người còn thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng bằng vào khí thế kia, liền biết người này tuyệt không phải người bình thường. Bước tiến của hắn cực kỳ quỷ dị, cơ hồ là một bước dừng lại. Nhưng hắn mỗi bước ra một bước, sau lưng của hắn liền sẽ giơ lên từng trận bụi thuốc. Khi hắn tiếp tục tiến lên hơn 10 bước về sau, đám người cuối cùng có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Là Kim Thái Anh. Kim Thái Anh đến rồi. Trong đám người một tràng thốt lên, hôm nay quyết đấu chủ giác Kim Thái Anh cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim Thái Anh tiến lên tốc độ vẫn như cũ lắm chậm chạp, một bước dừng lại. Nhưng theo hắn không ngừng tiến lên, phía sau hắn nâng lên bụi thuốc liền càng nồng đậm. Liếc nhìn lại, giống như một đạo trường long nương theo lấy hắn quần quần mà đến. Tê. Đám người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Kim Thái Anh khí thế quả thực có chút bất phàm nha. Ân sư, Kim Thái Anh quá cường đại, ngài. Tô Khiếu Thiên khi nhìn đến về sau, sắc mặt nhất thời ngưng trọng, một mặt bộ dáng lo lắng. Liêu Phỉ Phỉ bọn người càng là khẩn trương và phần, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra một vẻ bối rối. Diệp Manh nhưng là hết lên cái miệng nhỏ nhắn, âm thầm cô một tiếng. Giả vờ giả vịt. Ngay tại Diệp Manh nói thầm thời điểm, Kim Thái Anh đột ngột bước nhanh hơn. Hắn hóa thành như chớp giật, đột nhiên đánh tới chớp nhoáng. Theo bước tiến của hắn, trên mặt đất nhất thời mảnh đá bay tán loạn, một đạo sâu đậm vết rách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bắp Kim Thái Anh giống như nộ lôi giống vậy tiếng quát đống nhiên vang lên. Ngay sau đó, Kim Thái Anh trong nháy mắt phóng qua đám người, ầm ầm rơi xuống. Kim Thái Anh đứng chắc tay, khinh thường tại chỗ, hắn áo tang bài bảo, tóc dài phấn khởi, nhìn quanh sinh oai, nhìn qua khí thế cực kỳ bất phàm. Tốt một cái kiếm tôn Kim Thái Anh, quả nhiên danh bất hư truyện. Mọi người tại đây nhìn thấy Kim Thái Anh về sau đều âm thầm khen ngợi. So với vừa nhìn chính là cao thủ Kim Thái Anh, gần đây bị chuyển đi thần hồ kỳ thần tiểu tiên đồng, nhưng là kém xa lắc. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái 6 tuổi bảo mới có thể có cái gì cao thủ khí độ. Kim Thái Anh không thấy đám người, ánh mắt rơi vào Diệp Manh trên thân. Úy Lam tiểu tiên đồng Diệp Manh. Thanh âm của hắn len ken mạnh mẽ, giống như kim thiết giao kích thanh âm. Đúng thế, chính là bản bảo bảo đâu. Diệp Manh mãi thanh mãi khí trả lời một câu. Bốn phía người xem, sau khi nghe được nhau nhau lắc đầu không thôi. Trận này khiêu chiến, không khai chiến, thắng bại thì đã phân ra. Chương 640, Tam kiếm ước hẹn tiểu tiên đồng, ta Kim Thái Anh thân là kiếm tôn, thông sư bảng bài danh 10 vị trí đầu, cảnh giới vượt xa ngươi, cuộc khiêu chiến này, đối ngươi mà nói về thực lắm không công bằng. Kim Thái Anh nhìn chằm chằm Diệp Manh, chậm rãi nói ra. Thanh âm của hắn truyền ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Tất nhiên Kim Thái Anh chính mình cũng biết, vậy hắn vì sao còn phải khiêu chiến tiểu tiên đồng Diệp Manh? Một trận chiến này, ta chỉ xuất tam kiếm, ngươi nếu là có thể đón lấy ta ba kiếm này, khiêu chiến coi như ta thua. Trái lại, nếu ngươi ngăn không được ta tam kiếm, coi như ngươi thua, như thế nào? Kim Thái Anh tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người nhất thời đều xôn xao. Kim Thái Anh lời này là ý gì? Hắn chỉ xuất tam kiếm. Tam kiếm? Tự tin của hắn cũng quá lớn a. Tiểu tiên đồng như thế nào đi nữa, luôn không khả năng liền tam kiếm đều không tiếp nổi a. Ha ha, ta cảm giác lần này Kim Thái Anh sợ rằng phải mua dây buộc mình nha. Hắn chẳng lẽ không biết tiểu tiên đồng có được mấy cái khôi lỗi sao? Một kiếm một cái khôi lỗi, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Chính là a, chỉ cần tiểu tiên đồng mỗi một kiếm đều dùng khôi lỗi để ngăn cản, Kim Thái Anh nhất định phải thua. Xem ra bác ngôi sao người suy nghĩ đều có vấn đề, không phải từ đại cuồng, chính là nhược trí. Theo Kim Thái Anh đưa ra tam kiếm ước hẹn, nguyên bản thuần một sắc không coi trọng Diệp Manh người, nhất thời nhao nhao cải biến cái nhìn, biến thành không nhìn nữa tốt Kim Thái Anh. Dù sao, bất kể thế nào dạng, Diệp Manh có được khủng bố khôi lỗi tin tức, ở đây cơ hồ mọi người đều biết, bọn hắn không tin Diệp Manh khôi lỗi, liền Kim Thái Anh tam kiếm đều không tiếp nổi. Tiểu tiên đồng không cần lo nghĩ, trong tay ngươi khôi lỗi có thể thỏa thích sử dụng, nếu là ngươi có thể dựa vào khôi lỗi ngăn cản ta tam kiếm, vẫn như cũ coi như ta thua. Kim Thái Anh một bộ chân thành thể bộ dáng, không có chút nào cầm Diệp Mạnh khôi lỗi để ở trong mắt. Mắt thấy Kim Thái Anh tự tin như vậy, tấm bốn điên trở một đám tông sư đều buồn bực không thôi, bọn hắn không nghĩ ra Kim Thái Anh ở đâu ra mê tự tin. Tông sư bảng bài danh thứ 8 quân thất tịch, càng là cười lạnh liên tục. Thật là cuồng vọng Kim Thái Anh, hắn sợ là không biết đến tiểu tiên đồng khôi lỗi đi, một hồi chỉ sợ hắn có khóc. Muốn nói tại chỗ tông sư bên trong, ai đúng Diệp Mạnh khôi lỗi hiểu rõ nhất, cũng chỉ có quân thất tịch, hắn nhưng là cùng Diệp Mạnh giao thủ qua, đồng thời tự mình lĩnh giáo đến khôi lỗi chỗ kinh khủng. Kim Thái Anh nhìn thấy Diệp Mạnh không có bất kỳ cái gì phản ứng, trên mặt lần thứ hai lộ ra mê tự tin. Đương nhiên, nếu là tiểu tiên đồng cảm thấy không có phần thắng lời nói, vậy ta có thể lại để cho một bước, ngươi có thể sử xuất bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể ngăn lại ta tam kiếm, đều tính ngươi thắng. Với lại tiểu tiên đồng thắng về sau, có thể hướng về ta đưa ra bất kỳ một cái nào yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, trái lại cũng thế. Theo Kim Thái Anh trong lời nói, tựa hồ một bộ vì Diệp Mạnh suy tính bộ dáng, đám người sau khi nghe được, tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này Kim Thái Anh muốn làm gì? Là dự định xin để cho tiểu tiên đồng đánh bại sao? Lúc trước những cái kia cho rằng Kim Thái Anh lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng biết xấu hổ người, giờ phút này ngược lại có chút hổ thẹn ngồi dậy. Xem ra cái này Kim Thái Anh cũng không có bọn hắn tưởng tượng như vậy không cần khuôn mặt sao? Ở đây nhiều người như vậy, không có một người có thể đoán được Kim Thái Anh tâm tư. Đáng thương Kim Thái Anh vẫn cho là Diệp Mạnh tu luyện cái gì côn bằng thần công, lúc này mới không ngừng đưa ra các loại, nhìn qua đối Diệp Mạnh cực kỳ có lợi điều kiện, vì chính là để cho Diệp Mạnh đáp ứng. Mau đánh à, bản bảo bảo cũng chờ đã không kịp. Diệp Mạnh mới sẽ không quan tâm cái gì tam kiếm ước hẹn, đối với hắn mà nói, đừng nói là tam kiếm, dù là chính là 300 kiếm, đều không có vấn đề gì. Chương 641, một kiếm này, tên là Lưu Quang Trạm, tất nhiên tiểu tiên đồng đáp ứng, cứ quyết định như vậy đi. Kim Thái Anh trong mắt bôi qua một tia ý mừng, không kịp chờ đợi nói ra. Theo Kim Thái Anh nghe được lời này lối ra, mọi người tại đây đều mừng rỡ, âm thầm mong đợi. Toàn bộ liên minh đều ở đây chú ý khiêu chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Một kiếm này, tên là Lưu Quang Trạm, tiểu tiên đồng chú ý. Kim Thái Anh nói một câu, đang lúc trở tay, đã rút ra kiếm trong tay. Làm bao mễ tinh mạnh nhất kiếm tôn, Kim Thái Anh kiếm thuật tuyệt đối đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, kinh khủng kiếm mang thì đã phun ra nuốt vào mà ra. Trong nháy mắt, kiếm mang thì đã khuyết tán đến dài vài thước, cùng trường kiếm nối liền thành một thể, nhìn qua cực kỳ kinh người. Đám người thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh khủng như vậy kiếm mang, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Tại chỗ một đám tông sư khi nhìn đến kiếm mang về sau, cũng từng cái đều sắc mặt nghiêm túc. Cái này Kim Thái Anh 10 năm không thấy, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Trương Tứ Phong cảm khái một câu, sắc mặt bao nhiêu cũng có chút mất tự nhiên ngồi dậy. Hắn cùng Đát Ma làm tông sư bảng mạnh nhất hai người, nhưng vẫn vô pháp đột phá tới quy nguyên cảnh, đến mức phía sau tông sư đều đã đuổi theo mà đến. Bây giờ bọn hắn tuy nhiên còn danh liệt tông sư bảng thứ nhất, nhưng trong thực tế đối mặt phía sau cầu bại tiên sinh, Tiêu Giao lão nhân các loại cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Hiện tại xem tình hình, lại được cộng thêm một Kim Thái Anh, Lưu Quang Trạm đã có Lưu Quang danh sưng, tốc độ này đương nhiên là khủng bố tới cực điểm. Làm Kim Thái Anh kiếm mang sau khi xuất hiện, kiếm thế của hắn thì đã ầm ầm rơi xuống, kinh khủng kiếm thế trong nháy mắt cầm Diệp Mạnh cấp khóa chặt lại. Thoáng qua hơi, ngươi đánh không trúng bản bảo bảo. Diệp Mạnh thẻ lưới, thân hình uốn éo, cả người đã phiêu phủ ở giữa không trung. Đám người thấy thế đều quá sợ hãi. Tiểu tiên đồng vẫn còn có chiêu này, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Ngay cả Trương Tứ Phong loại siêu cấp tông sư cũng là nhìn nhau ngạc nhiên. Như vậy phù không thuật cũng không phải nhẹ nhàng võ kỹ có thể làm đến, khó trách tiểu hài này sẽ có tiểu tiên đồng xưng hảo, quả nhiên là thần kỳ gốc. Một tay bài xuất tông sư bảng bách hiệu nữ tử, trừng lớn đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Mạnh. Nàng vốn là chỉ là vì Kim Thái Anh mà đến, nhưng không nghĩ tới lại làm cho nàng nhìn thấy thần kỳ hơn tiểu tiên đồng. Đây cũng không phải là vũ khí. Bách Hiểu nương tử cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Diệp Mạnh chiêu này hoàn toàn ngoài Kim Thái Anh tưởng tượng, bất quá hắn ứng biến cực kỳ thần tốc, cổ tay nhẹ nhàng nói run, Lưu Quang Trạm kiếm thế lập tức lần thứ hai cầm giữa không trung Diệp Mạnh cấp khóa chặt lại. Người phủ không cũng vô dụng, ta Lưu Quang Trạm cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đỡ. Kim Thái Anh cảm thấy cười lạnh một tiếng, khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Tâm niệm chớp động ở giữa, Kim Thái Anh chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Lưu Quang Trạm kiếm thế ầm ầm rơi xuống, nguyên bản mấy thước dài kiếm mang trong nháy mắt cuồng bạo thổi ra ngoài. Vành, 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 tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Kim Thái Anh một kiếm đánh xuống về sau, phượng gáy tháp bốn phía sơn thạch cây cối tất cả đều hóa thành một phấn. Trong lúc nhất thời, khí lãng tung bay, bụi đất tung bay, cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phía quyết tán mà ra. Hiện trường người ngã ngựa đổ, không ít võ giả không tránh kịp, lập tức bị hất tung ở mặt đất. Đám người còn lại thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ba mễ kiếm tôn Kim Thái Anh kinh khủng như thế, Lưu Quang Trạm kinh khủng như thế. Nhưng là tiểu tiên đồng người đâu? Chẳng lẽ hắn bị Lưu Quang Trạm một kiếm chém giết hay sao? Đám người bị đẩy trời bụi đất, che đậy hai mắt, căn bản thấy không rõ Diệp Mạnh thân ảnh, cảm thấy tự nhiên ngăn không được như thế suy đoán. Chương 642, các bạn bảo bảo gãi ngứa đều không đủ tiểu tiên đồng sẽ không phải. Phi phi phi, miệng quả đen, tiểu tiên đồng không có việc gì, các ngươi đều chớ nói bậy bạn. Theo ta phân tích, Lưu Quang Trạm hẳn là không bổ chúng tiểu tiên đồng. Ngươi nói ta tại sao sẽ nói như vậy? Đơn giản, phàm là bị kiếm chiêu bổ chúng, ngươi dù sao cũng phải có tiếng kêu thảm a. Ta vừa mới có thể nghe nhất thanh nhị sở, tiểu tiên đồng không có phát ra cái gì âm thanh, cho nên Lưu Quang Trạm tuyệt đối phách không. Thần nhân à, quả nhiên là thần nhân, liền điểm ấy dấu vết để lại, đều có thể phân tích ra được, thật làm cho chúng ta bội phục cực kỳ. Quá khen quá khen, tại hạ nhân xưng phân tích đế, nếu ngay cả điểm ấy đều phân tích không ra, vậy cũng không xứng được xưng là phân tích đế. Trong đám người, Tuấn Lãng bất phàm phân tích đế đang không ngừng đối với đám người chỉ điểm Giang Sơn, thẳng thắn nói, đám người nghe liên tục gật đầu, khâm phục không thôi. Nhưng so sánh với những người bình thường này, Trương Tứ Phong loại võ đạo tông sư, nhưng là thần sắc không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt âm trầm như mực. Kim Thái Anh mặc dù là tông sư, nhưng là bao mẹ tinh người, mà Trương Tứ Phong bọn người, cơ hồ từng cái cũng là Úy Lam ngôi sao người, đơn giản là bọn hắn hiện tại cũng đã di cư đến kinh đảo ngôi sao mà thôi. Người bình thường nhìn không thấu trong đó mấu chốt, nhưng Trương Tứ Phong bọn người cũng đều là tông sư, vừa mới lưu quang chạm cái kia thoáng một phát, bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Kim Thái Anh kiếm thế, tuyệt đối bổ chúng Diệp Minh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chư vị yên tâm, ta Kim Thái Anh không phải là không có phân tức người, ta lưu quang chạm, tuy nhiên bổ chúng tiểu tiên đồng, nhưng sẽ không để cho hắn nguy hiểm đến tính mạng. Kim Thái Anh liếc mắt nhìn Trương Tứ Phong bọn người liếc mắt, trên mặt bôi qua một tia ngạo khí. Tiểu tiên đồng trên thân còn có mang côn bằng thần công đâu, ta làm sao có khả năng sẽ đem hắn đánh chết? Theo Kim Thái Anh tiếng nói vang lên, bốn phía bụi thuốc dần dần tản ra. Trong mơ hồ, Diệp Minh thân ảnh đã lộ ra, nhìn qua tựa hồ không có gì đáng ngại dáng vẻ. Bất quá nếu là dựa theo ba chiêu ước hẹn, một chiêu này, Diệp Minh hiển nhiên là đã thua. Tiểu tiên đồng, dựa theo ngươi ta ước định. A, ngươi vậy mà chẳng có chuyện gì. Kim Thái Anh hơi vẻ đắc ý âm thanh vang lên, nhưng hắn vừa mới nói được câu, trên mặt đắc ý trong nháy mắt đọc lại. Diệp Minh vậy mà tại hắn lưu quang trạm phía dưới, không phát hiện chút tổn hao nào. A, chiêu thức của ngươi không lợi hại đâu, các bản bảo gai ngứa đều không đủ. Diệp Minh phất phất tay, quyệt miệng nói ra. Trương Tứ Phong loại tông sư nghe vậy, tất cả đều ngạc nhiên thất sắc. Lấy bọn họ cứng hãn, cũng không dám đón đỡ lưu quang trạng, nhưng trước mắt cái này tiểu tiên đồng đang chạy quang trạng phía dưới, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này tiểu tiên đồng quả nhiên là tiên nhân hay sao? Sở hữu võ giả đều không khỏi kinh hãi, nhưng bốn phía những người bình thường kia nhưng là hết sức phấn khởi hoan hô. Đứng ở trong đám người phân tích đế, trên mặt càng là bôi qua một tia ngạo nghễ. Thấy không, ta phân tích đế làm ra phân tích liền không có một lần là sai. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu nói phải, cảm thấy đối với phân tích đế càng thêm kính nể. Kim Thái Anh thấy thế, hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong lòng chấn kinh. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, quả nhiên là tiểu tiên đồng, không hổ là tu luyện. Người, bội phục, bội phục. Bất quá ta đón lấy một kiếm này, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, uy lực của nó, chỉ ít so với Lưu Quang Trạm mạnh gấp 10 lần. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Lưu Quang Trạm đã khủng bố như thế, so với nó mạnh hơn gấp 10 lần kiếm kỹ, vậy phải cường đại đến trình độ gì? Mọi người ở đây căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà Trương Tứ Phong bọn người, nhưng là đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co rút lại. Kim Thái Anh đã cường đại đến mức độ này sao? Chương 643, Nghịch Lưu, một kiếm đoạn tháp, một kiếm này tên là Nghịch Lưu, một kiếm đánh ra, thác nước vì đó đào lưu, tiểu tiên đồng, ngươi có thể cẩn thận. Kim Thái Anh lạnh nhạt nói một câu, chợt hai tay cầm kiếm, lưỡi kiếm nghiêng nghiêng trực chỉ mặt đất. Trong lúc nói chuyện, Kim Thái Anh vượt ngang một bước, trong tay trường kiếm nhất thời phát ra ong ong tiếng vang, cả thanh kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Bù bù, tiếng kiếm reo mang theo một loại nào đó tiết tấu, vang lên không ngừng. Kim Thái Anh chậm rãi giơ tay lên, trường kiếm cũng chậm rãi thuận thế mà lên. Hắn huy kiếm tốc độ cực chậm, nhìn qua trong tay trường kiếm, giống như là nặng hơn ngàn cân tựa như, nặng nề vô cùng. Cử khinh ngược trọng. Trương Tứ Phong loại tông sư, đồng tử trong nháy mắt vì đó co rụt lại, bật thốt lên hoảng sợ nói. Cử khinh ngược trọng là một loại kiếm đạo cảnh giới, có thể đạt tới loại cảnh giới này võ giả, phóng nhãn toàn bộ liên minh, đây chỉ có giải rác mấy người, nhưng Kim Thái Anh bây giờ nhưng là làm được. Cái gì là cử khinh ngược trọng? Phân tích đế, làm phiền ngươi cho chúng ta phân tích một chút. Rất nhiều người bình thường căn bản không biết cái gì cử khinh ngược trọng, nghe được về sau, nhao nhao quay đầu hướng về phân tích đế xin giúp đỡ ngồi dậy. Phân tích đế nghe vậy, trên mặt bôi qua một tia ngạo nghễ. Cái gọi là cử khinh ngược trọng, theo mặt chữ trên liền có thể lý giải đi ra. Kim Thái Anh kiếm mỏng như cánh ve, trọng lượng chỉ sợ liền nhất cân cũng chưa tới, nhưng bây giờ, hắn lại phảng phất đang huy động ngàn cân cự kiếm, nhìn qua tương đối cố hết sức. Bởi vậy, theo ta phân tích, Kim Thái Anh một chiêu này, chỉ sợ càng nặng khí thế, cái gọi là lôi đỉnh tư thế, cũng bất quá như vậy. Nghe xong phân tích đế phân tích, đám người có chút ít bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy không khỏi vì Diệp Minh sâu đậm lo lắng. Tô phủ chủ, cái này cử khinh nhược trọng thật có lợi hại như vậy sao? Diệp Minh có thể hay không ngăn không được? Liêu Phỉ Phỉ đang nghe phân tích đế lời nói về sau, lo lắng hướng phía Tô Khiếu Thiên hỏi. Tô Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhẹ gật đầu, cả người đã khẩn trương tới cực điểm. Chém! Kim Thái Anh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nguyên bản chậm rãi kiếm thế, bất thình lình tăng nhanh ngồi dậy, xoay một tiếng, liền hướng phía Diệp Minh chém tới. Hàn mang chợt lóe lên, nhanh càng tiềm điện. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó, liền thấy Kim Thái Anh đã thu kiếm trở vào bao, ngạo nghệ đứng nguyên ở nơi đó. Tình huống như thế nào? Mọi người nhìn thấy không hiểu ra sao, triệt để mở bức. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang truyền ra. Một đạo sâu đầm vết rách xuất hiện ở phượng gáy trên tháp. Vết rách từ đôi đến đầu, nhìn qua, phượng gáy tháp giống như là bị một kiếm đánh thành hai bên tựa như. Tê. Đám người thấy thế, đều giật mình tê cả da đầu, trong tay băng lạnh, cả người như rơi vào hầm băng. Kim Thái Anh một kiếm này, thế mà đem phượng gáy tháp cũng đánh thành hai bên. Thế này thì quá mức rồi. Thôi ngây người ở giữa, mọi người nhất thời xôn xao một mảnh. Quá kinh khủng, một kiếm chém gãy phượng gãy tháp, cái này Kim Thái Anh muốn hay không khủng bố như vậy. Ta quan tâm là tiểu tiên đồng, tiểu tiên đồng thế nào? Liên tháp đều thành hai khúc, tiểu tiên đồng sợ không phải đã bị đánh. Không cho nói, tiểu tiên đồng nhất định sẽ bình an vô sự. Kêu gọi phân tích đế, tìm phân tích. Phân tích đế sau khi nghe được, cười ngạo nghễ. Theo ta phân tích, tiểu tiên đồng sẽ không có chuyện gì, về phần nguyên nhân à, cùng lúc trước cùng loại, ta cũng không muốn nói nhiều. Nghe xong phân tích đế, đám người cảm thấy cuối cùng hơi có chút an định lại. Tô Khiếu Thiên bọn người, toàn bộ siết chặt quyền đầu, vừa mới một kiếm kia, bọn hắn căn bản không có thấy rõ, hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Manh bình an vô sự. Liêu Phỉ Phỉ thì là khẩn trương đều nhanh không thể thở nổi, cảm thấy không ngừng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng có việc, tuyệt đối đừng có việc. Chương 644, mạnh nhất một kiếm, có thể chạm tông sư Kim Thái Anh gần nhất nổi lên một tia cười lạnh, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Nghịch lưu phía dưới, không ai có thể lại lông tóc không thương, dù là tu luyện côn bằng thần công tiểu tiên đồng đều không ngoại lệ. Bất quá, Kim Thái Anh y nguyên vẫn là lưu lại một chút lực, hắn sợ toàn lực thi triển nghịch lưu sẽ đem Diệp Manh trực tiếp chém giết, đến lúc đó hắn mong muốn côn bằng thần công, chỉ sợ cũng muốn mò không. Nhưng dù là như thế, Kim Thái Anh vẫn là có tương đối lớn tự tin, một chiêu này nghịch lưu tuyệt đối có thể làm Diệp Manh bị thương nặng. Đùi thuốc chậm rãi tản ra, Diệp Manh thân ảnh lại một lần lộ ra. Trên tay hắn không biết khi nào lên, đã cầm một khối vượng gáy tháp tháp gạch, đang không ngừng đập cắn. Cái gì? Kim Thái Anh trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Diệp Manh. Hắn nghịch lưu phía dưới, Diệp Manh vẫn như cũ còn không có thụ thương. Côn bằng thần công chẳng lẽ lợi hại đến nơi này chủng trình độ, liên nghịch lưu đều không thể làm bị thương hắn. Kim Thái Anh làm sao cũng nghĩ không thông, nhưng hắn cảm thấy bất giác càng trong khi hơn chờ đợi lên côn bằng thần công đến. Lợi hại như thế côn bằng thần công, hắn nếu là thu được, đây chẳng phải là liền Trường Tứ Phong bọn người đều có thể đánh tới bởi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Kim Thái Anh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn xem Diệp Manh ánh mắt trở nên hỏa nhiệt vô cùng. Nhưng người khác, nhưng không cách nào bình tĩnh như vậy. Trường Tứ Phong bọn người vừa kinh vừa sợ, dù bọn hắn cũng là đỉnh cấp tông sư, nhưng cũng bị Diệp Manh cấp khiếp sợ đến. Liên một chiêu này nghịch lưu đều không thể làm bị thương hắn, cái này tiểu tiên đồng coi là thật chỉ có dịch cân cảnh. Tuyệt không có khả năng chỉ có dịch cân cảnh đơn giản như vậy, thầm thường dịch cân cảnh võ giả, đừng nói là nghịch lưu, chỉ sợ khi trước lưu còn chạm, liền có thể muốn mệnh của hắn. Nếu là như vậy, vậy bọn ta sợ là đều nhìn sai rồi, tiểu tiên đồng cảnh giới, rất có thể vượt quá chúng ta tưởng tượng. Bách hiểu nương tử đâu, hỏi một chút bách hiểu nương tử là cái gì cái nhìn. Các vị tông sư nghi ngờ không thôi, nhao nhao nhớ tới một tay chế định tông sư bảng bách hiểu nương tử đến. Tuy nhiên bách hiểu nương tử, tự thân tu vi bất quá chỉ là đoán cốt cảnh mà thôi, nhưng nàng nhãn quang lại ngay cả một đám tông sư đều rất là bội phục. Bách hiểu nương tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ta nhìn không thấu, cái này tiểu tiên đồng, ta một chút cũng vô pháp nhìn thấu. Âm thanh rơi xuống, chúng tông sư ngạc nhiên biến sắc. Liên bách hiểu nương tử đều không thể nhìn thấu, cái này tiểu tiên đồng, quả nhiên là kinh khủng như thế. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Đám người ngưng mắt nhìn tới, lại phát hiện là Kim Thái Anh đang không ngừng vỗ tay. Khó lường, quả nhiên không hổ là tiểu tiên đồng, ngay cả tang địch lưu đều cản lại. Bất quá, cái này kiếm thứ ba, ngươi vẫn là ngay lập tức nhận thua đi. Bởi vì, cái này kiếm thứ ba, là ta 10 năm gần đây đến, lĩnh ngộ ra mạnh nhất kiếm kỹ, một kiếm có thể chém giết tông sư bảng 30 vị trí đầu tông sư. Theo Kim Thái Anh tiếng nói truyền ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trương Tứ Phong bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn về phía Kim Thái Anh trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Giống bọn hắn cấp bậc như vậy tông sư, có thể tùy tiện treo lên đánh tông sư bảng 30 tên về sau tùy ý người, nhưng đối với danh liệt 30 vị trí đầu tông sư, có lẽ chỉ có thể bại bọn hắn, chưa hẳn có thể chém giết bọn hắn. Bây giờ, Kim Thái Anh vậy mà khẩu xuất của ngôn, nói một kiếm có thể chém giết tông sư bảng 30 vị trí đầu tông sư, đó nhất định chính là nghe rợn cả người. Không có khả năng, Kim Thái Anh thực lực tối đa cũng liền cùng bài danh thứ 6 Long Thành lao tổ bọn người khó phân trên dưới, kiếm kỹ của hắn tuyệt đối không thể sẽ mạnh đến mức độ này. Cùng Trương Tứ Phong cùng nổi danh đắc ma, nói như đinh chém sắt, trong lời nói căn bản cũng không tin tưởng Kim Thái Anh. Chương 645, mục đích bại lộ đắc ma không tin Kim Thái Anh, đúng là bình thường. Phải biết, hắn nhưng là cùng Trương Tứ Phong một dạng, đặt song song tông sư bảng đệ nhất. Nhưng ngay cả bọn hắn đều không thể làm đến một chiêu chém giết tông sư bảng 30 vị trí đầu tông sư, không phải đề cập đến nói chuyện Kim Thái Anh. Không tin. Chờ các ngươi thấy được kiếm kỹ của ta, sẽ biết ta nói không có nửa điểm hư giả. Kim Thái Anh cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Đát Ma liếc mắt, một chút cũng không có cầm Đát Ma để ở trong mắt dáng vẻ. Tiểu Tiên Đồng, một kiếm này tùy tiện không ra, nhưng vừa ra chắc chắn sẽ đả thương người tánh mạng, người ta ở giữa cũng không cửu hận, ngươi nhất định muốn ta thi triển cái này kiếm thứ ba sao? Rêu cợt Đát Ma một câu về sau, Kim Thái Anh ánh mắt rơi vào đang tại ăn tháp gạch Diệp Manh trên thân. Đến à, bản bảo bảo không phải đợi lấy sao? Diệp Manh nghe vậy, ngẩng đầu, trên mặt nhỏ mang một tia thần sắc không kiên nhẫn. Hắn vốn cho rằng cái này Kim Thái Anh còn sẽ có chút ít thủ đoạn, nhưng người nào biết rõ, hắn cũng liền cùng Quân Thất Tịch không sai biệt lắm, căn bản liền phòng ngự của hắn đều không phá mất. Nghe được Diệp Manh, Kim Thái Anh hít sâu một hơi. Chợt, hắn trầm giọng nói ra, "Muốn ta ra kiếm thứ ba, có thể. Bất quá, người ta ở giữa tiền đặt cược, phải chăng có thể nói ra trước đã, miễn cho đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn." "A, tiền đặt cược. Tốt lắm, bản bảo bảo thắng về sau, muốn đi kiếm của ngươi Tôn Cốc có một bữa cơm no đủ." Vừa nghe đến tiền đặt cược hai chữ, Diệp Manh trong nháy mắt hưng phấn lên. Kim Thái Anh trên mặt bôi qua một tia vẻ lo lắng, trong đôi mắt tinh mang chợt lóe lên. Muốn ăn hết kiếm của ta Tôn Cốc, người cái này tiểu tiên đồng cũng quá mức cuồng vọng đi. Bất quá Kim Thái Anh cũng không cho rằng chính mình thất bại, hắn vì câu ra Diệp Mạnh côn bằng thần công, chỉ là suy nghĩ một chút, liền gật đầu trả lời. Có thể, nếu là tiểu tiên đồng có thể ngăn cản được ta cái này kiếm thứ ba, kiếm tôn cốc nhâm ngươi bùng ra cái bụng ăn. Nhưng, nếu là tiểu tiên đồng vô pháp đón lấy ta cái này kiếm thứ ba, nhưng lại nói thế nào? Kim Thái Anh từng bước dần dần bộc lộ ra ý đồ của hắn. Ngăn không được. Bản bảo bảo làm sao lại ngăn không được đâu, thật là. Diệp Mạnh nhếch miệng, gương mặt xem thường. Hắn làm sao có khả năng ngăn không được Kim Thái Anh kiếm chiêu? Trừ phi Kim Thái Anh kiếm chiêu uy lực vượt qua hạch đạn, nhưng cái này ngẫm lại liền không khả năng, cho dù là sở hữu tông sư cộng lại, đều không biện pháp phóng xuất ra có thể so với hạch đạn uy lực bó kỹ. Cho nên, Diệp Mạnh căn bản chính là đứng ở chỗ bất bại, mặc cho Kim Thái Anh như thế nào công kích, đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Kim Thái Anh nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Tiểu Tiên Đồng, lời cũng không nên nói như vậy tuyệt đối. Tốt, thêm lời thừa thái, ta cũng không nhiều lời, Tiểu Tiên Đồng, ngươi có thể đem ngươi tu luyện côn bằng thần công lấy ra, nếu là ngươi vô pháp ngăn cản ta kiếm thứ ba, cái kia côn bằng thần công liền coi như là thua cho ta. Thanh âm của hắn rơi xuống, tại chỗ Trương Tứ Phong bọn người, tất cả đều đột nhiên biến sắc. Cái gì? Côn bằng thần công? Trong truyền thuyết vương cấp công pháp, vậy mà tại Tiểu Tiên Đồng trên tay. Côn bằng thần công, tu luyện đến tiểu thành về sau, liền có thể không có gì không nuốt. Khó trách trong truyền thuyết Tiểu Tiên Đồng thứ gì đều có thể ăn, nguyên lai hắn là tu luyện côn bằng thần công. Cái này có thể nói tới thông, tuổi con nhỏ, liền tu luyện vương cấp công pháp, cho nên tu vi của hắn đã đạt đến dịch cân cảnh. Tiểu Tiên Đồng tu luyện là côn bằng thần công, mà Kim Thái Anh mục tiêu cũng là côn bằng thần công, trời ạ, ta sớm cái kia nghĩ đến mới là. Các vị tông sư, triệt để xôn xao, mỗi người đều không thể lại duy trì bình tĩnh. Vương cấp công pháp từ trước đến nay tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì cái kia đã tiếp cận một cái khác siêu việt võ giả tầng thứ, dù là tại chỗ cũng là cao cấp nhất tông sư, đều chưa bao giờ tiếp xúc qua. Chương 646, Tiểu Tiên Đồng, ngươi đây là phung phí của trời a, hiện trường hết thảy tới tiếp cận 50 cái tông sư, trong đó loại trừ Trường Tứ Phong loại bài danh 30 vị trí đầu tông sư ở ngoài, còn dư lại cũng là Cửu Thiên Nhận bọn người. Trước đây 30 tông sư bên trong, cũng chỉ có Quân Thất Tịch mới chính thức có một ít hiểu rõ Diệp Mạnh. Đối với Kim Thái Anh, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Tiểu Tiên Đồng tu luyện là vương cấp công pháp côn bằng thần công. Ha ha, cái này sao có thể? Vương cấp công pháp tại Tiểu Tiên Đồng trong mắt, chính là đồ bỏ đi như thế tồn tại, hắn biết sửa luyện vương cấp công pháp, nhất định một người. Liên hắn cùng Lục Bệnh Đồ bọn bốn người, đều theo Diệp Mạnh trong tay đổi được vương cấp công pháp, Quân Thất Tịch như thế nào sẽ tin tưởng, cái gì côn bằng thần công sẽ ở Diệp Mạnh trên tay? Cái gì côn bằng thần công? Diệp Mạnh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc. Đối với cái gì côn bằng thần công, hắn nhưng từ không nghe nói qua, đổi thành Bắc Minh thần công, hắn ngược lại là biết rõ. Tiểu Tiên Đồng, ngươi cũng đừng ở che giấu, ta muốn tiền đặt cược chính là vương cấp công pháp côn bằng thần công. Kim Thái Anh cười lạnh liên tục, một mặt đã đem Diệp Mạnh nhìn tấu bộ dáng. Ngươi muốn vương cấp công pháp à? Ai, không nói sớm, thật là. Vừa nghe đến Kim Thái Anh muốn tiền đặt cược, chỉ là vương cấp công pháp, Diệp Mạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng Kim Thái Anh như thế đại động can qua chạy tới khiêu chiến hắn, là có cái gì thiên đại ý đồ đâu, nguyên lai lại là vì đồ bỏ đi giống vậy vương cấp công pháp. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Mạnh tay nhỏ lật một cái, bộ một tiếng, cầm một bản công pháp ném xuống đất. T. Chúng tông sư thấy thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhai răng trợn mắt giống như, lộ ra đau lòng biểu lộ đến. Đường đường vương cấp công pháp, vậy mà liền bị như thế tùy ý ném xuống đất. Ném xuống đất. Cái này Tiểu Tiên Đồng cũng quá mức tùy ý đi, đem vương cấp công pháp trở thành rác rưởi, ném ra. Kim Thái Anh đồng dạng một mặt đau lòng biểu lộ, ánh mắt của hắn càng là đã na bức hai. Công pháp trang bìa phong cách cổ xưa, trang giấy hơi có vẻ bằng ố, đóng sách sách tuyến lụa đã hơi có chút mục nát, đây tuyệt đối là chuyển thừa từ thời kỳ thượng cổ công pháp. Xem ra cái này nhất định là côn bằng thần công. Kim Thái Anh tuy nhiên không nhìn thấy công pháp bìa cụ thể chữ viết, nhưng chỉ từ trang bìa, trang giấy màu sắc này địa phương phán đoán, liền trong nháy mắt đánh giá ra, quyển công pháp này khẳng định chính là hắn mong muốn côn bằng thần công. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Kim Thái Anh bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Tiểu Tiên Đồng, vương cấp công pháp là bực nào chân quý, ngươi tiện tay ném loạn, nhất định chính là phung phí của trời a, ta chỗ này có cái bảo hạp, không ngại trước tiên đem quyển công pháp này cải trang bảo hạp trong đi. Dạng này, cũng có thể tránh cho một hồi ta xuất kiếm lúc, công pháp sẽ bị ta kiếm kỹ cấp xé nát." Nói xong, Kim Thái Anh đã móc ra một cái phong cách cổ xưa cái hộp nhỏ đến. Xem cái hộp này lớn nhỏ, nhưng là vừa vặn dùng để chứa quyển công pháp này. Đám người thấy thế, cảm thấy nhất thời giật mình. Cái này Kim Thái Anh, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến a, liền thư hộp đều chuẩn bị xong, xem ra hắn kiếm thứ ba, tuyệt đối không thể coi thường. Kim Thái Anh cầm hộp cầm trong tay, ánh mắt hướng phía chúng tông sư từng cái đảo qua, sau cùng rơi vào Bách Hiểu Nương tử trên thân. Đối với chúng tông sư, Kim Thái Anh cảm thấy căn bản không dám tín nhiệm, nhưng đối với một tay bài xuất tông sư bảng Bách Hiểu Nương tử, hắn nhưng là còn bảo lưu lại một chút tín nhiệm. Bách Hiểu Nương tử, làm phiền ngươi đem công pháp chứa vào bảo hạp đi. Tại ta cùng Tiểu Tiên Đồng phân ra thắng bại trước, không bằng công pháp này tạm thời do ngươi bảo quản. Kim Thái Anh nói lời này, đương nhiên cũng có ý đồ của hắn. Như công pháp tùy tiện ném xuống đất, bảo đảm không cho phép hắn cùng Diệp Mạnh lúc đầu thủ, sẽ có cái nào tông sư thừa cơ cướp đoạt. Nhưng nếu là đặt ở Bách Hiểu Nương tử trên thân, hắn tin tưởng lấy Bách Hiểu Nương tử thần bí bối cảnh, ở đây không có một cái nào tông sư dám độc thủ. Chương 647, wow, chơi thật vui lại nhảy. Bách Hiểu Nương tử nhẹ gật đầu, tiếp nhận bảo hạp, sau đó đem trên mặt đất vương cấp công pháp nhặt lên. Bất quá làm nàng nhặt lên công pháp, nhìn thấy trang bìa chữ viết về sau, bất giác lấy làm kinh hãi. Trên tay nàng quyển công pháp này, căn bản cũng không phải là cái gì côn bằng thần công. Bách Hiểu Nương tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Manh liếc mắt, cảm thấy nghi hoặc bất phần. Tiểu hài này, ném ra bản này thật sự là vương cấp công pháp. Bất quá, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, Bách Hiểu Nương tử tự nhiên cũng không biết tại chỗ nói toạc cái này, nàng tỉnh rủi đem trong tay công pháp bỏ vào bảo hạp bên trong. Chợt, liền lại lui sang một bên. Nhìn thấy Bách Hiểu Nương tử thu hồi công pháp về sau, Kim Thái Anh bất giác nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tiên Đồng, chuẩn bị xong, tiếp ta cái này kiếm thứ ba đi. Âm thanh truyền ra, Kim Thái Anh đã chậm rãi giơ tay lên. Theo cổ tay của hắn huy động, một cổ cường đại khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Kim Thái Anh cả người phản phất hóa thành một thanh lăng lệ tới cực điểm lợi kiếm. Bốn phía sơ sát tiêu điều gió lạnh gào thét mà lên. Gió lạnh cùng một chỗ, để cho mọi người ở đây nhất thời run lập cập. Mùa hè thổi lên gió lạnh, quả thực để cho người ta chịu không được a. Nhưng ở tràng rất nhiều tông sư, nhưng là đồng tử đông nhiên co rụt lại, bật thốt lên kinh hô. Kiếm ý, lại là kiếm ý. Không ai nghĩ tới Kim Thái Anh vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý à, phải biết tại chỗ có tu kiếm tông sư bên trong, lĩnh ngộ kiếm ý cơ hồ lắc đắc không có mấy. Cũng chính là Trương Tứ Phong cùng Cầu Bại Tiên Sinh hai người, người mang kiếm ý. Nhưng bây giờ, lại được tăng thêm người thứ ba, cái kia chính là Bao Mẹ Kiếm Tôn Kim Thái Anh. Tiểu Tiên Đồng, kiến thức một chút ta là rơi kiếm ý uy lực đi. Kim Thái Anh quát lạnh một tiếng, giương lên kiếm trong tay, hướng phía Diệp Mạnh trong nháy mắt đánh rớt. Kiếm mang bắn ra, một cỗ lực lượng vô danh bắt đầu tràn ngập ở trong thiên địa. Bốn phía tất cả mọi người có thể cảm giác được động tác của mình, tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp. Tựa như ốc sên đang thong thả bò sát, bọn hắn há to miệng, lại phát hiện âm thanh giống như là kẹt mở dạng, làm sao cũng không truyền ra ngoài. Toàn trường chỉ có Trương Tứ Phong loại giải rác mấy người, không nhận Kim Thái Anh là rơi kiếm ý ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn lúc này cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, thần sát trang nghiêm. Kim Thái Anh kiếm ý cường đại đến ngoài bọn họ dự kiến, nương tựa theo cái này dáng trần kiếm ý, Kim Thái Anh chí ít tại tông sư bảng có được trước ba thực lực. Nói cách khác, Kim Thái Anh có thể cùng Cầu Bại Tiên Sinh có thể liều một trận. Tại mọi người kinh hãi trong thần sắc, Kim Thái Anh kiếm ý ầm ầm rơi xuống. Và anh, cuồn bạo khí lãng đông nhiên hóa thành cuồng phong, bao phủ ra, cầm Diệp Manh triệt để thôn vệ. Làm kiếm ý vừa biến mất, tất cả mọi người tốc độ cũng đều khôi phục được bình thường. Liêu Phỉ Phỉ bọn người thấy muốn rách cả mí mắt. Diệp Manh bị kiếm ý phong bạo nuốt chửng lấy. Diệp Manh, Liêu Phỉ Phỉ hốc mắt đỏ lên, ở nơi này so với vòi rồng còn muốn cuồng bạo khí lãng bên trong, Diệp Manh còn có thể còn sống sót sao? A, Tô Khiếu Thiên siết chặt song quyền, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Kim Thái Anh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, kiếm ý vừa ra, cái gì tiểu thiên đồng đều phải quỳ. Xem ra một trận chiến này vẫn là ta thắng. Kim Thái Anh đắc ý âm thanh vừa mới băng lên, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, một mặt thần sắc bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Hoa, ô, chơi thật vui nha. Khí lãng hình thành trong bão, Diệp Manh nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng hắn giờ phút này tựa hồ đã đem vòi rồng trở thành du nhạc tràng thuyền hải tặc, theo cuồng phong chuyển không ngừng, nhìn qua chơi quên cả trời đất. Tất cả mọi người đều triệt để sợ ngây người. Cái này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 648, Kim Thái Anh cuồng bạo chuyển. Diệp Manh mừng rỡ mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Dưới thân thể của hắn là cuồng bạo khí lãng vòi rồng. Bốn phía sơn thạch cây cối, phượng gáy các loại tháp đều đã bị vòi rồng tàn phá một mảnh hỗn độn, nhưng Diệp Manh lại một chút sự tỉnh đều không có. Tê. Không ít người thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, cảm thấy ngăn không được vì đó kinh hãi ngồi dậy. Liên vượng hót tháp đều bị cuồng phong cấp xé thành vài phiến, nhưng tiểu tiên đồng lại như cũng là bình yên vô sự. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, kiếm ý của ta liền tông sư đều có thể giết chết, hắn một đứa bé, làm sao lại có thể không có việc gì? Kim Thái Anh căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, hắn điên cuồng gào lên. Trương Tứ Phong bọn người thấy thế, cũng là khẽ lắc đầu một cái. Cái này Kim Thái Anh, sợ không phải bị sợ ngốc hả? Không, ta không tiếp thụ, là ta thắng. Kim Thái Anh giống như điên cuồng, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, hướng phía Bách Hiểu Nương tử nhào tới. Sau đó, một cái theo trong tay nàng, giành lấy chứa vương cấp công pháp bảo hạt. Làm đường đường tông sư, khiêu chiến một cái tiểu thí hải, đã quá mất mặt, nhưng vị côn bằng thần công, Kim Thái Anh miễn cưỡng nhìn xuống. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bại bởi Diệp Manh, ba chiêu ước hẹn triệt để biến thành trò cười, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ha ha ha, côn bằng thần công hiện tại lên thuộc về ta. Kim Thái Anh cùng tiếu, từ từ mở ra bảo hạp. Chết lão đầu, ngươi dám đoạt bản bảo đồ vật. Diệp Manh đang chơi lấy vòi rồng, lại bỗng nhiên nghe được Kim Thái Anh âm thanh, quay đầu nhìn lại, nhất thời giận tím mặt. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn đoạt người khác đồ vật, cái kia đến phiên người khác tới đoạt hắn Diệp Manh đồ vật rồi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía Kim Thái Anh bỏ tới. Bắn chết ngươi lão già chết tiệt này. Diệp Manh cái miệng nhỏ nhắn cong lên, người trên không trung, toàn thân liền đã bốc lên từng trận ánh lửa. Súng gạt lình bắn súng. Cốc cốc cốc. Súng máy bắn phá âm thanh, đột ngột truyền ra. Đầy trời viên đạn, giống như là như châu chấu, hướng phía Kim Thái Anh bắn phá mà đi. Đây là cái gì quỷ? Mọi người ở đây cùng Trương Tứ Phong loại tông sư, tất cả đều nhìn sững sờ. Làm sao đột nhiên xuất hiện súng ống? Chờ một chút, bức tranh không đúng, cái này tiểu tiên đồng biến thành súng máy. Khi mọi người ý thức được không thích hợp lúc, cả người nhất thời trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Kim Thái Anh giật mình nảy người, chật vật tránh né lên tràn đầy mà đến viên đạn. An ta nhất pháo. Diệp Manh tay nhỏ mở ra, một cái đạn hỏa tiễn, mang theo thật dài ánh lửa, ầm ầm bắn ra. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Kim Thái Anh chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, trên thế giới còn sẽ có người có thể đông dưng bắn ra đạn hỏa tiễn đến, bởi vậy một cái lăng thần ở giữa, lập tức bị đạn hỏa tiễn nổ thành than cốc đồng dạng. Hắn cả khuôn mặt đã một mảnh đen kịt, tóc dựng lên, tắt vào mồm, cái mũi, trong lỗ hai bước lên từng trận khói đặc. Phốc phốc. Không ít người khi nhìn đến Kim Thái Anh dáng vẻ chật vật về sau, cũng nhịn không được nở nụ cười. Thật sự là Kim Thái Anh dưới mắt bộ dáng quá khôi hài, rất giống là tuần mặt trăng diễn những cái kia không rời điện ảnh nhân vật một dạng. Ha ha ha, chết cười ta, cái này Kim Thái Anh, rất giống cái đại thần nắm, thật mẹ nó khôi hài. May mắn hắn là tông sư, nếu không chỉ sợ vừa mới cái kia thoáng một phát, liền phải bị tạt chết. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Kim Thái Anh cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn cuồng hống một tiếng, kiếm trong tay, trong nháy mắt hướng phía Diệp Manh bổ tới. Bôi nhỏ tông sư người, chết. Âm thanh rơi xuống, Kim Thái Anh trường kiếm đã đâm thẳng Diệp Manh mặt, cơ hồ chỉ có mấy cm khoảng cách. Chương 649, càng là vô sỉ AO. Diệp Manh nhìn thấy đánh tới trường kiếm, không chỉ không có né tránh, ngược lại đối diện thẳng lên, AO cắn một cái tới. Có kẹt. Kim Thái Anh trong tay trường kiếm, nhất thời bị cắn thành hai đoạn. Bốn phía đám người thấy thế, một cái lao huyết thiếu chút nữa thì phun tới. Được rồi, người đánh nhau đánh liền cái, nhưng đem người khác binh khí đều cho cắn nước, đây coi là chuyện gì xảy ra. Ngọt ngào, mỹ vị. Diệp Manh khen một tiếng, chợt tiếp tục mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hướng phía trường kiếm cắn. Kim Thái Anh thấy muốn rách cả mí mắt, cả người kém chút sụp đổ. Ta cao thời cổ kiếm. Trương Tứ Phong bọn người nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Đây là cao thời cổ kiếm? Trong truyền thuyết, có thể thiết kim và ngọc, vô địch cao thời cổ kiếm, cứ như vậy bị cắn nước. Không chỉ là cắn nước, còn bị tiểu tiên đồng ăn vào bụng. Quá kinh khủng, tiểu tiên đồng cái này hàm răng cùng dạ dày. Ta ngẫm lại đều tóc gáy dựng đứng. Mọi người nói chuyện ở giữa, toàn thân nổi lên từng trận nổi da gà. Liền cao thời cổ kiếm đều có thể ăn hết, tiểu tiên đồng cái này tuổi, thật sự là đoạt tuyệt. Hủy ta cao thời cổ kiếm, thù này không đội trời chung. Cao thời cổ kiếm là kim gia tiên tổ lưu lại truyền thừa chi vật, đối với Kim Thái Anh mà nói, ý nghĩa phi phàm. Bây giờ trôi này có thể xưng vô giá chi bảo cổ kiếm, lại bị Diệp Manh một cái cấp cắn đứt, cái này khiến Kim Thái Anh làm sao không cảm thấy phát điên. Quỷ hẹp hỏi, không phải liền là một cái phá kiếm sao? Diệp Manh nét miệng, một mặt khinh bỉ nhìn Kim Thái Anh. Ăn hắn một cái nát bảo kiếm, lại còn oa oa kêu to, thật sự là hẹp hỏi đê gớm. Này, quỷ hẹp hỏi, ngươi có chịu không, bại bởi bản bảo bảo lời nói, để cho bản bảo bảo tới ngươi trong cốc ăn một bữa, hiện tại ngươi đã thua, lúc nào mang bản bảo bảo đi ăn? Kim Thái Anh nghe vậy, nhất thời vì đó trì trệ, hắn hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói: "Thua? Ta có thua sao? Ta nói ba chiêu ước hẹn, là ngươi ta đều ra ba chiêu, hiện tại chỉ có ta xuất kiếm, ngươi còn không có ra chiêu đâu, ta sao có thể tính thua?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đường đường tông sư, vậy mà vô lại đến loại trình độ này, xem ra còn là xem thường bao mễ tinh người vô sỉ. Ta thật sự là ha ha, cái này Kim Thái Anh, thua thiệt hắn vẫn là tông sư, vậy mà lật lọng, lời nói ra, liền cùng đánh giấm đồng dạng. Đã sớm phải biết, theo hắn khiêu chiến tiểu tiên đồng bắt đầu, hắn tiết tháo đã triệt để không có. Bao mễ tinh người nhất quán thủ đoạn, ta thật là phục. Tại chỗ những tông sư kia, làm sao cũng sẽ không quản quản, mặc cho hắn khi dễ chúng ta Quý Lam tinh tiểu tiên đồng sao? Rất nhiều không phải võ giả người xem, đều đối Kim Thái Anh hận đến nghiến răng. Nhưng bọn hắn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Kim Thái Anh giống như là hoàn toàn không có nghe được, thần sát tự nhiên. Bốn phía cái khác tông sư, cũng là một mảnh im lặng. Bọn hắn làm sao có khả năng vì một cái xa lạ tiểu tiên đồng, mà bước lên đắc tội một cái cường đại tông sư mạo hiểm, đi ra mặt đây? Trong đám người, Quân Thất Tịch há to miệng, nhưng chợt chán nản từ bỏ. Kim Thái Anh hiện tại mạnh hơn hắn, hắn coi như ra mặt đều không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Đây chính là võ đạo giới, xích quả quả mạnh được yếu thua, vô cùng tàn khốc. Tiểu Tiên Đồng, ra chiêu a, ta chờ đây. Kim Thái Anh khỏe miệng nổi lên một tia như có như không trào phúng. Hắn bây giờ đã hiểu được, Diệp Manh tất nhiên tu luyện côn bằng thần công, lực phòng ngự tự nhiên rất kinh người, kiếm kỹ của hắn không phá được đối phương phòng ngự, tựa hồ cũng không có gì khác thường. Nhưng trái lại, côn bằng thần công cũng không am hiểu công kích, bởi vậy Diệp Manh công kích đối với hắn cũng mảy may không có tác dụng, đến cuối cùng nhất, hai người bọn họ y nguyên vẫn là ngang tay. Chương 650, quỷ hẹp hỏi, đầu của ngươi đủ cứng, ngươi khẳng định muốn bản bảo bảo đánh ngươi. Diệp Manh ngẩng đầu, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Không sai, tất nhiên định ba chiêu ước hẹn, há có thể bỏ dở nửa chừng. Kim Thái Anh một mặt đương nhiên bộ dáng, không chút nào sách hắn định ra ba chiêu ước hẹn lúc, là như thế nào nói. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Quyền kia bảo bảo đánh liền ngươi nha. Trong lúc nói chuyện, Diệp Manh đã một quyền hướng phía Kim Thái Anh đánh tới. Nông phu ba quyền. Kim Thái Anh nhìn xem Diệp Manh đánh tới nho nhỏ quyền đầu, nhịn không được rễu cợt ngồi dậy. Tiểu tiên đồng a, ngươi quả đấm nhỏ này, chỉ sợ liền cho người ta gãi ngứa ngứa đều không. Lời còn chưa dứt, Diệp Manh đã một quyền đánh trúng vào Kim Thái Anh, sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Kim Thái Anh có thể cảm giác rõ rệt đến, trong cơ thể một nguồn sức mạnh mênh mông, giống như sóng to gió lớn, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng hướng về hắn đánh tới. Dù hắn đã là đỉnh cấp tông sư, nhưng ở nông phu ba quyền loại này bờ UG vậy võ kỳ dưới, vẫn như cũ có chút không chịu nổi. Ngay tại Kim Thái Anh cảm thấy âm thầm chấn kinh thời điểm, Diệp Manh tay nhỏ đã đổi quyền bị bắt, một tay lấy hắn nhấc lên. Cái gì nông phu ba quyền, tự nhiên chỉ là Diệp Manh ngụy trang thôi. Đối với Diệp Manh mà nói, trước mắt cái này quỷ hẹp hỏi, như thế đáng giận, tự nhiên muốn thật tốt cho hắn một phen giáo huấn. Bản bảo bảo hình người đại bữa, đã tốt liền không có khai trường, hôm nay liền đem nguyên đệm cái thoải mái. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Manh đã một cái nhấc lên Kim Thái Anh, hung hăng đem hắn hướng xuống đất đập xuống. Tại Diệp Manh Long Hổ chi lực kỹ năng bị động dưới, bị hắn bắt được người, đừng nói là tông sư, chỉ sợ liền trong truyền thuyết lục địa tiên nhân đều không tránh thoát được. Cạch cạch cạch. Tiếng đánh không ngừng truyền ra. Diệp Manh dẫn theo Kim Thái Anh, gọi là đập một cái thoải mái nha. Bảo ngươi hẹn hỏi, bảo ngươi còn mạnh hơn bản bảo bảo đồ vật. Ngoe ngoe bên ngoài, ngại thanh mãi khí đồng âm, cùng Diệp Manh bạo lực vô cùng động tác, tạo thành mãnh liệt tương phản, để cho mọi người ở đây đều trợn mắt hốc một nhìn, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này tiểu tiên đồng, tốt bạo lực. Nhìn hắn đập như thế hoan, vì sao ta cũng có chủng muốn thử một chút xúc động. Ngươi muốn nệ người nào? Thôi đi, lão nương đương nhiên là đi về nệ lão công mình, chẳng lẽ lại còn nệ như ngươi loại này xấu không kéo mấy ra hỏa hay sao? Cũng không thể dầm chiếu mình một cái. Đang lúc mọi người xôn xao âm thanh bên trong, Kim Thái Anh đã hoa hoa kêu lớn lên. Thả ta ra, ngươi cái này hùng hải tử, mau buông ta ra. Lúc này Kim Thái Anh thật đã khóc không ra nước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường đỉnh cấp tông sư, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Sớm biết như vậy, hắn làm sao cũng không khả năng đi tiếp tục trêu chọc Diệp Manh. Đi đặc biệt ba chiêu nữa hay là, người ta đều ra ba chiêu, đầu óc của ta sợ không phải bị cậu ăn đi. Tốt ta, ngươi còn dám khóc. Bản bảo bảo ghét nhất, khóc nhẹ đại nhân, xấu hổ hay không? Diệp Manh nhìn thấy Kim Thái Anh, một bộ vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, nhất thời giận tím mặt. Cạch cạch cạch. Hắn đập, càng ngoan. Rất nhanh, trên mặt đất đều bị đập ra một cái hố to đến. Không thể không nói, tông sư nhục thân, quả thực không phải phổ thông võ giả có thể so sánh, chính là mặt đất bị nện ra một cái hố to đến, Kim Thái Anh vẫn không có chịu đến thương tổn quá lớn, đơn giản chính là đầu lên một chút bao, nhìn qua có chút xấu mà thôi. Quỷ hẹn hỏi, đầu của ngươi có thể đủ cứng? Nhìn thấy đều đã đem mặt đất nện thành như vậy, Kim Thái Anh vẫn không có bất luận cái gì thương tổn quá lớn, Diệp Manh cũng không thể không cảm khái. Chương 651, Diệp mép lông mày tóc đều lốt đi chẹp chẹp, chẹp chẹp, dù sao ngươi cũng nện bất tử ta, côn bằng thần công đều đã tiến vào túi tiền ta. Hắc hắc. Kim Thái Anh vừa nghĩ tới trong ngực côn bằng thần công, cảm thấy nhất thời lại đắc ý. Chỉ cần côn bằng thần công tới tay, bị chút tiểu khuất nhục tính là gì? Ai nha à, ngươi vừa cười, một hồi khóc, một hồi cười, thật là đáng ghét. Diệp Manh thấy thế, mài lên răng nẹo. Cái này quỷ hẹp hòi thật sự là quá ghê tởm, vẫn còn ở chế rêu bản bảo bảo à, có phải hay không cho rằng bản bảo bảo gõ bất tử hắn? Nếu không phải bởi vì Diệp Manh còn nghĩ muốn đi Kim Thái Anh kiếm tôn cốc có một bữa cơm no đủ, hắn sớm đã dùng lôi công nện, đem hắn nhất đũa đập chết. Dùng cái gì để giáo huấn cái này quỷ hẹp hòi chứ? Biến thân thuật. Không được, tông sư cảnh giới quá cao, biến thân thuật không có tác dụng. Xét thuật. Cũng không được, không gây thương tổn tông sư, tối đa chỉ có thể để cho hắn chật vật một chút mà thôi. Băng long dao động. Giống như cũng không quá dễ sử dụng. Diệp Manh trong đầu không ngừng tính toán các loại chủ ý, nhưng lại bị từng cái lật đổ. Hắn bây giờ kỹ năng mặc dù nhiều, nhưng là giới hạn trong tự thân cảnh giới không được, đến mức đối mặt tông sư cấp cường giả lúc, không bỏ ra nổi quá tốt kỹ năng đến rồi. Cầm sở hữu kỹ năng đều suy nghĩ một lần về sau, Diệp Manh cũng chỉ đành lựa chọn Tam Muội Chân Hỏa kỹ năng này. Tuy nhiên đây không phải chân chính Tam Muội Chân Hỏa, nhưng hỏa thiêu thoáng một phát tông sư, vẫn là có thể. Nghĩ đến liền làm, luôn luôn cũng là Diệp Manh phong cách. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Manh phù một tiếng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lửa nóng hừng hực, nhất thời từ trong miệng hắn phun tới. Bốn phía đám người thấy thế, đều giật mình nảy người. Cái này là cái gì vậy tình huống? Miệng phun hỏa diễm. Cái này tiểu tiên đồng là tạp kỹ đoàn sao? Hỏa diễm hướng phía Kim Thái Anh mặt, thẳng đến mà đi. Sau một khắc, Kim Thái Anh tóc, lông mày, tất cả đều thiêu đốt ngồi dậy. Tông sư lại như thế nào cường đại, còn luyện không đến, liền tóc lông mày đều có thể thủy hỏa bất xâm trình độ. Nhất là, Diệp Manh hỏa diễm còn không phải thông thường phản hỏa, lần này Kim Thái Anh lại như thế nào có thể ngăn cản? A, tiếng kêu thảm thiết theo Kim Thái Anh trong miệng phát ra, nghe vào cực kỳ thê thảm. Bảo ngươi lại chế giễu bản bảo bảo, hiện tại bị đau khổ đi. Diệp Manh nạo kiều nhất miệng, thầm nói. Bốn phía đám người đã toàn bộ xem ngớ ngẩn. Bọn hắn thậm chí đều có thể ẩn ẩn ngửi được một cỗ khét, nhìn nhìn lại hôm nay Kim Thái Anh, tóc không có, bị đốt tinh quang, ria mép cũng mất, trên cằm trơ trụi. Càng có thể buồn chính là, lông mày của hắn cũng không có, nhìn qua cực kỳ khôi hài. Đông. Cầm Kim Thái Anh dâu tóc lông mày, toàn bộ thiêu hủy về sau, Diệp Manh trong lòng khí cuối cùng tiêu tan, chật liền bịch một tiếng, đem hắn ném xuống đất. Hô. Tiểu tặc này, cuối cùng là buông tha ta. Kim Thái Anh thấy thế, cảm thấy nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Thân thể của hắn vừa mới rơi xuống địa, thì đã một cái xoay tròn, phi thân lên. Sau đó, hắn nhanh chóng cùng Diệp Manh kéo ra khoảng cách. Tiểu tiên đồng, ta tại kiếm tôn cốc chờ ngươi. Kim Thái Anh âm thanh vừa mới truyền ra, thân hình thì đã trong nháy mắt lướt đi, mấy cái lên xuống ở giữa, bóng người biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lần này đi rất là đột ngột, cơ hồ tất cả mọi người không có dự liệu được, bởi vậy đều trơ mắt nhìn Kim Thái Anh biến mất không thấy gì nữa. Ai nha, ta nhớ được côn bằng thần công vẫn còn ở trên tay hắn. Không sai, ngay tại trên tay hắn, cái này lão không xấu hổ ra hỏa, mất mặt mũi đến trình độ này. Thật sự là đáng hận a, đường đường vương cấp công pháp, lại bị một cái ngoại bang người chiếm đi. Ai, nhiều lời có làm được cái gì, cũng trách tiểu tiên đồng quá sơ suất. Các vị tông sư đang nhớ tới vương cấp công pháp, vẫn còn ở Kim Thái Anh trên tay lúc, từng cái đều than thở ngồi dậy. Hiện trường chỉ có Bách Hiểu nương tử, nhưng là sắc mặt cổ quái, một mặt muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Chương 652, muốn luyện thần công, trước phải tự cung tiểu nương tử, ngươi vì sao một bộ cười chế nhạo dáng vẻ? Sở hữu tông sư đều ở đây tất cả đều thở dài thời điểm, Trương Tứ Phong lại phiết đến một bên Bách Hiểu nương tử, một mặt nét mặt cổ quái, không khỏi tò mò hỏi. Không có gì. Bách Hiểu nương tử nghe vậy, lập tức thu liêm ý cười, lắc đầu liên tục. Trương Tứ Phong thấy thế, cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều, trời mới biết cái này vốn là bối cảnh thần bí bách hiệu nương tử, lại tại làm cái quỷ gì. Một bên khác, Kim Thái Anh phi thân lướt đi về sau, hơi chạy hết tốc lực mấy trăm mét về sau, cũng đã không kịp chờ đợi móc ra bảo hạt đến. Vội vàng cầm bảo hạt mở ra sau khi, một bản phong cách cổ xưa sách nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Ha ha ha, vương cấp công pháp côn bằng thần công. A gây, giống như không phải côn bằng thần công. Đang đáp ý vạn phần Kim Thái Anh, liếc nhìn sách trang bìa chữ viết về sau, không khỏi trợn tròn mắt. Quyền công pháp này, căn bản cũng không phải là cái gì côn bằng thần công. Hoa Hướng Dương Bảo Điện. Đây là cái gì quỷ? Kim Thái Anh ngây ngốc nhìn xem Hoa Hướng Dương Bảo Điện nằm cái chữ lớn, cả người trong nháy mắt cảm giác không xong. Cái gì Hoa Hướng Dương Bảo Điện, hắn chưa bao giờ nghe nói, danh tự nghe xong cũng không phải là công pháp gì. Dạy thối, cũng dám đùa giỡn ta. Kim Thái Anh cắn răng nghiến lợi cầm Hoa Hướng Dương Bảo Điện, theo bảo hạc bên trong đem ra, hung tợn lật đi ra. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Làm công pháp tờ thứ nhất, tám cái rồng bay phượng múa vậy chữ viết, nhảy vào tầm mắt của hắn về sau, Kim Thái Anh một cái lao huyết nhất thời phun tới. Ngươi chết hùng hài tử, lão tử không để yên cho ngươi. Gào khóc thảm thiết giống vậy âm thanh, xẹt qua chân trời, vang tận mây xanh. Gặp náo nhiệt kết thúc, vốn định các loại rời đi các vị tông sư, thân hình nhất thời một trận. Đây là thanh âm gì? Nam Giang phủ phượng gáy tháp phụ cận, có đàn sói ẩn hiện sao? Không không không, không phải đàn sói, nghe tựa như là thanh âm của người, ẩn ẩn còn có chút quen thuộc. Thế, đây tựa hồ là Kim Thái Anh âm thanh. Lao tặc này, hắn không phải đoạt côn bằng thần công bỏ trốn à? Tại sao lại quỷ khóc sói chu? Ha ha, ai biết, có lẽ là hắn bị tiểu tiên đồng đập giá hậu di chứng thôi. Các vị tông sư nghị luận một phen về sau, các loại lắc đầu tản ra. Nhưng cũng có mấy cái tự nhận là thực lực không kém hơn Kim Thái Anh tông sư, cảm thấy nhưng là âm thầm tính toán, làm sao đi theo Kim Thái Anh trong tay, chiếm lấy cái kia côn bằng thần công. Chỉ có Bách Hiểu nương tử, cảm thấy nhịn không được cười lên ngồi dậy. Xem ra, Kim Thái Anh tựa hồ phát hiện, quyển công pháp này không phải côn bằng thần công, mà là cái gì Hoa Hướng Dương Bảo Điện, cũng không biết cái này bảo điện đến cùng ghi lại thứ gì, đến mức để cho Kim Thái Anh gào khóc thảm thiết ngồi dậy. Bách Hiểu nương tử vừa suy nghĩ lấy, một mặt cũng nhẹ lướt đi. Chờ đợi tất cả mọi người tản không sai biệt lắm về sau, Tô Khiếu Thiên bọn người sớm đã hướng phía Diệp Manh xuống lại đi qua. Diệp Manh, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ nói cho ngươi biết, về sau không cho phép ngươi lại theo người khác đánh nhau, tuổi còn nhỏ hết không học tốt. Ân sư, ngài có bị thương không? Tiểu Tiên Đồng, ngài quả nhiên là lợi hại à, liền định cấp tông sư đều ở đây ngài trên tay kinh ngạc. Đám người năm mồm bảy miệng nói, có Liêu Phỉ Phỉ nhắc nhở, Tô Khiếu Thiên quan tâm, cùng Đinh Hạ Đồng đám người vớt mông ngựa. Không thấy Liêu Phỉ Phỉ nhắc nhở, Tô Khiếu Thiên quan tâm, Diệp Manh chú ý lực hoàn toàn đặt ở Đinh Hạ Đồng đám người mông ngựa bên trên, nhưng hắn chỉ nghe chỉ chốc lát, liền triệt để chán án. Ai, liền câu tán dương lời nói cũng sẽ không nói, cùng lao trầm so ra, nhất định kém xa. Diệp Manh lắc lắc khuôn mặt nhỏ, âm thầm nghĩ tới Trầm Hoành Nghiệp, Diệp Manh ngược lại có chút tò mò, mấy ngày nay Trầm Hoành Nghiệp cơ hồ bóng người cũng không thấy, liền hắn cùng người quyết đấu đều không có xuất hiện. Chương 653, liên minh biến đổi lớn trở lại Tô phủ về sau, vẫn không có xuất hiện Trầm Hoành Nghiệp, nhưng là thần sắc hốt hoảng bật vào. Tiểu huynh đệ, việc lớn không tốt. Nghe được Trầm Hoành Nghiệp hoảng hốt âm thanh, vừa mới sẽ trở lại trong phủ Diệp Manh bọn người đều kinh ngạc và phần. Đến cùng sự tình gì, vậy mà để cho Trầm Hoành Nghiệp thất kinh đến trình độ này? Thẩm gia chủ, từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm phụ chủ, Tô Khiếu Thiên gặp chuyện vẫn có chút trầm tĩnh, hắn trầm giọng hỏi. Liên minh biến đổi lớn, minh chủ Đỗ Triều Dương chết bất đắc kỳ tử, Minh Tông phủ hoài nghi là Tây Các các lão Lưu Cẩm hạ độc thủ, bây giờ Lưu Cẩm đã bị Minh Tông phủ bí mật bắt, mới Minh Tông nhân tuyển cũng đã định, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người mang mét liên ngôi sao huyết thống Đỗ Nhược gắn bị. Trầm Hoành Nghiệp chưa nói xong, loại trừ Diệp Manh ở ngoài, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên, thần sắc đại biến. Lấy Đỗ Nhược yên tập quán thân cận mét liên tinh thái độ, hắn bên trên về sau, có lẽ Úy Lam ngôi sao nhất hệ, cầm gặp phải trước đó chưa từng có chèn ép, Ngụy Công bọn người hiện tại tuy nhiên vội vàng chạy về tinh đảo ngôi sao, nhưng muốn ngăn cơn sóng dữ cũng khó như lên thiên. Ai? Nói đến đây, Trầm Hoành Nghiệp đã nói không được, mặt già bên trên tràn đầy vẻ u sầu. Đám người sau khi nghe xong, tất cả đều đứng chết chân tại chỗ. Tô Khiếu Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: Thẩm gia chủ, đây là cái gì thời điểm chuyện xảy ra? Bản phủ vì sao một chút tiếng gió đều không nghe được? Ba ngày trước đó, Minh Tông phủ che giấu Minh chủ Băng Hà tin tức, bí mật không phát tang, nhưng là trực tiếp bắt lại Lưu Cẩm, khống chế toàn bộ kinh đảo ngôi sao. Nếu không phải cầm đao đường theo một chút trong dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện cái tin tức kinh người này, chỉ sợ tất cả mọi người hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng. Trầm Hoành Nghiệp trong lúc nói chuyện, thần sắc trở nên càng sợ hãi. Hai ngày này, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Ngụy Trung Nhàn, Lữ Mãn, Lục Bình, cái này ba lão đại là như thế nào từ lúc mới bắt đầu hăng hái, đến nhận được tin tức về sau, trở nên thất kinh, giống như chó mất chủ giống như, đội vàng trở về kinh đảo ngôi sao. Liên minh biến đổi lớn, ảnh hưởng cũng không phải một cái hai người, làm không cẩn thận toàn bộ Úy Lam tinh địa vị đều muốn hạ xuống một cái cấp bậc. Nhất là tân minh chủ, lại còn có được mét liên ngôi sao huyết thống, đối với chuyện này, minh chủ phủ quyết định, lộ ra hết sức ý vị sâu xa. Quả nhiên là thật to gan. Năm đó kinh đảo đế từng lưu lại liên minh luật, phàm minh chủ dòng họ, hết thảy không được nhúng tay minh bên trong sự tình, bây giờ minh tông phủ lại dám trực tiếp nhúng tay liên minh công việc, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Khiếu Thiên càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn siết chặt quyền đầu, giọng căm hận quát lên. Diệp Manh ở một bên nghe không thú vị cực kỳ, hắn muốn cho rằng Trầm Hoành Nghiệp đội vàng hấp tấp chạy tới, là có chuyện gì muốn cầu hắn hỗ trợ đây, nhưng người nào muốn đó căn bản cùng hắn phong mãng như không liên quan. Người nào làm minh chủ, căn bản bảo bảo có cái gì quan hệ. Diệp Manh không cho là đúng nhất miệng. Cái gì Đỗ Nhược Yên, nghe đều không nghe qua, hắn làm minh chủ, chẳng lẽ còn dám cùng bản bảo bảo đối nghịch hay sao? Diệp Manh đối với cái này không có chút nào để ở trong lòng. Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Cái này tiểu tiên đồng thần kinh cũng quá lớn cái a. Đỗ Nhược gắn bị, liền toàn bộ Ý Lam ngôi sao đều muốn chịu ảnh hưởng, không phải đề cập đến nói chuyện hắn cái này tiểu tiên đồng. Ai nha, tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ xấu. Đỗ Nhược gắn bị về sau, vẫn đối với ngươi nhìn chằm chằm mét liên tinh thần thánh minh, tiểu nguyệt tinh cho tông, rất có thể trắng trợn muốn hướng ngươi xuất thủ, này làm sao có thể nói với ngươi không quan hệ đâu. Trầm Hành Nghiệp sau khi nghe được, liền vội vàng giải thích. Chương 654, thiên hạ chấn kinh đúng vậy á ân sư. Ngài tuyệt đối đừng khinh thường trong liên minh biến động, dù sao bây giờ ngài đã cùng Ngụy Công, Lưu Công bọn người liên lụy rất sâu, ta lo lắng tân minh chủ rất có thể sẽ cầm lấy cớ này đối với ngài độc thủ. Tô Khiếu Thiên đang nghe Trầm Hành Nghiệp lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Hắn so với Trầm Hành Nghiệp nhìn càng thêm xa, thấu triệt hơn. Người ở bên ngoài xem ra, tân minh chủ Đỗ Nhược Yên bất quá là có được mét liên ngôi sao huyết thống, tại trên thái độ tương đối khuynh hướng mét liên ngôi sao mà thôi, nhưng Tô Khiếu Thiên lại biết, Đỗ Nhược Yên trên thực tế chính là thần thánh minh chó săn thôi, cũng không biết Minh Tông phủ là nghĩ như thế nào, lại đem dạng này người lập làm minh chủ. Một khi Đỗ Nhược gắn ở minh chủ vị trí bên trên đứng vững gót chân, lấy thần thánh minh đối Diệp Manh nhìn chằm chằm, Đỗ Nhược sao có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tâm niệm đến tận đây, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Phải biết, mọi người ở đây, mỗi người đều cùng Diệp Manh liên lụy từ sâu, nếu là Diệp Manh xui xẻo, bọn hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ai nha à, bản bảo bảo biết rồi. Không phải liền là Đỗ lao đầu lưu lại liên minh nha, bản bảo bảo mới không sợ đây. Diệp Manh lắc lắc tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một mảnh rừng rưng thần sắc. Tô Khiếu Thiên, Trầm Hành Nghiệp bọn người thấy thế, nhất thời cười khổ không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ đành đi một bước xem một bước. Ai? Thật sự là thời buổi rối loạn a. Tô Khiếu Thiên trong lòng yên lặng thở dài. Ngày thứ hai, liên minh biến đổi lớn tin tức cuối cùng truyền khắp toàn bộ Tinh Vân Tinh Hệ. Minh chủ Đỗ Triều Dương Băng Hà, xuất thân từ Minh Tông phủ dòng trưởng mạch Đỗ Nhược Yên đến trước minh chủ vị trí. Chờ đợi tế thiên đại điện sau này, minh chủ Đỗ Nhược Yên liên tiếp hạ mấy đạo liên minh lệnh. Hắn đầu tiên là tuyên bố Tây các lão Lưu Cẩm thập đại tội, công khai thả ra đã đem Lưu Cẩm truy bắt quy án tin tức, cũng yêu cầu toàn bộ liên minh toàn lực truy nã Lưu Cẩm vây cánh Lưu Mãn bọn người. Ngay sau đó, Đỗ Nhược Yên đầu thứ hai liên minh lệnh chính là cấp Đông Lâu Lầu Công Ngụy Trung Nhàn cải lên nước hiếp minh chủ, hoang loạn liên minh tội danh, tuyên bố công khai bắt 900 tuổi Ngụy Trung Nhàn, đồng thời thành tẩy Đông Lâu vây cánh. Đông Lâu, Tây các hai cái này tại liên minh có được lịch vạn niên sử thế lực, gần như trong một đêm liền bị Đỗ Nhược Yên, Minh Tông phủ, Thần Thánh Minh loại mấy phe thế lực nổ tận gốc. Còn sót lại cầm đao đường trên dưới đều sợ hãi, nhưng bọn hắn còn chưa chờ đến đường sứ Lục Bình trở về kinh đào tinh tin tức, thì đã bị Đỗ Nhược Yên một tờ liên minh lệnh, toàn bộ bắt được liên minh trong đại lao. Úy Lang ngôi sao tại trong liên minh truyền thống tam đại thế lực, cơ hồ trong nháy mắt liền bị tan rã. Trong lúc nhất thời, trong liên minh vô số văn nhân xuất thân quan biên, nhao nhao trắng trợn ăn mừng ngồi dậy. Ở nơi này chút ít văn nhân trong mắt, Đông Lâu, Tây Các, cầm đao đường chính là tiếng xấu vang dền đặc vụ cơ cấu thôi. Minh chủ cầm cái này ba thế lực khai đao, thật sự là anh minh thần võ, cơ trí quả quyết. Chỉ là những này văn nhân không có chút nào cân nhắc đến, nếu là không có Đông Lâu, Tây Các, cầm đao đường cái này ba thế lực, Úy Lang ngôi sao người tại trong liên minh còn có thể lời nói có trọng lượng sao? Ngay tại đa số người đều may mắn tân nhiệm minh chủ là một anh minh thần võ minh quân thời điểm, chuyện phát triển trở nên vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ngày đó buổi chiều, Đỗ Nhược Yên lần thứ hai ban bố liên minh lệnh, tuyên bố cầm Úy Lang ngôi sao hạ thấp vì nhị đẳng tinh cầu. Úy Lang ngôi sao người không còn hưởng thụ vừa chờ ngôi sao công dân đãi ngộ. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, ngay sau đó, Đỗ Nhược Yên lại lần nữa tuyên bố, đem gạo liên ngôi sao để thăng làm cực phẩm ngôi sao, đồng thời lên cấp là liên minh bồi đô, địa vị cùng kinh đảo ngôi sao đặt song song, áp đảo liên minh thuộc hạ sở hữu tinh cầu phía trên. Cùng lúc đó, vốn chỉ là nhị đẳng tinh cầu tiểu nguyệt tinh, lại bị Đỗ Nhược Yên lên cấp là vừa chờ ngôi sao, trực tiếp quản hạt Úy Lang ngôi sao, ba mẹ tinh các loại, liên minh đồng bộ tinh cầu. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn kinh. Chương 655, bản bảo bảo đi đem người minh chủ kia đánh chết trong tô phủ. Tô Kiều Thiên, Trầm Hành Nghiệp đám người đã nhiên gấp xoay quanh. Minh chủ Đỗ Nhược Yên liên minh lệnh đã rất thẳng thừng minh xác cáo chi thiên hạ, từ nay về sau, liên minh sẽ không còn là Úy Lam tinh nhân thiên hạ, thay vào đó là mét liên ngôi sao người. Đồng thời thu hoạch được lợi ích khổng lồ còn có Tiểu Nguyệt Tinh, bây giờ Tiểu Nguyệt Tinh đã nhảy lên áp đảo Úy Lam ngôi sao phía trên, đối với Úy Lam ngôi sao càng là có được trực tiếp quản hạt quyền lợi. Vô luận là điểm nào nhất, đối với Úy Lam ngôi sao người, cũng là xấu không thể xấu nữa tin tức. Tần sư, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nếu không tiếp tục như vậy nữa, Đỗ Nhược Yên đồ đao, chẳng mấy chốc sẽ chỉ hướng ngài. Tô Khiếu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, trận này biến đổi lớn quá đột nhiên, đến mức Úy Lam ngôi sao thế lực, cơ hội hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp, liền một điểm phản kích đều không biện pháp làm ra. "Tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi mới năng lực xoay chuyển tình thế." Trầm Hành Nghiệp cũng mở miệng khuyên. Bất quá bọn hắn lời của hai người, nếu là lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bị người cười rơi răng hàm. Đường đường Úy Lam tinh nhân tiền đồ vận mạng, liền nắm ở một cái 6 tuổi bảo bảo trên thân. Nói chuyện người nào nghe được, cũng sẽ đối với này khịt mũi coi thường. "Được rồi, quyển kia bảo bảo liền đi kinh đảo ngôi sao đi một chuyến đi." Gặp Tô Khiếu Thiên cùng Trầm Hành Nghiệp kinh hoàng đến nơi này loại trình độ, Diệp Manh cuối cùng thoáng coi trọng một chút. A, Tô Khiếu Thiên cùng Trầm Hành Nghiệp hai người nghe vậy, nhất thời trợn mắt hốt mồm, cứng họng. Bọn họ ý là, để cho Diệp Manh lấy Đông Lâu lâu chủ, thây các chủ, cầm đao đường đường chủ thân phận, ra mặt ổn định lại lòng người, sau đó lại chậm chậm lưu toan, tranh thủ để cho Úy Lam ngôi sao người, tại trong liên minh lần nữa đạt được quyền nói chuyện. Nhưng Diệp Minh cái này đi kinh đảo ngôi sao đi một chuyến, là ý gì? Diệp Minh nghiến nghiến răng, phủi Tô Khiếu Thiên, trầm hoành nghiệp liếc mắt. Đần, chờ đợi bản bảo bảo đi kinh đảo ngôi sao, đem người minh chủ kia đánh chết, sau đó để bọn hắn đổi lại một cái minh chủ, chẳng phải cái gì cũng giải quyết. Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên, trầm hoành nghiệp hai người, triệt để đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng bọn họ, giống như có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, để bọn hắn cả người đều đã trong gió lộn xộn. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì? Đánh chết minh chủ, đổi lại một cái. Dạng này kỳ hoa ý nghĩ, chỉ sợ cũng thật chỉ có Diệp Minh vừa muốn được đi ra. Làm nửa ngày, bọn hắn cùng Diệp Minh ở giữa, căn bản chính là nước đổ đầu vịt. "Tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng, bản bảo bảo đánh chết người minh chủ kia, liền trở lại." Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, thản nhiên đứng lên. "Không phải là một phá minh chủ nha, bản bảo bảo đi qua, một cước đem hắn đã chết, cũng không tốn bao nhiêu thời gian." "Ân sư, tiểu huynh đệ." Tô Khiếu Thiên cùng Trầm Hành Nghiệp hai người thấy thế, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhưng bọn hắn mới vừa vặn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Diệp Minh đã vèo một tiếng, phá không mà đi. Nhìn thấy Diệp Minh đã biến mất vô ảnh vô tung, Tô Khiếu Thiên cùng Trầm Hành Nghiệp nhất thời hai mặt nhìn nhau, đứng chết chân tại chỗ. Ngay tại Tô Khiếu Thiên cùng Trầm Hành Nghiệp vẫn còn ở một độ ngây ngốc bộ dáng lúc, tứ đại kim cương bên trong Phương Duệ đội vàng chạy vào. "Phụ chủ, Tiểu Nguyệt Tinh điện báo, hạn ba chúng ta trong ngày nhất định phải đem Diệp sư áp hướng về Tiểu Nguyệt Dung Tông tổng bộ, nếu không theo chứa chấp khâm phạm tội nói chuyện." Âm thanh rơi xuống, Tô Khiếu Thiên vô an giống to. "Thật sự là lẽ nào lại như vậy, Tiểu Nguyệt Tinh người sao dám như thế lớn mật?" Một bên Trầm Hành Nghiệp cũng là nổi giận đùng đùng, gào lên. "Hỗn trướng Tiểu Nguyệt Tinh người, bọn hắn đây là cầm lông gà làm lễ tiễn, thật đúng là đem mình làm một chuyện sao?" Chương 656, béo mập manh hoa, lão nương thích nhất ta. À, bản bảo bảo không biết kinh đảo ngôi sao chạy đi đâu đây. Phi hành một khoảng cách về sau, Diệp Minh mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn căn bản không biết rõ kinh đảo ngôi sao ở đâu. Không làm khó được bản bảo bảo, một hồi bản bảo bảo đến hỏi đường. Diệp Minh con mắt hơi chuyển động, cọ sát lấy răng lẩm bẩm một câu. Tiếp tục phi hành một lát sau, xa xa trông thấy một tòa thành thị phồn hoa, liền vội vội vã hạ xuống. Tòa thành thị này, nhìn qua không lớn, nhưng là cực kỳ phồn hoa, cả tòa thành phố 80 diện tích, cơ hồ đều bị khu buôn bán sở chiếm cứ, tất cả đầu thương nghiệp nhai bên trên, tất cả đều là mua sắm, đi dạo phố người du lịch. À, thật náo nhiệt. Nhìn thấy tòa thành thị này náo nhiệt như vậy, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn đầy ý mừng. Hoa, tiểu hài này thật đáng yêu. Manh hoa, béo mập manh hoa lão nương thích nhất. Tại Diệp Minh cách đó không xa hai cái thời thượng tiểu tỷ tỷ, khi nhìn đến Diệp Minh về sau, nhất thời hoa à một tiếng, hoan hô lên. Đáng yêu như vậy manh hoa, ai không ưa thích. Cái kia hai cái tiểu tỷ tỷ, hoan hô, đã hướng phía Diệp Minh đi tới. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao một người à? Ba mẹ ngươi đâu? Bọn hắn sao có thể yên tâm để cho ngươi một người đi ra? Diệp Minh thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, những này tiểu tỷ tỷ chú ý, hắn sao có thể không rõ, không phải liền là muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn nha, thật là. Tâm niệm chớp động ở giữa, tên kia đưa thích tự xưng lão nương tịnh lệ tiểu tỷ tỷ, đã không kịp chờ đợi nhéo nhéo Diệp Minh khuôn mặt. "Ta đi, xúc cảm thật tốt, hoạt hoạt, mềm nún, giống thạch." Tịnh lệ tiểu tỷ tỷ trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Manh hoa nàng đã thấy nhiều, có chút mà bảo, nhìn như đáng yêu, nhưng khuôn mặt nhỏ nắm bắt, xúc cảm chưa chắc có tốt bao nhiêu. Đối với kinh nghiệm phong phú Tịnh Lệ tiểu tỷ tỷ mà nói, nàng chỗ bóp qua sở hữu manh hoa bên trong, trước mắt cái này tuyệt đối là xúc cảm tốt nhất, tốt đến bạo. Diệp Minh nghe vậy, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trong lòng điên cuồng oán thầm. "Ngươi mới là thạch, cả nhà ngươi cũng là thạch." Thử. Một tên khác nữ tử, tựa hồ hơi thẹn thùng một chút, do dự mà không có vươn tay. Bất quá nàng trên mặt, hoàn toàn là nhao nhao muốn thử biểu lộ, hiển nhiên đã rất có không chịu nổi, muốn rôi ra ma chảo. Diệp Minh thấy một lần, nhất thời cảnh giác lên, hắn vội vàng âm thanh như trẻ đang bú nói ra. "A, tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo giống các ngươi hỏi thăm một việc tình." Nghe được Diệp Minh mãi thanh mãi khí đồng âm, hai tên Tịnh Lệ tiểu tỷ tỷ không khỏi tim đều muốn bị mê hóa. "Tiểu đệ đệ, ngươi muốn hỏi điều gì ạ?" Tự xưng lão nương tiểu tỷ tỷ hỏi. "Tiểu tỷ tỷ, các ngươi biết rõ kinh đảo ngôi sao đi như thế nào sao?" Diệp Minh chớp hai mắt, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Âm thanh truyền ra, hai tên Tịnh Lệ nữ tử tất cả đều sững sờ, chợt nhịn không được cười lên. "Kinh đảo ngôi sao?" Một cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, vậy mà hỏi kinh đảo ngôi sao đi như thế nào? Các nàng ngây người rất bình thường, tựa như trong hiện thực, nếu là nghe được có cái tiểu hài tử hỏi Âu Châu đi như thế nào, Mỹ Châu đi như thế nào, Phi Châu đi như thế nào, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ dùng cái này hai tên Tịnh Lệ nữ tử một dạng, cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Một cái 5-6 tuổi bảo, ngươi cho dù biết đi như thế nào, lại có thể thế nào? Khanh khách, tiểu đệ đệ a, ngươi hỏi cái này làm gì? Kinh đào ngôi sao vậy nhưng xa đây? Hai tên Tịnh Lệ nữ tử đều nở nụ cười, tiểu hài này hỏi vấn đề thật là thú vị. Bạn bảo muốn đi kinh đào ngôi sao, các ngươi biết rõ đi như thế nào sao? Diệp Minh cảm thấy bất đắc dĩ, trợn trắng mắt, hỏi tiếp. Chương 657, lơ lửng phi thuyền kinh đảo ngôi sao à? Đây chính là muốn ngồi lơ lửng phi thuyền mới được. Tiểu đệ đệ ngươi hỏi cái này. Tịnh Lệ lời của cô gái còn chưa nói xong, liền nghe được bên tai vang lên một tiếng xé gió. Chợt Diệp Minh cũng đã biến mất tại các nàng trước mắt. A, người đâu? Hai tên Tịnh Lệ nữ tử thấy thế, hai mặt nhìn nhau, ngây ngốc ngay tại chỗ. Thoát khỏi cái kia hai tên Tịnh Lệ nữ tử về sau, Diệp Minh vui vẻ cọ sát lấy răng nghĩ đến. bản bảo bảo thật sự là thiên tài, cái này hỏi làm sao đi kinh đảo tinh, không phải liền là ngồi lơ lửng phi thuyền sao? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh đã thử chuẩn mất một tiếng, bay lên không trung, dõi mắt nhìn lại. Tòa thành thị này tuy nhỏ, nhưng là chỗ Úy Lam tinh trùng trụ cột đầu mối then chốt vị trí, giao thông cực kỳ phát đạt, tại ngoại ô phụ cận, liền sắp đặt sân bay. Sân bay bên trên chính là dừng lại hai chiếc lơ lửng phi thuyền. Diệp Minh thấy thế, vui mừng trong bụng, trong nháy mắt hướng phía sân bay bay đi. Làm Diệp Minh đạt tới sân bay về sau, một chiếc lơ lửng phi thuyền chính lập lòe lên huýt dài đèn, toàn thân phát ra tí tách điện quang. A, sắp cất cánh. Diệp Minh dù là không hiểu rõ lơ lửng phi thuyền, khi nhìn đến trước mắt tình hình về sau, đều biết chiếc này lơ lửng phi thuyền chỉ sợ là sắp cất cánh. Cửa còn không đóng bên trên, Diệp Minh nói thầm một tiếng về sau, thân hình trong nháy mắt chớp động, giống như chớp giật, vèo một tiếng, liền bọt vào trong phi thuyền. Bốn phía sân bay công tác nhân viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó từng cái đều mở mịt mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tình huống như thế nào? Làm sao có một cơn gió mạnh thổi qua? Không biết, tựa như là cấp bóng đen. Sẽ không phải là người nào xông vào phi thuyền a? Làm sao có khả năng, kiểm an như thế nghiêm ngặt, ai có thể tiến đến? Sau khi lấy lại tinh thần, mấy tên công tác nhân viên lắc đầu nghị luận vài câu về sau, liền riêng phần mình tản. Phi thuyền sẽ cất cánh, cũng không tại cần bọn hắn ở chỗ này bận rộn. Diệp Minh tốc độ rất nhanh, nhanh đến hắn xông vào phi thuyền về sau, trong phi thuyền tiếp viên hàng không cùng hành khách đều hoàn toàn không có phát hiện hắn. Tí tách từ lực âm thanh không ngừng vang lên, mấy cái trong nháy mắt về sau, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh bên trong, phi thuyền trong nháy mắt phá không mà đi. A, phi thuyền này chơi thật vui. Nhìn thấy phi thuyền đã lên không, Diệp Minh nên ngang theo trong góc chui ra. Phi thuyền là liên minh chuyên môn dùng để xuyên toa tinh cầu dùng, tốc độ tự nhiên xa xa không phải phổ thông phi cơ có thể so sánh, vẻn vẹn chỉ là tại mấy chục giây thời gian, phi thuyền thì đã tụng đại khí tầng, dọc theo hàng đạo, phi hành tốc độ cao ngồi dậy. Một tên tiếp viên hàng không, khi nhìn đến Diệp Minh nên ngang xuất hiện ở trong phi thuyền lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này ở đâu ra tiểu hải tử? Tất cả hành khách cũng không tiến vào lữ hành khoang thuyền sao? Với lại, tên điều tiếp viên hàng không cũng phải nhớ rõ biết, lần này bay hướng tiểu nguyệt tinh chuyến bay bên trong, cũng không có nhi đồng hành khách à? Người. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, tên điều tiếp viên hàng không đỗng nhiên nhớ tới một người vô cùng hắn đáng sợ suy nghĩ, thân thể của nàng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên, run lập cập chỉ lấy Diệp Minh. Nghe nói, chiếc phi thuyền này tại năm ngoái từng xảy ra chuyện cho nên, trên đường dẫn đến một tên 5-6 tuổi nhi đồng, ngoài ý muốn bỏ mình. 5-6 tuổi, Nam Hải. Tiếp viên hàng không càng nghĩ càng đáng sợ, cả người suýt chút nữa thì hỏng mất. Đứa trẻ này, có lẽ chính là đi năm cái kia chết đi nhi đồng, hắn là quỷ. Ngươi đừng tới đây. Tiếp viên hàng không nhìn thấy Diệp Minh nên ngang hướng phía nàng đi tới, trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán. A, tiểu tỷ tỷ ngươi thế nào? Diệp Minh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ nghi hoặc. Xem ra, tiểu thư này tỷ tựa hồ bị hắn hù dọa, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phi thuyền đột nhiên nhiều người, nàng nhất định sẽ giật mình. Chương 658, sợ choáng váng vừa bay thuyền tiếp viên hàng không Diệp Minh thầm nghĩ lấy, ánh mắt cũng đã rơi vào tiếp viên hàng không bên cạnh an kim xe đẩy nhỏ trước. Chiếc này xe đẩy nhỏ bên trên, bày đầy đủ loại tinh xảo bánh ngọt, thấy Diệp Minh thấy thèm không thôi. Ai nha à, bạn bảo bảo đều có chút đói bụng. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, nói thầm một tiếng. Đói bụng. Tiếp viên hàng không nghe vậy, cảm thấy hơi hồi hộp một chút, tiểu quỷ này đói bụng, sợ không phải muốn ăn thịt người a. Vừa nghĩ tới ăn thịt người, tiếp viên hàng không nhất thời dọa đến, tóc gáy dựng đứng, khắp cả người phát lạnh. Ngay tại tiếp viên hàng không ngây ngốc đứng chết chân tại chỗ lúc, Diệp Minh đã hướng phía an kim xe đẩy nhỏ nhỏ tới. Hoa hoa hoa, ăn ngon, bản bảo bảo muốn hết thể ăn hết. Bổ nhào vào xe đẩy nhỏ trên về sau, Diệp Minh lập tức điên cuồng gặm lấy gặm để. Đủ loại tinh xảo bánh ngọt, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, biến mất tại trong miệng hắn. Tiếp viên hàng không thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng trong lòng lại càng phát ra nhận định Diệp Minh là quỷ. Nàng không tưởng tượng ra được, loại trừ quỷ bên ngoài, nhân loại ăn đồ tốc độ sẽ có nhanh như vậy. Đúng rồi, nghe nói năm ngoái đứa bé kia chính là bởi vì đói bụng mới có thể ăn lầm chứa cao an lục người máy đồ vật, đến mức cứu giúp không kịp. Trước mắt tên tiểu quỷ này, mỗi một đến đều đi theo năm đứa bé kia 10 phần phù hợp. Tiếp viên hàng không trong lòng âm thầm nghĩ, thân thể cũng đã bắt đầu chậm chạp về phía sau di động. Mặc dù nhỏ quỷ nhìn xem thật đáng yêu, nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, ai biết hắn có thể hay không hại chính mình. Đẩy xe bánh ngọt, nhanh chóng bị Diệp Minh tiêu diệt không còn một mảnh. Nhưng mà, những vật này lại sao đủ hắn ăn? Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liền lại một cúi đầu, hướng phía an kim xe đẩy AO cắn một cái. Giang rắc. Thanh thúy tiếng ngai vang lên về sau, vốn là đã cùng Diệp Minh kéo ra một điểm khoảng cách tiếp viên hàng không, nhất thời bị hù hai chân như nhũn ra, cũng không rời đi nữa bước chân. Ăn ngon thật. Cái này an kim vị đạo, sắc thực tương đối đồng, để cho Diệp Minh ăn mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Nhưng này tên tiếp viên hàng không, nhưng là đã sợ choáng váng. Nàng đứng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, đột nhiên lớn tiếng sợ hãi kêu, "Quỷ a, người tới đây mau, quỷ đang ăn xe đẩy." Thanh âm khe khẽ truyền ra về sau, trong phi thuyền còn lại tiếp viên hàng không nhao nhao chạy tới. "Cái quỷ gì? Nào có quỷ? Lị lị ngươi quỷ gào gì đâu, trên đời này nào có quỷ? Quỷ? Ăn đẩy xe quỷ? Thật sự là mạc danh kỳ diệu." "Hư, lị lị nhỏ giọng một chút, ngươi không sợ nhao nhao đến hành khách bị khiếu nại a?" Một đám tiếp viên hàng không có chú ý tới Diệp Minh nho nhỏ thân ảnh, từng cái hướng phía tiếp viên hàng không lị lị vây lại. Lị lị nhìn thấy đám người tới, dũng khí bất giác lớn một chút. Nàng lơm lớm lo sợ vươn tay, chỉ về phía trước. "Quỷ, chính là đó tên tiểu quỷ. Năm ngoái chết đứa trẻ kia, biến thành quỷ. Âm thanh rơi xuống, trung tiếp viên hàng không nhao nhao quay đầu nhìn lại. Thấy một lần phía dưới, các nàng tất cả đều mắt trợn tròn, cả đám đều triệt để ngây dại. Lúc này Diệp Minh chính giơ đẩy xe một cái an kim ống dẫn, từng nốn nhai nuốt lấy. Nhìn hắn dáng vẻ, giống như là đang ăn một cây thật dài quần trứng đồng dạng. Chơi ạ, thật sự là quỷ. Hắn liền an kim đô có thể ăn mất, chỉ sợ thật sự là năm ngoái đứa bé kia. Khanh khách, các ngươi đừng nói nữa. Làm sao bây giờ, vạn nhất một hồi hắn muốn ăn chúng ta làm sao bây giờ? Ô ô ô. Tất cả tiếp viên hàng không đều bị dọa sợ, cả một cái an kim xe đẩy đều bị trước mắt tiểu hài này, không tiểu quỷ, nuốt vào, có trời mới biết hắn vẫn sẽ hay không ăn nữa. Vạn nhất, tiểu quỷ này vẫn như cũ chưa ăn no, hắn có lẽ thật muốn ăn người rồi. Chương 659, bắt lấy tiểu quỷ này a. À, bản bảo bảo còn giống như ăn chưa no nữa. Đem chọn cái an kim xe đẩy đều ăn hết về sau, Diệp Manh mải răng nẹo, có chút chưa thỏa mãn nói ra. Bốn phía tiếp viên hàng không nghe vậy, nhất thời cả đám đều run lập cập, toàn thân phát run lên. Tên tiểu quỷ này, còn không có ăn no, bước kế tiếp hắn sẽ không phải muốn ăn thịt người a. Ngay tại tiếp viên hàng không sợ hai ánh mắt bên trong, Diệp Manh ánh mắt bốn rời, không ngừng bắt đầu đánh giá. Cái này lơ lửng phi thuyền cùng phi cơ đến cùng khác biệt, phi thuyền nội bộ tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Diệp Manh nhà là phi thuyền đại sảnh, trước đại sảnh mới là một đầu thẳng thông đạo hai bên chính là trang bị hành khách kim trúc khoang thuyền. Nhìn thấy bốn phía đều là trơ trụi kim trúc khoang thuyền, Diệp Manh nhất thời sụp đổ xuống khuôn mặt nhỏ. Cái này cũng không có ăn đồ. Thôi, bản bảo bảo trước tiên gặm điểm kim thuộc đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh a ôm một cái, liền hướng phía hai bên lối đi kim trúc khoang thuyền cắn. Răng rắc. Một trận làm cho người hàm răng mỏi như kim trúc tiếng nhai truyền ra. Ai nha? Bốn phía tiếp viên hàng không thấy thế, đều kinh hô lên. Tiểu quỷ này, quả nhiên chưa ăn no, nhưng may mắn chính là hắn không có nhào tới ăn các nàng, mà là gặm lên kim trúc khoang thuyền. Xong, hắn nếu là đem kim trúc khoang thuyền ăn hết, ở trong đó hành khách làm sao bây giờ? Đột nhiên ở giữa, một tên tiếp viên hàng không nghẹn ngào. Thanh âm của nàng truyền ra, cái khác tiếp viên hàng không cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức cả đám đều bắt đầu kinh hoàng thất thố. Mau đỡ ở hắn, đừng để cho hắn tiếp tục ăn đi xuống. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đây là quỷ ạ, ai dám dây vào hắn? Làm sao bây giờ? Ai muốn nghĩ biện pháp ạ? Ta, để ta đi. Chúng nữ tiếp viên hàng không trong tiếng kinh hô, một tên hình thể đầy đặn tiếp viên hàng không, lồm lộm lo sợ đi ra. Nàng là mới nhậm chức tiếp viên hàng không, vì có thể cấp tốc dung nhập vào đoàn thể bên trong, cũng coi là liều mạng. Phương Phương, ủng hộ. Chúng tiếp viên hàng không thấy thế, nhất thời mừng rỡ, bắt đầu vì Phương Phương thêm dầu. A o, giang giác. Diệp Manh chính vui vẻ gặm kim trúc khoang thuyền, hồn nhiên không có phát giác được, phía sau hắn có cái đầy đặn tiếp viên hàng không, chính rón rén hướng hắn đi tới. Tiểu quỷ, lão, lao đương, không sợ quỷ. Phương Phương trong lòng mặc niệm một câu, nhắm mắt lại, đột nhiên hướng phía Diệp Manh nào tới. Bắt được. Cảm nhận được chính mình bắt được Diệp Manh về sau, Phương Phương cảm thấy đột nhiên vui vẻ. Chợt, nàng liền vừa nghi ngờ ngồi dậy. A, có nhiệt độ cơ thể, ấm áp, còn mềm hồ, tiểu quỷ này, hắn chẳng lẽ không phải quỷ? Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu về sau, Phương Phương ngạc nhiên mở hai mắt ra. Lại nhìn thấy, Diệp Manh chính quay đầu lại, một mặt ngoe dạng nhìn xem nàng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bắt được bản bảo bảo làm gì? Ngại thanh mãi khí đồng âm, cùng một mặt vô tội manh manh đát biểu lộ, để cho Phương Phương một trái tim trong nháy mắt hòa tan. Đứa trẻ này, hắn cũng không phải quỷ. Như thế nào đây? Phương Phương, bắt lấy tiểu quỷ kia sao? Nắm chặt ra, đừng để cho hắn chạy. Phương Phương, ngươi hảo dũng cảm a. Một đám tiếp viên hàng không có nhắm mắt lại, có thì là trừng lớn hai mắt, một mặt dáng vẻ khẩn trương. Phương Phương nghe vậy, nghiêng đầu sang chỗ khác, nở nụ cười xinh đẹp. Hắn không phải quỷ. Âm thanh rơi xuống, Phương Phương lại bổ sung một câu. Sờ lấy xúc cảm tặc dễ chịu, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Phương Phương lời này, để cho Diệp Manh dở khóc dở cười ngồi dậy. A, tiểu tỷ tỷ, ngươi đem bản bảo bảo xem như cái gì? Bốn phía tiếp viên hàng không đang nghe Phương Phương lời nói về sau, cuối cùng nổi gan lên, từng cái hướng phía Diệp Manh xúm lại đi qua. Chương 660, phi thuyền đến tiểu Nguyệt Tinh làm một đám tiếp viên hàng không thử nghiệm bóp Diệp Manh một cái về sau, nhất thời đều ngừng không xuống. Cả đám đều giống như là phát hiện mới lạ đồ chơi, tận tình nắm xoa Diệp Manh. Một lát sau, những cái kia tiếp viên hàng không rốt cuộc cũng biết rõ, Diệp Manh là thế nào tiến bảo. Tiểu đệ đệ a, ngươi thật là lớn mật, một người vậy mà vụng trộm đi đến phi thuyền. Thật sự là nghịch ngợm, loại trở về thời điểm, có thể ngoan ngoãn không cho phép chạy loạn a, các tỷ tỷ một lần nữa mang ngươi về nhà. Đúng vậy a tiểu bằng hữu, ngươi nếu là chạy loạn, cũng chỉ có thể một người nhét vào tiểu Nguyệt Tinh, đến lúc đó nhà đều không thể quay về, cũng không thấy được ba mẹ ngươi. Một hồi ngươi liền cùng tại Phương Phương bên cạnh tỷ tỷ, biết không? Chúng tiếp viên hàng không trong nháy mắt cũng đã đem Diệp Manh có thể nuốt ăn kim loại hình ảnh kinh khủng, quên sạch sành sanh, cả đám đều bắt đầu vây quanh Diệp Manh năm mồm bảy miệng nói. Diệp Manh sau khi nghe được, khuôn mặt nhỏ nhất thời sụt xuống. Ai nha à, đây không phải đi kinh đảo tinh phi thuyền sao? Song song, bản bảo bảo đi chạy. Vốn là muốn đi kinh đảo tinh, lại không nghĩ rằng chạy đi tiểu Nguyệt Tinh, Diệp Manh bỗng cảm giác im lặng tới cực điểm. Được rồi, loại bản bảo bảo đến tiểu Nguyệt Tinh, ngồi nữa phi thuyền đi kinh đảo ngồi sao đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Manh lập tức liền đem lên sai phi thuyền phiền muộn, vứt ở một bên. Một đường im lặng, phi thuyền phi hành ước chừng mấy canh giờ về sau, đã tới tiểu Nguyệt Tinh Tây Kinh thành sân bay. Lúc này, những cái kia tiếp viên hàng không sớm đã lại bắt đầu bận rộn, ngay cả cái kia được an bài chiếu khán Diệp Manh Phương Phương, cũng cơ hồ không có cách nào phân ra tinh lực chú ý Diệp Minh. Diệp Minh thấy thế, gãi đúng chỗ ngứa, bằng không hắn thật đúng là không tốt lắm, vứt bỏ đám kia đối với hắn thật để ý tiếp viên hàng không nhóm đây. Chờ đợi phi thuyền đại môn chậm rãi tự động mở ra sau khi, Diệp Minh lập tức uốn éo thân, vèo một tiếng lao ra ngoài. Diệp Minh tốc độ rất nhanh, Tây Kinh phi trường những cái kia tiểu người làm công tháng ăn ở thành viên đều căn bản không chú ý tới Diệp Minh nho nhỏ thân ảnh. A, bản bảo bảo thật là cơ trí. Chạy ra phi thuyền, Diệp Minh vui vẻ nghiến nghiến răng. Cái nào là đi kinh đảo tình phi thuyền đâu? Đứng vững thân hình về sau, Diệp Minh lại bắt đầu quan sát chung quanh. Tây Kinh sân bay cực lớn, chỉ riêng dừng lại ở sân bay trên phi thuyền đã tiếp cận 10 hơn chiếc, chớ nói chi là phổ thông phi cơ. Nhưng này chút ít ngoài phi thuyền hình đều giống như lúc, Diệp Minh căn bản là không có cách phân chia, đến cùng cái nào chức là bay hướng kinh đảo tình. Đang chần chờ ở giữa, một cái phi trưởng công tác nhân viên phát hiện Diệp Minh. Chín giác, tiểu hải tử, nơi này không phải là ngươi chơi địa phương, nhanh đi ra ngoài. Quát mang tiếng vang lên về sau, tên kia sân bay công tác nhân viên cùng đùng đùng nổi giận hướng phía Diệp Minh lao đến. Hắn vừa mới chịu đến cấp trên thống mạng, tâm lý chính không thoải mái, này lại nhìn thấy trước mắt cái này xông loạn tiểu hải tử, vừa vặn bắt hắn đi ra xuất khí. Ra ngoài, công tác nhân viên trầm mặt, liền vô một cái về phía Diệp Minh. A, ngươi dám hướng bản bảo bảo nổi giận. Diệp Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy tức giận hướng phía hắn chộp tới công tác nhân viên, khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống. Bản bảo bảo vừa vặn tìm không thấy đi kinh đảo tinh phi thuyền đâu, ngươi ngược lại là đủ vào. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh thân hình uốn éo, trong nháy mắt cầm tên kia công tác nhân viên nhấc lên. Bản bảo bảo hỏi ngươi, đi kinh đảo tinh phi thuyền là cái nào chiếc? Tên kia công tác nhân viên sớm đã sợ choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình không chỉ có chưa bắt được tiểu hài này, ngược lại bị tiểu hài tử dở lên. Chờ một chút, hắn một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử, tại sao có thể có lớn như vậy khí lực? Chương 661, đột ngột tập kích này, tiểu hài tử, bản bảo bảo hỏi ngươi, đi kinh đảo tinh phi thuyền là cái nào chiếc? Nhìn thấy cái kia tiểu nguyệt người một bộ sợ choáng váng dáng vẻ, Diệp Minh sáng lên răng mèo. Tại ở bên kia, tiểu nguyệt người nhìn thấy Diệp Minh trắng liếu hàm răng về sau, nhất thời giật nảy mình, run lập cập hướng phía một chiếc phi thuyền chỉ. Tính ngươi thất thời. Diệp Minh hừ một tiếng, cầm cái kia tiểu nguyệt người hướng phía mặt đất quăng ra. Chợt hắn thản nhiên hướng về chiếc kia bay hướng kinh đảo tinh phi thuyền đi tới. Bất quá Diệp Minh còn chưa đi đến phi thuyền trước, bốn phía thì đã có mấy danh tiểu nguyệt người trong nháy mắt hướng phía Diệp Minh đánh tới. Xem bọn hắn thần sắc, khí thế, không có chỗ nào mà không phải là thân thủ bất phàm võ giả. A, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Minh thấy thế, cảm thấy nghi ngờ không thôi. Những người này hiển nhiên không phải vừa mới cái kia tiểu nguyệt công tác nhân viên gọi tới, tên kia công tác nhân viên hiện tại trả, ngây ngốc nằm trên mặt đất đây. Chín giác, tiểu trúc, chớ bị hắn chạy, hắn là Diệp Minh. Nha Đông, đa hệ dễ ổng các hạ, lối ra cũng phải người giữ được. Diệp Minh đang cùng cái kia mấy tên hướng về hắn nhào tới tiểu nguyệt võ giả dây dưa ở giữa, một bên lại vang lên một cái tiểu nguyệt nam tử quát mắng âm thanh. A, là tới bắt bản bảo bảo. Diệp Minh nghe xong, cảm thấy nhất thời hiểu rõ. Hiển nhiên, những này tiểu nguyệt võ giả là tới bắt hắn, tuy nhiên hắn không biết những người này là như thế nào phát hiện hắn, nhưng bây giờ đã không quan trọng. Hừ, bản bảo bảo là tốt như vậy gái sao? Diệp Minh cảm thấy ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vang một tiếng, liền bắn ra một cái đạn hỏa tiễn. Ầm ầm, tiếng nổ vang truyền ra, đi đầu nhào tới một tên tiểu nguyệt võ giả, trong nháy mắt liền bị nổ thành hư vô. Bốn phía còn lại tiểu nguyệt võ giả thấy thế, đều lấy làm kinh hãi. Nhưng bọn hắn trong lúc xuất thủ, không có chút nào bất luận cái gì chần chờ, mỗi người thế công trở nên càng lăng lệ. Suy suy tiếng xe gió nhất thời liên tiếp vang lên. Chư vị, chớ có khinh thị tiểu hài này. Hắn nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Bí Lam tiểu tiên đồng Diệp Minh, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy mình một tên thuộc hạ bị tắt chết, tên kia tiểu nguyệt thủ lĩnh không chỉ không có bị hù dọa, ngược lại trong lòng xác định, trước mắt đứa trẻ này thật chính là Diệp Minh. Hừ hừ, bản bảo bảo thủ đoạn gọi thế nào quỷ dị đâu, rõ ràng là thần kỳ. Diệp Minh nghe vậy, cảm thấy rất là khó chịu, trở tay lại là một cái đạn hỏa tiễn, hướng phía trước mặt tiểu nguyệt người đánh tới. Những này tiểu nguyệt võ giả, hầu như đều chỉ có dịch cân cảnh tả hữu thực lực, sao có thể chống đỡ được Diệp Minh đạn hỏa tiễn? Cơ hội nhất pháo một cái, trong nháy mắt, hướng phía Diệp Minh xuất thủ tiểu nguyệt người, không sai biệt lắm liền tử thương hầu như không còn. Tên kia tiểu nguyệt thủ lĩnh thấy thế, cảm thấy nhất thời hoảng hốt. Hắn tuy nhiên đã sớm biết Úy Lam tiểu tiên đồng cực kỳ thần kỳ, nhưng lại thiếu khuyết chân chính hiểu. Đáng chết, tông chủ phán đoán sai lầm, cái này Diệp Minh, so với tin đồn còn kinh khủng hơn, không được, ta nhất định phải rời đi, nếu không sẽ nằm ở chỗ này. Tâm niệm chớp động ở giữa, tiểu nguyệt thủ lĩnh bỗng nhiên nhún chân, cả người bốc lên một trận khói đặc, chợt tại chỗ biến mất. A, cái này đại vương bát sẽ còn ẩn thân. Diệp Minh nhìn thấy tiểu nguyệt thủ lĩnh lạ lùng biến mất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, Diệp Minh cũng không tốt ngồi nhìn lấy cái kia tiểu nguyệt thủ lĩnh rời đi, hắn dậm chân. Hư vô trọng lực từ trường, trong nháy mắt quét tán ra. Cầm Diệp Minh xung quanh vài trăm mét phạm vi, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Bản tại tiềm hành tiểu nguyệt thủ lĩnh, bỗng nhiên cảm thấy thân thể giống như là lâm vào to lớn trong vũ bùn, mỗi một cái động tác đều trở nên vô cùng gian nan, vô cùng chậm rãi. Sau một khắc, thân hình của hắn nhất thời hiện lộ ra. Chương 662, Tiểu Nguyệt Viện Quân A. À, thối con rùa, ở nơi này à? Nhìn thấy lộ thân hình ra tiểu nguyệt thủ lĩnh về sau, Diệp Minh nghiến răng một cái, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Chín giác, viện quân làm sao còn chưa tới? Tiểu nguyệt thủ lĩnh cảm thấy ngạc nhiên, nội tâm điên cuồng gầm hết lên. Ngay vừa mới rồi, hắn đã cùng cho tông tổng bộ có liên lạc, biết được Diệp Mạnh tin tức cho tông tổng bộ, đã phái ra phần lớn cao thủ, nhưng nhất thời bán hội, vẫn còn chưa kịp chạy tới. Bản bảo bảo nhất pháo nổ chết ngươi. Diệp Mạnh nhìn Tiểu Nguyệt thủ lĩnh liếc mắt, cổ tay mở ra, đạn hỏa tiễn trong nháy mắt bắn ra. Không. Tiểu Nguyệt thủ lĩnh thấy thế, giật mình hồn phi phách tán, cảnh giới của hắn so với vừa mới những tiểu nguyệt đó võ giả không cao được đi đâu, bọn hắn ngăn cản không nổi Diệp Mạnh đạn hỏa tiễn, hắn lại như thế nào có thể ngăn? Hưu. Đạn hỏa tiễn phát ra một tiếng oanh minh, như thiểm điện hướng phía Tiểu Nguyệt thủ lĩnh đánh tới. Trời ạ, ta về vườn chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Tiểu Nguyệt thủ lĩnh về vườn, trong lòng buồn bã một tiếng, đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lâm vào trọng lực từ trường hắn, căn bản liền tránh né đều làm không được, không phải đề cập đến nói chuyện ngăn cản. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn bỗng nhiên truyền đến. Tiểu hài tử, ngươi dám đả thương về vườn các hạ, ta cho tông chắc chắn cùng ngươi không chết không ngừng. Quát lớn tiếng vang lên đồng thời, một đạo hàn mang đã trong nháy mắt hướng phía đạn hỏa tiễn bổ tới. Nhưng tức là, người này xuất hiện vẫn là trễ một bước, hắn hàn mang vừa mới nhấp nhoáng, nổ ầm đạn hỏa tiễn thì đã bắn trúng Tiểu Nguyệt thủ lĩnh. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên. Tại bạo tạc âm thanh bên trong, về vườn lập tức biến thành một mảnh hư vô. Đáng chết, ngươi tự nhiên giết về vườn các hạ. Người tới thanh âm bên trong tràn đầy cuồng bạo tức giận. Lần này dã, thế nhưng là tông chủ con riêng, tông chủ bí mật đối với hắn thương yêu ghê gớm, trước mắt về vườn thế mà bị Diệp Mạnh cấp nổ chết, cái này khiến người tới làm sao có thể không nổi giận. Nổ chết trích thôi con rùa mà thôi, bản bảo bảo mới không sợ các ngươi. Diệp Mạnh nghe tiếng về sau, phiết chứ truy đích lẩm bẩm một câu. Âm thanh rơi xuống, người tới bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Mạnh trước mặt. Người này tướng mạo hung ác nham hiểm, sắc mặt nhìn qua cực kỳ hung ác. Phía sau hắn, đi theo mười mấy tên người thấp nhỏ tiểu nguyệt võ giả. Chín giác, ngươi giết về vườn các hạ, bản trưởng lão muốn ngươi chết. Trong lúc nói chuyện, tay hắn bung lên, sau lưng những tiểu nguyệt đó võ giả nhất thời cầm Diệp Mạnh cấp bao quanh vây lại. Này, ta một các hạ. Chúng tiểu nguyệt võ giả lên tiếng, nhao nhao rút lên trong tay võ sĩ đao. Ôi ôi ôi, thối con rùa nhóm, dám khi dễ bản bảo bảo. Nhìn thấy bốn phía xuống lại đi lên tiểu nguyệt võ giả, Diệp Mạnh khuôn mặt nhỏ nhất thời trầm xuống. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, tràn đầy ánh lửa trong nháy mắt hiện ra. Cốc cốc cốc. Xuống gạt linh dày đặc bắn phá âm thanh, đột ngột phá vỡ trời cao. Những tiểu nguyệt đó võ giả, hiển nhiên đều không nghĩ đến chính mình sẽ đối mặt cái này quỷ dị tình huống. Cả đám đều trở tay không kịp, nhao nhao trúng đạn. Tê. Ôi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, xuống gạt linh uy lực tuy nhiên không tính là khủng bố, nhưng đánh vào trên thân người, lại ngay cả tông sư cấp võ giả đều muốn đau toát mồ hôi lạnh. Trước mắt những này tiểu nguyệt võ giả, mạnh nhất cũng bất quá là đoán cốt cảnh cấp bậc mà thôi, sao có thể chịu được? Chín giác. Mỗi một người đều là phế phẩm, một chút viên đạn đều có thể đều chịu không được sao? Hung ác nham hiểm nam tà mục, nhìn thấy thuộc hạ của hắn bị Diệp Mạnh súng gạt lỉnh bắn phá chật vật không chịu nổi dáng vẻ, nhất thời lớn tiếng quát mắng. Bốn phía tiểu nguyệt võ giả nghe vậy, cảm thấy ngăn không được điên cuồng oán thầm. Chửi chúng ta phế phẩm, có bản lĩnh ngươi đến nếm thử đạn này tư vị a. Chương 663, nhất lôi phá vạn pháp đánh chết các ngươi những này thối con rùa. Diệp Mạnh một mặt cọ sát lấy răng, vừa điên cuồng tạo sạng. Thỉnh thoảng ở giữa, hắn sẽ còn bắn ra đạn hỏa tiễn, hoặc là nôn dưới tam muội chân hỏa, băng long dao động. Tất cả giống như kỹ năng bị hắn thay nhau phóng xuất ra, trong lúc nhất thời, rất nhiều tiểu nguyệt võ giả bị Diệp Mạnh đánh gào khóc thảm thiết, thê thảm không thôi. Tà Mục thấy thế, trong lòng kinh hãi đồng thời, ngăn không được đã tuôn ra to lớn tức giận. Bọn hắn cho tông tại tiểu nguyệt tinh thượng hành hành không sợ đã quen, khi nào từng đến qua cái này bị quất. Chín giác. Tà Mục thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt rút tay ra bên trong võ sĩ đao. Làm cho tông ngoại sự trưởng lão, tu vi của hắn cũng không phải những tiểu nguyệt đó võ giả có thể so sánh. Có được đoán cốt cảnh cửu trọng tu vi hắn, tại cho bên ngoài tông môn, xem như chính cống cao thủ. Ngàn chim chém. Quát lớn tiếng vang lên, trong hư không đông nhiên truyền đến từng trận điệu minh. Ngay sau đó, vô số hàn mang giống như là một cái lưới lớn, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Mạnh vào đầu bao phủ xuống. Ngàn chim chạm bị xử xuất về sau, Diệp Mạnh chợt cảm thấy hoa mắt, chợt ngàn vạn phi điều hướng về hắn đánh tới. A. Diệp Mạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc. Từ khi xuyên việt đến nay, Diệp Mạnh còn chưa bao giờ đụng phải loại vũ khí này, vậy mà có thể làm cho hắn sinh ra ảo giác. Bất quá bản bảo bảo cũng không sợ, chỉ là ảo giác mà thôi, Diệp Mạnh làm sao có khả năng sẽ đặt tại trong lòng. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Mạnh hư không một chỉ, âm thanh như trẻ đang bú quát. Lôi đến. Trong chốc lát, bên trên bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Một đạo giống như vạc nước lớn bằng lôi đỉnh, mang theo khí thế không thể địch nổi, ầm ầm đánh xuống. Tê. Tà Mộ thấy thế, trong cặp mắt ngăn không được lộ ra sâu đậm ngạc nhiên. Lật tay ở giữa, liền có thể triệu hoán lôi đỉnh, tiểu hài này chẳng lẽ vẫn là ngự pháp chân nhân hay sao? Tại cho tông trong tình báo, nhưng không có ghi chép qua Diệp Mạnh vẫn là ngự pháp chân nhân. Bốn phía tiểu nguyệt võ giả, càng là giật mình hồn phi phách tán, cả đám đều kém chút run lẩy bẩy ngồi dậy. Bọn hắn bất quá cho bên ngoài tông môn bình thường nhất võ giả thôi, chưa từng được chứng kiến kinh khủng như vậy lôi đỉnh ai. Soạt. Lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống. Diệp Mạnh xuất hiện trước mắt phi điểu, lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Nhất lôi phá vật pháp. Tại bực này lôi đỉnh trước mặt, Tả Mộ sử ra chỉ là huyết thuật, nhất định chính là không chịu nổi một kích. Tả Mộ hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh, chợt thân hình trong nháy mắt hướng phía ngoài phi trường lao đi. Đường đường cho bên ngoài tông sự trưởng lão, tại thời khắc này, vậy mà không chút do dự chạy trốn, liền hắn một đám thuộc hạ cũng không màng. Bị ném bỏ tiểu nguyệt đám võ giả, nhất thời hai mặt nhìn nhau, đứng chết chân tại chỗ. Tại bản bảo bảo trước mặt, ngươi cũng trốn được. Diệp Mạnh nếm miệng, căn bản không đem chạy trốn Tả Mộ để ở trong lòng. trước tiên giải quyết các ngươi. Cho Tông cùng Diệp Minh ở giữa đã cừu hận rất sâu, bây giờ Diệp Minh lẻ loi một mình xuất hiện ở Tiểu Nguyệt Tinh Thượng, đối mặt chính là liên tục không ngừng cho Tông biện quân, bởi vậy hắn cũng sẽ không giống như tại Úy Lam ngôi sao lúc như vậy mà đơn giản để cho đi cho Tông báo giả. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh tay nhỏ vung lên, sau lưng mấy vạn đạo bạch sắc sợi tơ bắn ra, bạch phát tam thiên trượng. Cái này đến từ võ hiệp vị diện cải tạo kỹ năng, đối phó quần chiến kế là thích hợp bất quá. Sợi tơ bay tán loạn, hóa thành đoạt mệnh hàn mang, cầm những này Tiểu Nguyệt võ giả, trong nháy mắt liền bắn cái thủng trăm ngàn lỗ. Cầm Tiểu Nguyệt võ giả giải quyết về sau, Diệp Minh cất bước tiến lên, đi đến phi thuyền bên cạnh. Lên. Hoàn toàn không cách nào đánh giá hắn sức nặng lơ lửng phi thuyền, lại bị Diệp Minh một cái nâng lên. Chiếc phi thuyền này vừa vặn cầm trên đường ăn. Chương 664, cho Tông tổng bộ cho Tông đối Diệp Minh như vậy không buông tha, nhất định phải đem hắn bắt được, Diệp Minh tự nhiên cũng sẽ không tại khách khí. Nếu không giải quyết hết cho Tông, hắn coi như đi kinh đảo ngồi sao đem tân nhiệm minh chủ đánh chết, đều như cũng vô pháp sống yên ổn. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên về sau, Diệp Minh khiêng phi thuyền, trong nháy mắt phá không mà đi. Phong hỏa luân tốc độ hoàn toàn không phải Tả Một có thể so sánh, bất quá chỉ chốc lát, Diệp Minh cũng đã phát hiện Tả Một thân ảnh. Khi hỉ, bản bảo bảo liền theo cái này thối con rùa. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, vui vẻ nghĩ đến. Chợt, hắn liền theo sau từ xa Tả Một, hướng phía cho Tông tổng bộ mà đi. Trên đường đi, Diệp Minh một mặt phi hành, vừa đem gánh tại trong tay phi thuyền, trở thành một khối bánh ngọt lớn, thỉnh thoảng cắn lên mấy ngụm. Dài ước ngàn mét, bề rộng chừng 500m phi thuyền, cứ như vậy từng chút, bị Diệp Minh gặm càng ngày càng nhỏ. Nhưng khổng lồ như thế thể tích phi thuyền, theo Tây Kinh trên không lúc bay qua, sao có thể không làm cho Tây Kinh dân chúng chú ý? Trời ạ, mau nhìn trên trời. Ổ thảo, đây là cái gì? Lơ lửng phi thuyền. Lơ lửng phi thuyền làm sao bay tên kia kém? Có phải hay không xảy ra chuyện? Ngươi vấn đề nhiều nhất, cái gì xảy ra, ai biết ta? Xem, phi thuyền dưới đáy có cái tiểu hải tử. Ông trời của ta, hắn vậy mà tại khiêng phi thuyền phi hành. Làm Diệp Minh khiêng lơ lửng phi thuyền, nhanh chóng theo đám người đỉnh đầu bay qua về sau, phát hiện dị trạng Tây Kinh bất tính, nhất thời sợ ngây người. Một lát sau, Diệp Minh không sai biệt lắm đem chọn chiếc phi thuyền sau khi ăn xong, Tiểu Nguyệt cho Tông tổng bộ cũng chính là xuất hiện ở trước mắt hắn. Cho Tông tổng bộ cũng không phải là hiện đại hóa kiến trúc, ngược lại là cùng loại với cổ đại thôn làng đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này thôn làng lộ ra cực kỳ to lớn. Tả Một căn bản không có phát hiện đi theo tại sau lưng hắn Diệp Minh, hắn hơi hoảng hốt bay thẳng đi vào cho Tông tổng bộ. Đại trưởng lão, Tả Một một mặt chạy như điên, một mặt kinh hoàng thất thố giống lên. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? A, là Tả Một, ngươi không phải đi sân bay sao? Làm sao? Một tòa bên trong nhà gỗ, đi ra một cái tóc trắng lão nhân, hắn cau mày, quát to một tiếng. Nhưng khi hắn phát hiện người trước mắt là Tả Mục lúc, trên mặt nhất thời lóe lên thần sắc kinh ngạc. Cái này Tả Mục, không phải đi sân bay trợ giúp về vườn các hạ rồi sao? Tóc trắng lão nhân vẻ kinh nghi chưa tán đi, trên bầu trời thì đã truyền đến một tiếng mai thanh mại khí đồng âm. A, a a, đây chính là cho Tông tổng bộ ạ, làm sao rách nát như vậy? Âm thanh rơi xuống, tóc trắng lão nhân bỗng nhiên giật mình. Là ai? T. Diệp Minh. Nhìn thấy Diệp Minh thân ảnh về sau, tóc trắng ông già nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh hắn Tả Mục càng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Diệp Minh, hắn làm sao đổi tới? Tả Mục mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn rõ ràng lên đường cũng không phát hiện Diệp Minh thân ảnh, nhưng Diệp Minh lại vẫn cứ đi theo tới. Tóc trắng lão nhân dù sao cũng là cho bên ngoài tông môn đại trưởng lão, rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Rất tốt, các ngươi Úy Lam ngôi sao có câu ngạn ngữ, gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xuống tới, thật sự là rất tốt. Nói xong, cho bên ngoài tông môn đại trưởng lão đang đường hùng, trên mặt nổi lên thần sắc mừng như điên. Cái này Diệp Minh, thế nhưng là tông chủ chỉ rõ muốn bắt người, đặt ở bên ngoài, có lẽ tầm thường cho người, còn vô pháp cầm Diệp Minh bắt, nhưng bây giờ chính hắn xông qua cho tông tổng bộ, còn có thể rời khỏi được sao? Cho tông tổng bộ thứ không thiếu nhất chính là cường giả, đang đường hùng tin tưởng, dù là trong truyền thuyết này Úy Lam tiểu tiên đồng thần kỳ đi nữa, hắn cũng không khả năng tại đến cho tông tổng bộ về sau, còn có thể đào thoát. Chương 665, xét thuật thăng cấp Tả Mục, đi gõ vang cảnh báo. Nơi này giao cho lão phu. Đang đường hùng hướng phía Tả Mục quát to một tiếng, chợt thì đã dậm chân hướng về Diệp Minh mà đi. Diệp Minh đánh bại bao mễ kiếm tôn Kim Thái Anh nghe đồn, đang đường hùng cũng đã biết rồi, bất quá hắn tự cao chính mình có được tẩy tủy cảnh tứ trọng tu vi, coi như đánh không thắng Diệp Minh, nhưng cầm đối phương thoáng kéo lên vài phút, vẫn có thể làm được. Đến lúc đó, cảnh báo gõ vang về sau, tự nhiên có cường đại hơn vẽ mặt người đến đây trợ giúp. Tả Mục lên tiếng, không dám thất lễ, như thiểm điện hướng phía cảnh báo vào tới. Mà đang đường hùng, lúc này đã rút ra võ si đao. Đang đường nhất tộc bí kỹ, chỉ đỏ gì? Chém. Âm thanh truyền ra, đang đường hùng võ sĩ trên đao, trong nháy mắt nổi lên tí tách điện lưu âm thanh. Điện lưu âm thanh càng ngày càng vang dội, gần như chỉ ở trong chớp mắt, võ sĩ trên đao cũng đã hội tụ lên, kinh khủng lôi liên. Chém. Đang đường hùng khẽ quát một tiếng, võ sĩ đao đã thật cao dơ lên. Sau một khắc, kinh khủng lôi liên ầm ầm tầm đó, hướng phía Diệp Minh quan tới. Ha ha, chỉ đỏ gì chính là ta đang đường nhất tộc, mạnh nhất vẽ mặt thuật một trong, chính là ngươi là tiểu tiên đồng lại như thế nào, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Phóng xuất ra chỉ đỏ gì? Chạm về sau, đang đường hùng trong lòng âm thầm đắc ý. Chỉ đỏ gì làm đang đường nhất tộc, mạnh nhất vẽ mặt thuật một trong, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Loại trừ chỉ đỏ gì, chẳng bên ngoài càng có thể diễn biến ra các loại biến chiêu. Lúc đến bây giờ, đàng đường nhất tộc đã đem chỉ đỏ gì vẽ mặt thuật diễn biến ra sắp tới hơn 300 chủng biến chiêu, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Ngay tại đằng đường hùng âm thầm đắc ý ở giữa, Diệp Minh cũng là trừng lớn hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc hưng phấn.
A, nha nha, tới tốt lắm.
Trong tiếng lẩm bẩm, Diệp Minh giỗi ra tay nhỏ, một cái hướng phía Lôi Liên bắt tới. Đằng đường hùng thấy thế, nhất thời cười nhạo liên tục.
Ha ha, dám bắt Lôi Liên, thật sự là không biết mùi vị, ta đằng đường nhất tộc chi đó gì, liền tông sư cũng không dám tùy tiện đụng vào, ngươi thật sự cho rằng chính mình là tiểu tiên đồng hay sao? Nhưng đằng đường hùng còn chưa tới kịp quá nhiều cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt thần sắc thì đã đột nhiên cứng lại. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Diệp Minh đã một phát bắt được Lôi Liên.
Chợt, a o một tiếng, cầm Lôi Liên nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn.
Đinh. Chủ ký sinh thành công thôn vệ Lôi Đình lực lượng, kỹ năng phàm. Xét thuật thành công tiến giai thành phàm. Ngũ hành lôi thuật.
Diệp Minh vừa mới ăn hết đằng đường hùng Lôi Liên về sau, bên hai thì đã truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở.
A. Nha nha, coi như không tệ, kỹ năng lại tăng lên.
Nghe được thanh âm nhắc nhở, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đã tuôn ra to lớn ý mừng. Nhưng mà đằng đường hùng cũng đã thấy ngớ ngẩn.
Ngươi vậy mà ăn Lôi Liên.
Đang đường hùng trong lòng, nhất định tựa như có 10 vạn đầu thảo ni mã gào thét mà qua, để cho cả người hắn trong nháy mắt rối loạn lên. Cái này Lôi Liên, thế nhưng là bởi vẽ mặt thuật trí đó gì, hội tụ ra Lôi Đình lực lượng, nói trắng ra là chính là điện lưu mà thôi, thứ này cũng có thể ăn. Bản bảo bảo cũng mời ngươi ăn đạo lôi. Mới lấy được ngũ hành lôi thuật, vừa vặn cầm lao đầu này đi thử một chút. Trong lúc nói chuyện, Diệp Minh tay nhỏ vung lên.
Lôi đến.
Sau một khắc, bên trên bầu trời, phong vân đột biến. Mặt trời chói chang tinh không, trong nháy mắt hóa thành tràn đầy mây đen. Tại trong mây đen, cuồng bạo Lôi Đình lực lượng đống nhiên tụ đến.
Bạch, thanh, hắc, xích, kim, tượng trưng cho ngũ hành vẻ năm đạo Lôi Đình, ầm ầm ở giữa bổ sung dưới.
Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm nổi lên, trực thấu cửu tiêu. Điện quang lấp lóe, cầm nguyên bùn đã đen nhánh âm trầm sát trời, chiếu sáng hoàn toàn mở mịt.
Rầm rầm.
Kinh khủng ngũ hành thần lôi, giống như ngân xà loạn vũ, bắt đầu tàn phá.
Chương 666, những người này là mắt mù sao năm đạo Lôi Đình hạ xuống về sau, trên không trung lại riêng phần mình một chia làm hai, hướng phía đằng đường hùng cùng bốn phía kiến trúc, ầm ầm bổ xuống.
Cái gì? Đang đương hùng cả người, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Kinh khủng như vậy Lôi Đình, hắn đằng đường nhất tộc cái gọi là chỉ đỏ gì, so ra nhất định liền sách dạy cũng không xứng. Nếu nói chỉ đỏ gì phong thích ra Lôi Đình lực lượng, là đầu tiểu nê thu lời nói, cái kia trước mắt Lôi Đình, có thể nói là giao long hàng thế cũng không phải là quá đáng.
Vâng,
trước hết hạ xuống màu trắng Lôi Đình, trong nháy mắt liền đem đằng đường hùng sau lưng một tòa nhà gỗ, đánh cho nháo nhuẹn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, điện lưu tàn phá bừa bãi.
Ầm ầm.
Tại cuồng bạo trong Lôi Đình, đằng đường hùng liền buồn bã cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị Lôi Đình bổ đến tan thành mây khói, hoàn toàn chết đi.
Đại trưởng lão,
Tà Mục còn chưa tới kịp gõ vang cảnh báo, liền nghe được nộ lôi tiếng vang lên. Hắn vừa nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy đằng đường hùng bị đánh thành cho tàn như thế trong mấy mắt. Hắn nhất thời thấy muốn rách cả mí mắt, hồn phi phách tán. Đến lúc này, cũng căn bản không cần Tà Mục gõ vang cái gì chuông báo động, kinh khủng như vậy tiếng sấm, vẽ mặt tông trong tổng bộ những cao thủ, lại như thế nào nghe không được. Không chỉ chốc lát, thì đã có vô số đạo bóng người nhao nhao lướt đi.
Tình huống như thế nào?
Ở đâu ra Lôi Đình?
T.
Lôi Đình này thật sự là khủng bố, ngoại môn kiến trúc lại đều bị san thành bình địa.
Đáng sợ Lôi Đình.
A, vậy mà không phải thiên hay, là có người gọi tới.
Triệu Hoán Lôi Đình.
Úy Lam Tinh Ngự Pháp chân nhân tới rồi sao? Một đám vẽ mặt người, khi nhìn đến đã bị ngũ hành thần lôi tàn phá bừa bãi bừa bộn một mảnh vẽ mặt bên ngoài tông môn kiến trúc về sau, đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Sợ hai tầm đó, một tên giữ lại tiểu tròm dâu vẽ mặt người, đột nhiên lướt về phía trước, nắm lên dọa co quắp rơi Tà Mục, trầm giọng hỏi:
"Tà Mục, đến cùng cái gì xảy ra?"
Tà Mục nghe vậy, khẽ run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời.
Nhân khoa hạo các hạ, là Diệp Minh, Diệp Minh hắn đến rồi.
Âm thanh rơi xuống, tại chỗ một đám vẽ mặt người, trong nháy mắt kích động lên.
Diệp Minh, cái kia Úy Lam tiểu tiên đồng.
Cửu giác, Diệp Minh hắn thế mà tự chui đầu vào lưới.
Ha ha ha, thật sự là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi.
Tông chủ đang muốn để cho chúng ta bắt Diệp Minh đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà tự đưa tới cửa.
Hắn ở đâu?
Đừng để cho hắn chạy.
Dưới sự kích động, một đám vẽ mặt người, nhao nhao hướng phía Tà Mục lướt tới, năm mồm bảy miệng hỏi.
Cách đó không xa Diệp Minh, nhìn xem những cái kia gần như mắt mù vẽ mặt người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc.
Bản bảo bảo ngay ở chỗ này, các ngươi thế mà cũng không thấy.
Hắn đều không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, những này vẽ mặt người rốt cuộc là ngốc đâu, vẫn là có độ cao cận thị đâu.
Các ngươi đừng hỏi nữa, bản bảo bảo ở chỗ này.
Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh cười hì hì hướng phía Nhân Khoa Hạo chờ vẽ mặt người, khoát tay áo.
Nhân Khoa Hạo bọn người, cuối cùng nghe được Diệp Minh âm thanh, đều quay đầu hướng về hắn nhìn sang.
Cửu giác,
Diệp Minh ở chỗ này.
Trong tiếng hoan hô, Nhân Khoa Hạo bọn người trong nháy mắt hướng phía Diệp Minh bay lại.
Chỉ cần bắt được Diệp Minh, đây tuyệt đối là một cái công lớn.
Nhân Khoa Hạo bọn người lại như thế nào kiềm chế được?
Đa Hệ Dệ Ông Thịnh, Tiểu Mãn Anh bên trái vây quanh,
Thùng Trên Mới, Hắc Dương Bảo Đảm phía bên phải vây quanh,
Tiểu Thương Gia, Đại Cốc Thắng, Đang Đường Hổ ba người các ngươi đi vòng phía sau,
ngàn vạn lần chớ bị đứa bé kia chạy.
Nhân Khoa Hạo Minh lộ vẻ thủ lãnh của những người này, hắn không ngừng ra hiệu lệnh,
làm ra an bài về sau. Nhân Khoa Hạo lại một phất tay,
những người khác lên cho ta.
Chương 667, ảo nghĩa cấp vẽ mặt người nhiều người hữu dụng sao?
Thật là.
Diệp Minh thấy thế,
hét lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt xem thường. Những này vẽ mặt người đối với đồng dạng võ giả mà nói, có lẽ rất lợi hại, rất khó đối phó, nhưng ở Diệp Manh trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý. Ra đi, tỷ gạ siêu nhân. Diệp Manh mãi thanh mãi khí đồng âm vang lên về sau, tỷ gạ siêu nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Lúc này tỷ gạ siêu nhân, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, nhìn qua chí ít cũng có tông sư cấp thực lực. Thực ra lúc trước Diệp Manh hợp thành ra mạnh nhất ủn trạ mạn là Tái La, nhưng hắn ghét bỏ Tái La quá xấu, lại lần nữa đem ủn trạ mạn sệ dầu ngoại hình đổi thành tỷ gạ. Yêu tây, đây là khôi lỗi, tông sư cấp khôi lỗi. Nhân Khoa Hạo thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tông sư cấp khôi lỗi cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, Nhân Khoa Hạo trở tay chính là ném ra một cái đạn tín hiệu. Siêu, đạn tín hiệu phát ra bén nhọn tiếng kêu to, trong nháy mắt vang vọng cả người vẽ mặt tông tổng bộ. Chuyện gì? Người nào phát đạn tín hiệu? Trong nháy mắt thì có vô số vẽ mặt người nhao nhao cướp đi ra. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, giống như là như nước thủy triều giống như con kiến hướng phía trước vọt tới. Vẽ mặt tông có thể sừng sững tiểu nguyệt tinh vài vạn năm mà không ngược lại, tự nhiên có đạo lý của nó. Chỉ ít xuất hiện trước mắt vẽ mặt người đã tiếp cận mấy ngàn người, nhưng cái này còn không phải vẽ mặt tông sở hữu nội tình. Trên thực tế vẽ mặt tông gần trăm năm nay đã xuất hiện phân liệt, một phần nhỏ vẽ mặt người độc lập ra ngoài, sáng lập tên là Ám Tông thế lực, mà càng nhiều vẽ mặt người cũng là bởi vì cùng đương đại tông chủ tranh quyền thất bại, phân chia thành một cái tên là Nhẫn Giả tổ chức. Còn lại vẫn như cũ còn lưu thủ tại vẽ mặt tông vẽ mặt người, đã chỉ còn lại có một vạn người tà hữu, nhưng dù là như thế, gần 10.000 cái vẽ mặt người, tuyệt đối cũng có thể gọi là một cổ cường đại thế lực. Mấy ngàn vẽ mặt người bên trong, mạnh nhất chính là cầm đầu 10 cái ảo nghĩa vẽ mặt người, có thể đạt tới ảo nghĩa vẽ mặt người, cơ bản đều có được cấp bậc tông sư lực lượng. Nói cách khác, tại bây giờ vẽ mặt tông trong tổng bộ, có lưu 10 cái cùng loại cấp bậc tông sư cường giả. 10 cái nhìn qua giống như phi thường thưa thớt, nhưng phải biết toàn bộ liên minh đều mới chỉ có hơn 100 tên tông sư, mà một cái nho nhỏ tiểu nguyệt tinh thế lực thì có 10 cái tông sư tầng thứ ảo nghĩa vẽ mặt người, có thể nói cường hãn tới cực điểm. Tá Gia Quân, Viễn Đẳng Quân đến rồi. Nhân Khoa Hạo thấy thế, trong lòng nhất thời lại hỉ. Có ảo nghĩa cấp vẽ mặt người Tá Dã, Viễn Đẳng bọn người, đem cái này Úy Lam tiểu tiên đồng bắt được, tự nhiên trở nên dễ như trở bàn tay. A, là Diệp Manh. Úy Lam tiểu tiên đồng Diệp Manh. Tá Dã, Viễn Đẳng hai người tại phát hiện Diệp Manh thân ảnh về sau, trên mặt đột nhiên tuôn ra thần sắc mừng như điên. Tại tông chủ nhất định bắt trong danh sách Diệp Manh, thế mà xuất hiện ở vẽ mặt tông tổng bộ. Tuy nói tông chủ và mấy tên thái thượng cấp trưởng lão là không ở, nhưng bằng bọn hắn những người này, bắt lấy một cái Úy Lam tiểu tiên đồng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tá Dã cùng Viễn Đẳng hai người vung tay lên, mấy ngàn tên tiểu nguyệt vẽ mặt người trong nháy mắt hướng phía Diệp Manh điên cuồng vào tới. Ai cũng muốn mò được bắt được tiểu tiên đồng công lao, bởi vậy những này vẽ mặt người tự nhiên là nhiệt tình tăng gọn, tranh nhau chen lấn. Về phần bắt không được Diệp Manh, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. A, nha nha, thật cho là bản bảo bảo là dễ khi dễ phải không? Diệp Manh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bất mãn. Sau một khắc, hắn kính tự thuật đột nhiên đối tỷ gạ siêu nhân phóng thích bắt đầu. Trong lúc nhất thời, có được tông sư cấp thực lực tỷ gạ siêu nhân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị Diệp Manh điên cuồng phục chế bắt đầu.